Chương 76, Giang Ánh Nguyệt, Đỏ Viêm Thần Hoàng Thể, thân phận bại lộ. Chương 76, Giang Ánh Nguyệt, Đỏ Viêm Thần Hoàng Thể, thân phận bại lộ. Thời gian hơi hơi rút lui. Triệu Hằng đại quân tiến lên trên đường. Tinh kỳ pháp phối thiết lưu đống nhiên trì trệ. Một đạo cao gầy thân ảnh, chẳng biết lúc nào lặng yên đứng ở đại quân phía trước quan đạo trung ương. Tay áo đồng bền, phảng phất giống như trích tiên lâm trận. Triệu Hằng điểm chặt chiến mã, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia đạo cản đường thân ảnh. Khi thấy rõ tấm kia cùng Giang Minh Nguyệt có 5-6 phần tương tự dung nhan lúc, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái không tốt suy đoán nổi lên trong lòng. Không phải là trước hoàng hậu người khổ chủ kia tìm tới cửa a? Một giây sau, Giang Minh Nguyệt phát ra một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ duyên dáng gọi to, "Tỷ tỷ, người trở về rồi." Nghe được tiếng hô hoán này, Triệu Hằng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn bình tĩnh phất tay khiến, truyền lệnh, đại quân ngay tại chỗ hạ trại, chỉnh đốn một lát. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng kia sắc mặt thanh lãnh như xương nữ tử. Nữ khí nghe không ra hỉ nộ, vị cô nương này, nếu đang có chuyện, mời theo chấm qua bên kia nói chuyện. Dứt lời, Triệu Hằng quay đầu ngựa lại, hướng đạo bên cạnh một mảnh địa thế hơi cao dốc thoải bước đi. Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình như một mảnh nhẹ vũ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Đám người tại sườn núi bên trên đứng vững, chưa từng thấy qua trước hoàng hậu phi tử, nhịn không được tò mò đánh giá trước mắt vị này khách không mời mà đến. Chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, dung mạo mặc dù cực đẹp, hai đầu lông mày lại phảng phất có cỗ sát khí dường như. Giang Ánh Nguyệt không nhìn những cái kia ánh mắt dò xét, ánh mắt một mực khóa chặt tại nhà mình muội muội trên thân. Giận nó không tránh nói, lao ra hoặc kia, lúc trước đem ta thúc đẩy lửa này hố còn chưa đủ, bây giờ lại đem ngươi cũng đưa vào hoàng cung. Thử, chỉ đốt rủi hắn hổ tử chân là tiện nghi hắn. Đám người ngẩn ngơ. Ngươi đem chính mình cha dâu ria đốt đi. Giang Minh Nguyệt vừa vội vừa tức, tỷ tỷ, ngươi sao có thể đối cha hạ như thế ngoan thủ? Trách không được hắn nói ngươi là xấu loại. Giang Ánh Nguyệt tấm kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đen lại. Ta, xấu loại. Nàng chỉ cảm thấy, ra tay vẫn là quá nhẹ. Giang Minh Nguyệt nói tiếp, hơn nữa, nếu không phải cha để cho ta tiến cung, ta sao có thể gặp phải bệ hạ tốt như vậy phu quân đâu? Giang Ánh Nguyệt dường như nghe được cái gì trò cười, khóe môi câu lên một vệt trào phúng độ cong. Hán, hảo phu quân, một cái yếu sinh lý chi thân phế vật mà thôi. Năm đó cái này ngôn quân chính mình không được, trả đũa, nói xấu lao nương không thể sinh dục. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bệ hạ không được, rõ ràng dữ dội muốn chết nhà. Triệu Hằng cũng ngậm một cái trước mắt. Con mẹ nó chứ là yếu sinh lý. Không đúng, chết quỷ hoàng đế là yếu sinh lý. Liêu Cẩm Khê mí mắt đột nhiên nhảy một cái, lại để cho nữ nhân này không giữ mồm giữ miệng nói tiếp, bí mật sợ là muốn không bưng biết được. Nàng lập tức tiến lên một bước, cười nạo phản kích, ta nhìn ngươi mới là chuyện cười lớn. Ai không biết, huyện quý phi các nàng sớm đã người mang long trùng. Chính ngươi không được, thế mà nói xấu bệ hạ long thể. Huyện nhi bọn người lập tức ngầm hiểu, lấy hành động thực tế hiện thân thuyết pháp. Giang Ánh Nguyệt, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức cấp tốc kịp phản ứng. Trên mặt ý trào phúng càng đậm, ngươi cái này ngôn quân vì che giấu chính mình yếu sinh lý chi thân, thật là đủ điều. Sẽ không phải là người khác hại tử a? Dứt lời, nàng thương hại nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng sắc mặt khó coi, cô gái này thật sự là thích đánh đòn. Hắn không có mở miệng, chúng nữ lại xôi trào, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ, làm cản. Chớ có nói bậy. Nói bậy nói bạ nói lung tung. Bệ hạ long uy hạo đãng, há lại cho ngươi nói xấu. Người nữ nhân ác độc, căn bản không biết rõ bệ hạ có nhiều bao nhiêu lợi hại. Hừ, vô tri lão xử nữ, ngươi có thể thể hội qua trên không trung không xuống cảm thụ. Giang Minh Nguyệt cũng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tỷ tỷ, ngươi quá mức. Ta cũng có bầu, sự thật chứng minh bệ hạ không có vấn đề. Thừa nhận a tỷ tỷ, ngươi chính là sẽ không hạ trứng gà. Giang Ánh Nguyệt, nàng khó có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp, đột nhiên nhìn về phía muội muội không rõ ràng bụng dưới, ngươi cũng có, xác định thật sự là hắn loại. Thiên chân vạn sát. Giang Minh Nguyệt trả lời chém đinh chặt sắt. Hồ não. Giang Ánh Nguyệt ngực kịch liệt chập trùng. Ngươi quên ngươi ốm yếu từ nhỏ, thân có ám tật sao? Chờ một chút, tu vi của ngươi. Giang Minh Nguyệt tự hào nói, đều là bệ hạ sủng hạnh. Lúc này, Triệu Hằng có chút không kiên nhẫn nói, Giang cô đương, chớ còn muốn xuất quân đi diệt trừ nghịch tặc Tĩnh Vương, ngươi hôm nay cản giá cần làm chuyện gì? Giang Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, trầm mặt nhìn về phía Triệu Hằng, ta muốn dẫn Minh Nguyệt về tông môn. Triệu Hằng nghe vậy lông mày trao lên, chuyển hướng Giang Minh Nguyệt, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm, Minh Nguyệt, ngươi có thể nghĩ tùy ngươi tỷ tỷ đi tiên môn? Giang Minh Nguyệt nhu thuận nói, thần thiếp nghe bệ hạ. Triệu Hằng hiểu rõ gật đầu, ngược lại nghiêm túc nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt, muội muội của ngươi không muốn trở về. Giang Ánh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, xem ra ngươi là không có ý định thả người. Đã như vậy, liền đừng trách lao nương không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, với anh, một cô nóng dực khí tức đột nhiên tự Giang Ánh Nguyệt thể nội bộc phát ra, sinh hồng sắc linh lực như thiêu đốt hỏa diễm giống như bước lên lượn lờ. Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc đích, quả nhiên có chút đồ vật. Cũng không biết vị này trước hoàng hậu cho điểm như thế nào. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, hệ thống giao diện lặng yên hiện hiện. Tính danh, Giang Ánh Nguyệt, tuổi tác, 21, thân phận, Tử Dương cung đệ tử linh căn, trung phẩm linh căn căn cốt, đạo cốt, Xích Viêm thần hoàn thể, tổng hợp cho điểm 92 ân. Giống nhau linh căn cùng căn cốt. Điểm số thế mà so muội muội cao hơn một chút, là bởi vì lúc ấy Giang Minh Nguyệt thể chất không hoàn toàn khai phát ra tới nguyên nhân a. Cảm thụ được quanh mình càng ngày càng nóng dực khí tức, Triệu Hằng con mắt hơi đổi, khẽ cười nói, Giang cô nương an tâm chớ đổi. Chớ cũng là có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp căng cứng, biện pháp gì? Triệu Hằng sắc mặt nghiêm nghị, Giang cô nương ngươi tái giá cho chấm một lần, chứng minh chính mình có thể sinh con. Trong cung cùng Minh Nguyệt cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá đầu tiên nói trước, nếu là ngươi thật không thể sinh con, hoàng hậu chi vị là đừng suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, không biết chân tướng mấy vị phi tử nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ bệ hạ nhớ tình cũ, trực tiếp đem hoàng hậu chi vị cho ra đi. Nhưng lời này rơi vào Giang Ánh Nguyệt trong tai, lại là trực tiếp đem nàng khí cười. Cầu hoàng đế, ngươi nghĩ cũng rất mỹ. Giống nhau hố, ta làm sao lại giống hai lần? Lão nương hôm nay liền là đại ung bách tính, mạnh mẽ giáo huấn một chút ngươi vị này hôn quân. Dứt lời, từng tiếng càng phượng gãy thanh âm, đột nhiên vang tận mây xanh. Ngay sau đó, tại Giang Ánh Nguyệt sau lưng, vô tận ánh lửa hội tụ. Một đạo to lớn hỏa hồng phượng hoàng hư ảnh, chậm rãi mở rộng ra nó kia hoàn toàn do liệt diễm tạo thành hoa lệ hai cánh. Kinh khủng sóng nhiệt giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Chúng nữ mồ hôi rơi như mưa, gương mặt bị nướng đến nóng lên. Triệu Hằng cau mày, vung tay lên. Bàng bạc hoàng đạo long khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đưa các nàng một mực bảo vệ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, xem ra muốn lấy đức phục người. Tâm niệm đến tận đây, trầm thấp tiếng long ngâm bắt đầu ở quanh người hắn mơ hồ quanh quẩn. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, Giang Ánh Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, dường như cảm ứng được cái gì. Nàng ngọc thủ khẽ đảo, một cái đang phát ra hào quang nhỏ yếu đưa tin ngọc phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng cấp tốc đem thần thức chìm vào trong đó. Mấy hơi về sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào lớn tiếng nở nụ cười. Trước ngực quả lớn lão đảo muốn ngã ở giữa. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm, theo phấn nộn cánh môi bên trong nhẹ nhàng bay ra, thì ra, ngươi là thế thân a để cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vướng vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 77, chớ bất quá muốn thử xem ngươi sâu cạn chương 77, chớ bất quá muốn thử xem ngươi sâu cạn Giang Ánh Nguyệt nhẹ nhàng một câu, khiến quanh mình không khí bỗng nhiên ngưng kết. Triệu Hằng ánh mắt sâu thẳm, khóe môi câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười lộ cong, Giang cô nương xem ra là đốt mơ hồ. Lý Tình cùng Triệu Sơ ảnh chờ không biết nội tình phi tử nghe vậy âm thầm gật đầu. Vừa rồi nữ tử này liền hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu các nàng danh dự. Giờ phút này lại đem đầu mâu trực chỉ bệ hạ, thực sự đáng hận đến cực điểm. Mà giống Liêu Cẩm Khê như vậy biết được nội tình mấy người, sắc mặt vẫn không khỏi đến hơi đổi. Giang Ánh Nguyệt không chút hoang mang, bên môi hiện lên một vẻ tính trước kỹ càng cười yếu ớt, ta nguyên lai tưởng rằng là con chó kia hoàng đế chữa khỏi yếu sinh lý chứng bệnh, không nghĩ tới là ngươi thay mận đổi đạo, thay thế hắn. Nàng mắt sáng như đuốc, khóa tại Triệu Hằng trên thân, vừa rồi trên người ngươi lưu chuyển cố khí tức kia, chính là Long Kỳ a. Quả thật có chút không giống bình thường. Triệu Hằng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, ngươi vừa mới nhận được tin tức gì? Giang Ánh Nguyệt cũng là sảng khoái, thẳng thắn, là ta sư minh sư tỷ truyền tin. Bọn hắn giờ phút này ngay tại Tĩnh Vương nơi đó. Tĩnh Vương nói ngươi hư thực đạt được hoàng đạo long khí phương pháp tu hành, để cho ta điều tra một chút. Triệu Hằng không chút nào ngoài ý muốn. Thủy Vô Thương cùng vị kia ông lão đều biết, Tĩnh Vương không có lý do không biết rõ long khí. Thiên môn điều tra long khí, ý muốn như thế nào? Triệu Hằng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Giang Ánh Nguyệt ngữ khí bình thản, long khí tu hành bị coi là tà tu dị đoan, phàm là xuất hiện nhất định phải trước tiên ra tay thanh lý. Triệu Hằng, tà tu, vai ác đúng là chính ta. Không, tuyệt không có khả năng. Hắn sát mặt trầm xuống, nói hiệu nói vượng. Chấm chính là thiên mệnh sở quy, chân long thiên tử, sao lại là tà tu? Giang Ánh Nguyệt mặt không đổi sắc, ta mặc kệ ngươi có phải hay không tà tu. Minh Nguyệt, ta hôm nay muốn dẫn đi. Về phần ngươi, nàng liếc qua bên cạnh khẩn trương Giang Minh Nguyệt, xem ở về mặt tình cảm của nàng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng tiên môn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời vừa nói ra, chúng nữ đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn về phía Triệu Hằng. Các nàng mặc dù không rõ nội tình, lại biết bệ hạ lần này là chọc tới tiên môn. Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, chấm nhìn các ngươi mới giống tà ma ngoại đạo. Hôm nay, chấm liền thay trời hành đạo, thu ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng ma nữ. Giang Ánh Nguyệt, nàng cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Chính mình hảo tâm tha hắn một lần, thế mà không lĩnh tỉnh. Thấy lạnh cả người tự nàng đáy mắt dâng lên. Quanh thân linh lực tùy theo bành trướng phun trào, tay áo không gió mà bay. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền không còn lưu tình. Triệu Hằng cho chúng nữ chuyển tới một cái chân an ánh mắt. Chợt lạnh nhạt nói, chấm chính là nhân quân, sau đó sẽ tha cho ngươi một mạng. Phi. Giang Ánh Nguyệt nổi giận nói, thật can đảm. Nơi đây không thi triển được, đi theo ta. Lời con chưa dứt, phía sau nàng hỏa hồng phượng hoàng hư ảnh hai cánh đột nhiên rung động, thân ảnh đã như mũi tên phóng lên tận trời. Chính hợp châm ý, Triệu Hằng sắc mặt không gợn sóng. Sau một khắc, quanh người hắn kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo uy phong hiển hách kim sắc long ảnh, đuổi sát mà lên. Nguyên địa chỉ để lại kia con tuấn mã co rúm lại lấy kẹp chặt cái đuôi, tí tách phát tiết lấy sợ hãi. Viễn Nhi ngước nhìn bầu trời, lo lắng, bệ hạ, không có sao chứ? Triệu Diệu Ninh cố gắng chấn định, khoát tay áo, hoàng đế ca ca lợi hại như vậy, cũng không có vấn đề à? Liêu Cẩm Khê lại nhíu chặt mày ngài, không nói một lời. Cho dù đánh bại Giang Ánh Nguyệt, phía sau cái kia khổng lồ tiên môn lại nên như thế nào ứng đối? Giang Minh Nguyệt thì nắm chặt nắm tay nhỏ, ngữ khí kiên định, tỉ tỉ quá mức. Ta ngày sau nhất định phải khắc khổ tu luyện, bảo hộ bệ hạ. Còn lại đám người cũng là im lặng, trong lòng giống nhau dâng lên một cỗ mạnh lên quyết tâm. Các nàng không muốn lại làm vô năng thế tử, trơ mắt nhìn xem phu quân tùy ý khác nữ tử mạo phạm. Cảnh tượng nhất thời yên lặng. Đúng vào lúc này, một cái thân mặc vàng nhạt váy ngắn tiểu loli nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Các ngươi yên tâm được rồi, nữ nhân kia không phải chủ nhân đối thủ. Thái thái chống nạnh, lão khí hoành thu nói rằng, chúng nữ sớm biết nàng kiếm linh thân phận, cũng không ngạc nhiên. Triệu Sơ Ảnh trầm mặt hỏi, ngươi đã là kiếm linh, giờ phút này không tại bên cạnh bệ hạ trợ chiến, vì sao xuống tới? Hừ, thái thái miệng nhỏ cong lên, đứng tại Triệu Hằng kia thất chưa tỉnh hồn ngựa đỉnh đầu, vênh váo tự đắc. Ta đương nhiên là xuống tới nhìn xem các ngươi những này vô năng nữ nhân nhà. Nàng đưa tay chỉ vào không trung kia long đằng vượn múa, khí kình nổ đùng chiến trường, tránh cho các ngươi không cẩn thận ở ra rắm. Chúng nữ vốn cho rằng đối nha đầu này ác miệng sớm đã miễn dịch, giờ phút này vẫn còn có chút phá phòng, nhao nhao thầm cắm răng ngà. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, đều ngưng thần nhìn về phía không trung. Vâng, kim sắc long ảnh cùng phượng hoàng hư ảnh lần nữa ngang nhiên chạm vào nhau. Huy hoàng long uy cùng nóng rực linh lực tứ tán kích sạng, ngẫu nhiên tràn lan khí kình đảo qua mặt đất, cây rừng khoảnh khắc hóa thành một mịn, khét lẹn chi khí theo phong biến dương. Hô hô, Giang Ánh Nguyệt cảm thụ được thể nội phi tốc tiêu hao linh lực, khí tức đã thấy hỗn loạn. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, không hổ là tà ma ngoại đạo, ngươi mới tu luyện mấy tháng, vậy mà có thể cùng ta bất phân cao thấp. Triệu Hằng cười nạo, đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Chớ bất quá là muốn thử xem ngươi sâu cạn, chưa từng toàn lực hành động, cho nên để ngươi sinh ra lực lượng ngang nhau hào rất sao? Hắn ngữ khí chuyển nhạt, chấm sau đó phải làm thật, ngươi cẩn thận chút, đừng bị đánh chết. Lời này lập tức nhường Giang Ánh Nguyệt tức giận trong lòng. Cuồng vọng, lao nương liều mạng với ngươi. Vạn hỏa lưu minh, tay nàng kết pháp quyết, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên quang mang vạn trượng, hai cánh triển khai đột nhiên một cái. Chỉ một thoáng, vô số xích hồng viêm lưu như lưu tinh hỏa vũ, phô thiên cái địa hướng Triệu Hằng quét sạch mà đi. Nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không khí, phía dưới sơn lâm anh không sai dâng lên liệt diễm, hóa thành một cái biển lửa. Triệu Hằng ánh mắt ngưng lại, cô gái này nổi giận lên, vẫn rất nóng. Tâm niệm vừa động, một đạo dài đến vài trăm mét kim sắc long ảnh xoay quanh mà ra, tản mát ra mênh mông long uy. Thiên Long Thôn Nhật, hắn nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, kia uy nghiêm đầu rồng đối với đầy trời xích viêm lưu tinh, đột nhiên mở ra miệng lớn. Hô, cuồng phong gào thét, hình thành một cỗ khổng lồ hấp lực. Kia vô số xích viêm lưu tinh tuy nói mượn nhờ gió thổi đốt đến vượng hơn, lại thân bất do kỷ, nhao nhao trệ hướng nguyên bản quy tích, như là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ không có vào kia sâu không thấy đáy miệng rồng bên trong. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt khó coi, không tin tà thôi động càng nhiều linh lực, viêm lưu càng thêm cuồng bạo. Có thể cái kia kim sắc long ảnh dường như vực sâu không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau một lát, Giang Ánh Nguyệt linh lực tiêu hao quá lớn, cũng không còn cách nào duy trì phượng hoàng hư ảnh, ánh lửa ầm vang tán loạn. Lại nhìn kia không trung long ảnh, đã theo rực rỡ kim chuyển hóa làm bỏng mắt xích hồng chi sắc, quanh thân tản ra kinh khủng sóng nhiệt. Triệu Hằng mỉm cười, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút, chấm xin ngươi nhìn trận pháo hoa. Vừa dứt tiếng, xích hồng long ảnh phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, xé rách trường không, kéo lấy chói lọi hỏa hồng đuôi lửa, hướng Giang Ánh Nguyệt vội xông mà đi. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt kỳ biến, đội vàng tế ra một phương cổ phát trận bàn rót vào linh lực. Ầm ầm, xích hồng long ảnh tại trước người nàng ầm vang nổ tung. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 78, ngươi thật biến thái, thế mà đem cái yếm luyện thành pháp khí. Chương 78, ngươi thật biến thái, thế mà đem cái yếm luyện thành pháp khí. Thiên khung phía trên, ánh lửa như máu, đem dáng mây nhuộm thành một mảnh xích hồng. Vô số đoàn xích viêm như mạt nhật lưu tình, mang theo đuôi lửa hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Nóng dực khí lãng bóp méo không khí, cảnh tượng đã kinh khủng lại trắng lệ. Mặt đất đối mặt cái này đẩy trời lưu hỏa, thái thái thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, nàng vác lấy một đôi tay nhỏ trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bệ nghệ thiên hạ vẻ mặt, đối với bầu trời nhàn nhạt quát, kiếm đến. Nội tâm đồng bộ gấp hô, chủ nhân chủ nhân, mau mau nhường dưới kiếm đến, ban cầu rồi. Ông, một tiếng trầm thấp kiếm minh vang vọng tứ phương, kim sắc lưu quang ứng thanh phá không mà tới, chính là nhân hoàng kiếm. Nó vững vàng lơ lửng tại thái thái trước mặt, thân kiếm khẽ run, thái thái hóa thành một đạo lưu quang hưu chui vào trong kiếm. Sau một khắc, trên thân kiếm khắc họa sông núi có cây đường vân dần dần sáng lên, tản mát ra huy hoàng thật quang. Một đạo vô hình lồng khí lấy nhân hoàng kiếm làm trung tâm đột nhiên quyết trương, đem kia đủ để dòng kim hóa thiết nóng dực khí lãng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đợi đến đầy trời lưu hỏa tan hết, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, thái thái lúc này mới phốc một chút theo trong kiếm chui ra ngoài, tay nhỏ làm bộ vỗ vỗ căn bản không có cho bụi quần áo, ngẩng lên cái cằm ngữ khí khinh thường nói, một bữa ăn sáng. Lần đầu kiến thức thái thái xuất thủ chúng nữ, trong mắt không khỏi toát ra ngạc nhiên cùng mấy phần sùng bái. Cái này khiến thái thái vốn là cao cái cằm nô lên cao hơn. Giữa không trung, đón đỡ Triệu Hằng một kích, Giang Ánh Nguyệt bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nàng nguyên bản phiêu giật tiên váy nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra phía dưới bị thiêu đốt đến cháy đen vết tích, đuôi tóc tán loạn, trên mặt còn dính lấy bụi mù. Kỳ quái là, duy chỉ có bọc lấy trước ngực sung mãn đường cong vải áo lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tại tổn hại trong quần áo phá lệ dễ thấy, hiển nhiên không phải phàm phẩm.
Ngươi,
Giang Ánh Nguyệt lòng còn sợ hãi. Nếu không phải trận bàn triệt tiêu phần lớn bạo tạc uy lực, tăng thêm thể chất của nàng đối xích viêm thân hòa độ cao, chỉ sợ kết quả không thể lạc quan. Triệu Hằng ánh mắt nghiêm túc, không hổ là tà ma ngoại đạo, da dày thịt béo, đón đỡ chấm một kích thế mà không có việc gì. Dứt lời, hắn năm ngón tay khẽ nhếch, quanh thân long khí phun trào, đến đây đi. Long ngâm tái khởi, không kịp bổ sung linh lực Giang Ánh Nguyệt, thân thể không tự chủ được bị kia cố bàng bạc hấp lực nắm kéo, hướng Triệu Hằng bay đi. Ba, Triệu Hằng đại thủ tìm đòi, vô cùng tinh chuẩn giữ lại nàng mảnh khảnh phần gáy, như là cầm lên một cái không nghe lời mèo rừng nhỏ. Sau đó giữa ngón tay long khí lưu chuyển, cấp tốc không có vào trên người nàng mấy chỗ yếu huyệt, đem nó kinh mạch phong cấm, không cách nào điều động linh lực. Không nhìn Giang Ánh Nguyệt cơ hồ muốn phun lửa đôi mắt đẹp cùng phí công đá đạp lung tung. Triệu Hằng mang theo nàng, thân ảnh chậm rãi bay xuống mặt đất. Nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ bộ này thảm hề hề bộ dáng, Giang Minh Nguyệt do dự một chút, vẫn là tiến lên ôn nhu cầu tình, "Bệ hạ, là thần thiếp tỷ tỷ không hiểu chuyện, và chẳng ngại. Bệ hạ có thể hay không khoan dung độ lượng, tha cho nàng một lần?" Triệu Hằng từ chối cho ý kiến, "Vậy thì nhìn tỷ tỷ ngươi biểu hiện." Giang Ánh Nguyệt thân thể rất mềm, nhưng miệng lại cứng đến nỗi rất, "Là ta tài nghệ không bằng người, Minh Nguyệt ngươi đừng cầu hắn. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." "Hừ, ngược lại ngươi nhảy nhót không được bao lâu." Triệu Hằng lười nhác cùng với nàng đấu võ mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Các ngươi dựa vào cái gì liên hệ?" "Truyền âm phủ." "Không nói cho ngươi." Giang Ánh Nguyệt cứng cổ, một bộ anh dũng hy sinh thấy chết không sờn bộ dáng. Triệu Hằng ánh mắt quét qua, đột nhiên đưa tay, xoẹt một tiếng lổ xuống nàng bên hông nhìn như bình thường cái túi nhỏ. "Trả lại cho ta." Giang Ánh Nguyệt thấy thế khẩn trương, thân thể dãy rủa kịch liệt, hai chân trên không trùng phí công đạp mấy lần. Triệu Hằng nắm nuốt cái túi, như có điều suy nghĩ, nhìn ngươi gấp đến độ, chẳng lẽ đây chính là túi chứa vật? Giang Ánh Nguyệt trầm mặt, cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Triệu Hằng đối bên cạnh đang xem hí thái thái hô, thương nhắm. "Tới rồi chủ nhân." Thái thái lập tức hấp tấp chạy tới. "Cái đồ chơi này dùng như thế nào?" Thái thái nghe vậy, tay nhỏ nâng cầm lên, lâm vào trầm tư. Một bộ nên trị đầu góc bộ dáng. Triệu Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Thái thái trong nháy mắt trung thực, nhu thuận đáp, "Chủ nhân, rất đơn giản đáp. Xóa đi nàng thần thức ấn ký, lại khắc lên chính ngài là được rồi." "Ngươi dám?" Giang Ánh Nguyệt thật gấp, tu hành giới quy củ, túi chứa vật chính là tư mật chi vật, thần thánh không thể xâm phạm. Triệu Hằng cười nạo một tiếng, "Ai cùng các ngươi những này tà ma ngoại đạo giảng quy củ?" Hắn dựa theo thái thái chỉ đạo, tùy tiện xóa đi Giang Ánh Nguyệt thần thức ấn ký, ngược lại đánh lên chính mình là ấn. Thần niệm hướng trong túi chứa vật cắm xuống, lập tức đi vào một chỗ ước chừng tam lập mở lớn nhỏ kỳ lạ không gian. Bên trong đồ vật thả loạn thất bát ao, mấy món pháp khí, bình bình lọ lọ đan dược, một chút thảo dược, linh thạch, còn có mấy món chất liệu đặc thù, thêu lên hoa văn cái hiếm. Triệu Hằng thu hồi thần niệm, ánh mắt có chút vi diệu nhìn từ trên xuống dưới Giang Ánh Nguyệt. "Các ngươi những này tu tiên thật biến thái, thế mà đem cái hiếm luyện thành pháp khí." Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ ấm. Nàng thẹn quá thành giận nói, "Đồ vô sỉ, ngươi biết cái gì? Chỗ kia đương nhiên phải trọng điểm bảo hộ a. Vạn nhất đấu pháp thời điểm làm bị thương hoặc là không cẩn thận bạo áo làm sao bây giờ?" Triệu Hằng cười khẩy, không lại dây dưa cái đề tài này, rất nhanh, chấm liền phát phát thiệt tâm, "Để các ngươi sư huynh muội đoàn tụ." Giang Ánh Nguyệt cười lạnh, "Hừ, tu vi của bọn hắn còn cao hơn ta, ta khuyên ngươi hiện tại thả ta tranh thủ thời gian chạy, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời." Triệu Hằng lười nhắc để ý tới nàng nữa mạnh miệng, lưu loát trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, "Chúng ta đi, mau chóng bắt lấy Tĩnh Vương lão giả kia." Chúng nữ khẽ bước cằm. Một đoàn người trở về sau, đại quân lần nữa trùng trùng điệp điệp xuất phát, hướng phía Tĩnh Vương vị trí dũng mãnh lao tới. Mười ngày sau, Tĩnh Vương đại doanh, chủ soái đại trướng. Lúc này, đến tiếp sau quân đội sớm đã chạy tới. Mấy chục vạn đại quân doanh trướng liên miên bất tuyệt, tinh kỳ pháp phối, không thể nhìn thấy phần cuối. Triệu Nguyên Sùng tự thân vì hai tên tiên môn đệ tử dâng lên linh trà, cung kính hỏi, "Hai vị tiên sứ, không biết Giang tiên tử có thể bắt giữ Triệu Hằng tiểu nhi kia?" Cái kia nam đệ tử khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, "Giang sư muội chưa truyền đến tin tức, chẳng lẽ là xảy ra điều gì được rẽ?" Triệu Nguyên Sùng mừng thầm trong lòng, trên mặt lại chất đầy lo lắng. "Hẳn là sẽ không a." Nam tử ngữ khí có chút không thể phỏng đoán. Một vị khác nữ đệ tử thấy thế, xuất ra chính mình đưa tin ngọc phù, "Ta lại hỏi thăm một chút sư muội." Một lát sau, ngọc trong tay của nàng phù đống nhiên một hồi rồn rập run run. Kia tần suất, bỏ đã lâu quả phụ nhìn đều phải chảy nước miếng. "Giang sư muội trở về." Nữ tử vui vẻ nói. Thấy thế, cái kia nam đệ tử bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Xem đi, ta liền nói Giang sư muội kinh tài tuyệt diễm, đuổi bắt một cái nguy đế, còn không phải dễ như trở bàn tay." Triệu Nguyên Sùng trong ánh mắt vui mừng cơ hồ che giấu không được, đội vang định mà nói, "Không hổ là Giang tiên tử, quả nhiên vi phạm." Trên thực tế, mặc kệ Giang Ánh Nguyệt thành công hay là thất bại, hắn đều là bên thắng. Thành công, hắn trừ bỏ đại họa trong đầu. Thất bại, tiên môn nhất định tức giận, Triệu Hằng tiểu nhi kia chết được thảm hại hơn. Tên nữ đệ tử kia đem thần thức dò vào ngọc phù đọc đến tin tức, sau đó lông mày lại chậm rãi nhăn lại. "Thế nào?" Tên nam tử kia phát giác được không đúng, mở miệng hỏi. "Sư minh, Giang sư muội nói nàng bây giờ cách chúng ta không đến 30 dặm, rất nhanh liền đến cùng chúng ta hội hợp." Nam tử sững sờ, đang muốn nói chuyện. Lúc này, một vị phó tướng đội vàng tiến vào đại trướng, quỳ một chân trên đất chắp tay bẩm báo, "Vương gia, hai vị tiên sứ phía trước trinh sát phát hiện Triệu Hằng chủ lực tung tích, khoảng cách quân ta đại doanh đã không đủ 30 dặm. Triệu Nguyên Sùng, hắn ngạc nhiên nhìn về phía hai vị tiên sứ. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, suy đoán nói, chẳng lẽ là Giang tiên tử đang xua đuổi lấy Ngụy đế Triệu Hằng đến đây. Hai tên tiên môn đệ tử nhanh chóng dùng thần thức trao đổi một phen. Cuối cùng, nam tử kia lạnh nhạt đứng dậy, phất tay nào nói, tám thành như thế. Sư muội, chúng ta đi bên ngoài nên đón lấy. Dứt lời dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn qua hai vị tiên sứ bóng lưng rời đi, Triệu Nguyên Sùng cùng bạn nhạc liếc nhau, cũng đi theo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới, Triệu Hằng tiểu nhi kia sợ hãi đan sen, sắc mặt hôi bại bộ dáng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên kiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 79, dẫn dụ, cho điểm còn có thể tiên môn nữ đệ tử chương 79, dẫn dụ, cho điểm còn có thể tiên môn nữ đệ tử Giang Ánh Nguyệt khiếp sợ nhìn xem đang đem chơi nàng đưa tin ngọc phù thái thái, nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, trên đời này lại có thể có người có thể tùy tiện bài trừ tông môn đưa tin ngọc phù cấm chế, còn có thể phòng theo thần trí của nàng chấn động, cho sư minh sư tỷ truyền lại tin tức. Thái thái biểu lộ nhàn nhạt, lúc lắc tay nhỏ, một bữa ăn sáng. Triệu Hằng vẻ mặt kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thái thái thật có thể phá giải. Ngươi phòng theo thần thức chấn động, xác định có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Thái thái trầm ngâm nói, chỉ cần không phải kim đan chân nhân liền có thể giấu giếm được. Triệu Hằng ánh mắt trầm tư, dạng này chính mình kế hoạch sau này liền phải cải biến. Thái thái vẻ mặt nghi hoặc, lại nói, tại sao phải như thế phiền toái? Chủ nhân cũng không phải đánh không lại bọn hắn. Triệu Hằng cười sờ thái thái đầu chó, châm cân nhắc không phải trước mắt, mà là về sau. Xem ra ngươi còn có chút tác dụng. Thái thái cười hì hì, hắc hắc, đều là chủ nhân nuôi nấng thật tốt, có thể số lượng lớn, ta mới nhớ tới loại này thủ đoạn nhỏ rồi. Lập tức nàng con mắt ủng ngủ cục nhất chuyển, rồi da trắng non ngón tay nhỏ chọc chọc chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, da vẻ thẹn thùng trạng, cái kia, người ta giống như lại đói bụng ải. Triệu Hằng, hắn trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, bất động thanh sắc thu về bàn tay, ngẩng đầu nhìn trời, ngày khác lại nói. Dừng một chút, Triệu Hằng lại nói, chấm chuẩn bị đem tiên môn đệ tử dẫn dụ đi ra. Thái thái nghiêng cái đầu nhỏ, trực tiếp xông lên đi làm không phải. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, bọn hắn trước mắt tại Tĩnh Vương đại doanh bên trong, giết bọn hắn cũng là đơn giản, đến lúc đó tiên môn trả thù, ngươi có thể ngăn cản sao? Cái này cùng Ngô Vương tình huống của bọn hắn không giống. Những cái kia sĩ tốt không biết rõ cái gì long khí, khi đó cũng không có tiên môn đệ tử tử vong. Sau đó tự nhiên không người truy cứu. Thái thái hừ nhẹ một tiếng, mây trôi nước chảy nói, chỉ là tiên môn mà thôi. Thức nhắm ta mặc dù ký ức không được đầy đủ, nhưng tốt xấu nhớ kỹ giết qua không ít sinh linh mạnh mẽ. Chợt nàng tiếng nói nhất chuyện, bất quá vì phòng ngừa đánh nhau, nộ thương tới chủ nhân. Cho nên chúng ta vẫn là dựa theo chủ nhân nói đến làm a. Triệu Hằng mặt không biểu tình, chẳng không sợ bị nộ thương. Thái thái khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, ta sợ. Chủ nhân trong lòng ta địa vị so chính ta đều cao. Triệu Hằng vẻ mặt xem thường, đồ ăn chính là đồ ăn. Thái thái có lòng muốn đối hai câu, nhưng lại sợ bị đánh. Thế là bĩu môi không nói lời nào. Triệu Hằng mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt, nếu như ngươi chết, tông môn sẽ cảm ứng được sao? Giang Ánh Nguyệt mừng rỡ, khẽ nói, đương nhiên có thể. Thức thời một chút thả ta. Triệu Hằng thản nhiên nói, ngươi là cái giám a? Hơi một tí muốn chấm thả. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, yêu kiều nói, thô lỗ. Triệu Hằng không để ý tới nàng, chờ diện sát Tĩnh Vương, mới hảo hảo bảo chế cô gái này. Hắn sờ lên cằm suy tư một lát. Dặn dò nói, thái thái, đem sư huynh của nàng sư tỷ trước dẫn tới. Liền nói ra đường rẽ, cần trợ giúp. Đừng bảo là quá kỹ càng, đối phương nếu là hỏi tình huống như thế nào không cần về là được. Thái thái nghe vậy gật đầu nói, biết rồi. Dứt lời cầm lấy đưa tin ngọc phù bắt đầu phát tin tức giả. A, bọn hắn quả thật hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Triệu Hằng cười nhạt nói, không cần về, bọn hắn lập tức tới ngay. Nói đến nhiều ngược lại dễ dàng lộ ra chân ngựa, không bằng để cho đối phương chính mình náo bổ. Mấy phút sau, hai đạo lưu quang từ phương xa đánh tới. Triệu Hằng ánh mắt tĩnh mịch, bọn hắn giống như tới. Thái thái, chiếu khán tốt người chín vị mụ mụ. Dứt lời, có chút không kịp chờ đợi Triệu Hằng, cầm lên bị phong cấm tu vi Giang Ánh Nguyệt, như là quăng bao quần áo đồng dạng, dùng sức hướng không trung hất lên. Đồng thời, quanh người hắn bộc phát ra kim quang ảo ánh, tiếng long ngâm bên trong, qua trong dây lát hóa thành một đầu ngưng thực vô cùng, lân giáp cao chót vót ngũ trảo kim long, bay thẳng tiểu tiêu. Giữa không trung, long trảo tìm đòi, liền tinh chuẩn tiếp nhận sinh không thể luyến Giang Ánh Nguyệt. Trên mặt đất, Thái thái mắt nhìn cách đó không xa chúng nữ, miệng nhỏ có hơi hơi liếc, lắc lắc cái đầu nhỏ. Trên mặt lộ ra sát vách lao vương giống như thương hại biểu lộ. Mặc dù không nói chuyện, nhưng tất cả đều không nói bên trong. Chín vị mụ mụ. Mặc dù con bé này không có mở miệng, nhưng các nàng cảm giác được một cách rõ ràng, mắng rất bẩn. Không chung. Hai đạo lưu quang hiển lộ ra một nam một nữ diện mạo. Chính là tiên môn hai vị đệ tử. Bọn hắn nhìn qua cách đó không xa uy phong lấm lấm, dài đến vài trăm mét kim sắc thần long. Trong nháy mắt để phòng rồi lên. Người là ai? Giang sư muội đâu? Nam tử trong lòng kinh nghi không chừng. vừa rồi thu được Giang sư muội đưa tin, nói ra được rẽ. Truy vấn thời điểm, lại thật lâu không hồi phục. Bọn hắn không yên lòng, liền đội vàng chạy tới. Nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, không trung kim long chậm rãi mở ra một cái long trảo, lộ ra bị nắm ở trảo tâm, sắc mặt xấu hổ vô cùng Giang Ánh Nguyệt. "Sư minh, sư tỷ, ta thua rồi." Nàng thanh âm không lưu loát, trên mặt nóng bỏng. "Cái gì?" Nam tử sắc mặt đột biến, cơ hồ là theo bản năng. Một quả quay tròn xoay tròn ngân sắc kiếm hoàn liền từ hắn trong tay áo bắn ra, lơ lửng tại trước người, phun ra nuốt vào lấy sắc bén vô song kiếm khí. Nữ tử kia quanh thân cũng nổi lên linh quang, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Triệu Hằng ánh mắt rơi vào tên nữ đệ tử kia trên thân. Thiên môn đệ tử, không biết rõ cho điểm như thế nào. Tính danh, Lâm Nghi, tuổi tác, 26, thân phận, Tử Dương cung đệ tử linh căn, trung phẩm linh căn căn cốt, huyền cốt tổng hợp cho điểm, 88 cho điểm, cùng Lý Tình giống nhau như lúc. Lúc này, tên nam tử kia vẻ mặt âm trầm như nước, nghiêm nghị nói, ngươi chẳng lẽ là cái kia người mang long khí tu hành phương pháp hủy đế? Lập tức thả Giang sư muội, nếu không sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Hằng nghe vậy, lợi dụng long thân đặc thù phát ra tiếng phương pháp, cao cao tại thượng nói, làm cản. Nhìn không ra chấm chính là chân long thiên tử. Ngươi cái này tà ma ngoại đạo mắt mù sao? Cái kia tên là Lâm Nghi nữ tử phát ra một tiếng cười nhạo. Nàng ánh mắt kinh miệt tại khổng lồ trên thân rồng lưu chuyển. May mắn thắng Giang sư muội một chiêu, liền như thế không biết trời cao đất rộng. Thật sự là hết ngồi đại giếng, buồn cười vừa đáng thương. Nam tử vẻ mặt hờ hững, sắc ý đã quyết, cầm ta Tử Dương cung đệ tử, còn dám phát ngôn bừa bãi, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lời con chưa dứt, trước người hắn kiếm hoàn bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Vù vù âm thanh bên trong, vô số đạo tinh mịn sắc bén, đủ để thiết kim đoạn ngọc kiếm khí, như là bạo vũ lê hoa, hướng phía giữa không trung kia to lớn long ảnh kích xạ mà đi. Triệu Hằng mắt rồng bình tĩnh, to lớn đuôi rồng chỉ là tùy ý hất lên, mang theo một cỗ bàng bạc cự lực, liền đem kia kiếm khí đẩy trời như là quét dọn bụi bặm giống như tùy tiện căn quét. Hóa long chi thuật không chỉ có riêng là dùng đến đi đường. Nam tử lông mày trao lên, có chút đổ vật. Triệu Hằng mặc kệ hắn, ánh mắt khóa chặt Lâm Nghi, hạ tối hậu thư, chấm, có thể cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống thần phục, đồng ý ngươi ngày sau tại chấm dưới trướng hiệu lực. Lời này vừa ra, Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sắc đảm bao thiên a ngươi, sư tỷ chủ ý cũng dám đánh. Ha ha ha. Nam tử dường như nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, giận quá thành cười, chỉ là một cái phàm tục vương triều đế vương, cũng xứng để cho ta chờ tiên môn đệ tử thần phục. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ngậm miệng. Triệu Hằng trực tiếp cắt ngang hắn như là như con rồi tiếng ông ông. Vẫn như cũng nhìn xem Lâm Nghi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lâm Nghi khắp khuôn mặt là chán ghét, thứ không biết chết sống. Sư minh, không cần cùng hắn nhiều lời, đồng loạt ra tay, nhanh chóng cứu trở về Giang sư muội. Nam tử gật đầu, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, tốt. Giang sư muội, đắc tội. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, lại cùng kia kiếm hoàn biến thành rét lạnh kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đạo xé rách trường không sắc bén lưu quang hướng phía Triệu Hằng đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Nghi tay kết pháp quyết, linh lực bành trướng tuôn ra. Một thanh tử linh lực ngưng tụ mà thành to lớn trường kiếm hư ảnh tại đỉnh đầu nàng hiện hiện, mũi kiếm trực chỉ thương cung. Chạm. Nàng quát một tiếng, kia to lớn kiếm ảnh xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng rít, hướng phía Triệu Hằng khổng lồ thân rồng ngang nhiên chém xuống. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 80, từ hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo nằm hưởng phúc cá. Chương 80, từ hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo nằm hưởng phúc cá. Đối mặt hai người vây công, Triệu Hằng mặt không biểu tình, quanh thân hoàng đạo long khí lại giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tăng gọn. Sau đó miệng rồng đại trương, một đạo huy hoàng như liệt nhật, bên ngông như hải dương màu vàng nóng giống như long khí hồng lưu phun ra, dường như cửu thiên ngân hà chảy ngược, lại như kim sắc sóng dữ vô bờ. Và anh, nam tử nhân kiếm hợp nhất, dẫn đầu mạnh mẽ đụng vào long khí triều tịch bên trong, kiếm quang sắc bén, thế như trẻ tre, trong nháy mắt chôn vùi mảng lớn long khí, dẫn tới triều tịch một hồi kịch liệt bốc lên. Nhưng mà khí thế lao tới trước vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, tựa như cùng đụng phải lấp kín vô hình thiên địa hàng rào. Kiếm quang gào thét một tiếng, bị ép bắt đầu hạ xuống. Ngay sau đó, Lâm Nghi điều khiển cự kiếm hư ảnh ngang nhiên chém xuống, mạnh mẽ tại quần quận long khí triều tịch bên trong bổ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Nhưng sau một khắc, càng nhiều long khí mãnh liệt đánh tới, điên cuồng xung kích, ma diệt lấy kiếm ảnh. Cả hai trên không trung rằng có bất quá mấy tức, giang giác, cự kiếm hư ảnh không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Đã mất đi trở ngại kim sắc long khí triều tịch, không có cố kỵ nào nữa, không chút kiêng kỵ mặt đất rơi đi. Ầm ầm. Một giây sau, mãnh liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kim sắc long khí từ trên trời giáng xuống, như trọng truy giống như rơi đập đại địa. Cỏ cây tại cuồng bạo khí lãng hạ hóa thành một biển. Chờ bụi mù chậm rãi tán đi, mặt đất lưu lại một cái đường kính vượt qua 100 mét, sâu đạt mấy thước kinh khủng hố to. Đáy hố, nam tử kia áo quần rách nát không chịu nổi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đang đau khổ chống đỡ lấy một cái sáng tối chập trần linh khí hộ thuẫn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. 3. Triệu Hằng một cái thần long bãi vĩ, dường như đập mũi dường như ngang nhiên đệm xuống. Nam tử nỗ lực treo chống hộ thuẫn ứng thanh mà nát. Hắn lần nữa máu tươi cuồn cuộn, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại hố trên vách đá. Thực lực cũng không tệ. Triệu Hằng trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác lại không chút nào đình chỉ. Một đạo long khí không có vào nam tử đan điền, trực tiếp phế bỏ hắn đạo cơ cùng một thân tu vi, thuận tiện đem đối phương túi chứa vật cho nhiếp đi qua. Người nam tử cuồn phún ra một ngụm máu tươi, mặt xám như tro. Tu vi bị phế, hắn tiên lộ như vậy đoạn tuyệt a, còn sống lại có gì ý nghĩa? Trong lòng hung ác, nam tử đang muốn tự sát. Triệu Hằng phản ứng càng nhanh, một đạo tiếp một đạo long khí, dựa theo đặc thủ pháp môn đánh vào nam tử thể nội. Chiêu này tên là tỏa long thuật, nghe nói liền cửu thiên chân long đều có thể khóa kín. Tu sĩ tầm thường nếu là chúng này thuật, nhục thể không nghe sai khiến, thần thức không cách nào điều động, cái gì cũng không thể làm. Tự sát càng là hy vọng xa vời. Sư Minh tại sao bất động? Vừa mới ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình Lâm Nghi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vừa rồi không có đầu sắt cứng rắn, cũng là tránh thoát một kiếp. Giang Ánh Nguyệt con ngươi cũng là vẻ mặt chấn kinh. Dạ, sư minh của ta không có khả năng yếu như vậy, nàng đều có thể cùng cái này ngôn quân đánh khó hòa giải, thế nào sư minh mấy hơi ở giữa liền không rõ sống chết? Lâm Nghi lấy lại tinh thần, bản năng cầu sinh điều khiển, nàng quanh thân linh lực phun trào, hóa thành một đạo lưu quang định bỏ chạy. Ta mang ngoại đạo, chuẩn bị đi cái nào? Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, long trảo cách không hư dò xét, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Lâm Nghi mặc dù ra sức dây rủa, quanh thân linh quang lấp lóe, nhưng như cũng ngăn cản không nổi kia bảng bạc hút nhiếp chi lực, bị hút đi lên, cùng Giang Ánh Nguyệt cách không tương vọng. Không, đừng có giết ta! Bị long chảo nắm lấy, Lâm Nghi hoàn toàn hoảng hồn. Lúc trước tất cả ngạo mạn cùng cao cao tại thượng không còn sót lại chút gì. Triệu Hằng ngữ khí ôn hòa, yên tâm đi, châm chính là nhân quân, sao lại lạm sát kẻ vô tội? Lâm Nghi nghe vậy khuôn mặt nhỏ vừa hiện ra vui mừng. Một giây sau, vùng đan điền chuyển đến kịch liệt đau nhức, nàng kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi phế đi tu vi của ta! Lâm Nghi sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được chính mình thành phế nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo nằm hưởng phúc ca. Triệu Hằng nhẹ nhàng nói xong, giống nhau đối với nó sử dụng tỏa long thuật, đoạt lại túi trữ vật, lúc này mới hướng xuống đất hạ xuống. Chủ nhân tốt uy mãnh, trong lúc nói cười tà tu hôi phi yên diệt, thái thái cùng chó chân dường như đi lên chính là dừng lại mông ngựa. Triệu Hằng tiện tay đem Lâm Nghi ném ở một bên, đem người nam kia cho chấm mang tới. Thái thái khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đối phó tướng quát, nghe được không? Đem người nam kia cho chấm mang tới. Phó tướng trực tiếp động, vô ý thức nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng một quyền đánh bay thái thái, im lặng khoát khoát tay, ra hiệu phó tướng đi nhanh về nhanh. Một lát sau, nam tử bị ôm tới, mặt mũi hắn tràn đầy oán độc nói, ngươi kết thúc. Sư tôn ta nếu là biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, ngươi đoán chấm vì cái gì đem các ngươi dẫn ra? Nghe được câu này, Lâm Nghi hai người lập tức sững sờ. Bọn hắn nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt lung tung nói, đưa tin ngọc phù bị phá giải, tin tức không phải ta phát. Hai người sắc mặt khó coi. Ngay tiếp theo Giang Ánh Nguyệt cũng hận lên, không có đánh như vậy ổ a. Lâm Nghi hoán hận nói, thì tính sao? Sư tôn bấm ngón tay tính toán, liền biết là ngươi đang làm trò quỷ. Triệu Hằng vẫn như cũ mây trôi nước chảy, bấm ngón tay tính toán. Khi Thiên Ngọc mang theo, dùng sức bấm a, giải quyết hết hai tên tiên môn đệ tử sau, Triệu Hằng lưu lại thái thái cùng chúng phi trông coi Giang Ánh Nguyệt ba người, chính mình thì tự mình dẫn đại quân thẳng đến Tĩnh Vương đại doanh mà đi. Bất quá thời gian qua một lát, tầm mắt cuối cùng liền xuất hiện Tĩnh Vương quân đội liên miên doanh trại cùng tinh kỳ. Gần như đồng thời, đối phương tuần tra binh lính cũng phát hiện bọn hắn, bén nhọn cảnh hào âm thanh trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Hai quân cấp tốc tại vùng bỏ hoang bên trên triển khai trận thế, túc sát chi khí tràn ngập ra. Triệu Nguyên Sùng tại Vạn Nhạc cùng một đám thân vệ chen chúc hạ, sắc mặt âm trầm đi vào trước trận. Tĩnh Vương, đã lâu không gặp. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn tuấn mã phía trên, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, dường như chỉ là đến sẽ gặp một vị bình thường cố nhân. Đối diện, Triệu Nguyên Sùng khóe mắt mạnh mẽ co quắp một chút. Tiểu tử này lại bình yên vô sự. Hai vị kia tiên môn đệ từ đâu? Chẳng lẽ? Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tường, nhưng ngoài miệng lại cường tự kiên cường hừ lạnh nói, Triệu Hằng tiểu nhi, bản vương hối hận nhất chính là lúc trước nhân từ nương tay, không có sớm một chút đưa ngươi nghiền xương thành tro. Triệu Hằng nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường cong, a, ngươi khi đó không phải đã giết chết qua một cái Triệu Hằng sao? Triệu Nguyên Sùng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, nghiêm nghị quát, chớ có hầu ngôn loạn ngữ, loạn quân ta tâm. A, Triệu Hằng cười khẩy, chấm lười nhác cùng ngươi đấu khẩu. Bản vương cũng là. Triệu Nguyên Sùng biết rõ không thể tùy ý đối phương trưởng không tiết đấu, đại thủ đột nhiên vung lên, toàn quân nghe lệnh, cho bản vương giết. Dưới trướng quân tốt tuân lệnh, phát ra chấn thiên nổ hống, giống như thủy triều xông về phía trước. Nhưng mà Triệu Hằng chỉ là khẽ lắc đầu. Sau một khắc, cao vút tiếng long ngâm vang tận mây xanh, kim quang sáng chói long ảnh lại lần nữa phóng lên tận trời. To lớn long chảo chỉ là hướng phía Tĩnh Vương chủ xoáy phương hướng xa xa tìm đòi. Một cỗ không thể kháng cự kinh khủng hấp lực liền đống nhiên bộc phát. Triệu Nguyên Sùng chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, cả người liền không bị khống chế cách mặt đất bay lên. Ngay cả lớn tông sư đỉnh phong Vạn Nhạc, giống nhau bị lực vô hình giam cầm, cùng nhau bị nhiếp hướng giữa không trung. Đang gào thét công kích binh lính nhóm trong nháy mắt ngộp, bước chân không tự chủ được dừng lại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cầm còn không có đánh, chủ xoáy liền bị bắt. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 81, Thánh Vương cái chết, hoàng tộc bí ẩn. Chương 81, Thịnh Vương cái chết, hoàng tộc bí ẩn. Giữa không trung, Triệu Hằng biến thành kim long có chút vặn bẹo đầu rồng. Lạnh lùng dựng thẳng đồng nhìn chăm chú chào bên trong nhỏ bé Triệu Nguyên Sủng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi loại cảm khái phun trào. Cái này đã từng cao cao tại thượng, trưởng không hắn sinh tử Thịnh Vương. Bây giờ sinh tử lại chỉ ở chính mình một ý niệm. Hộ giá, nhanh, cứu trở về vương gia. Trên mặt đất tử trung tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét. Chỉ huy binh sĩ dựng lên đặc thủ tên nỏ, ý đồ phản kích. Nơi xa, cũng không ít tông sư cùng tiên tiên cảnh tướng lĩnh nhanh chóng chạy đến. Triệu Hằng không thèm liếc mắt nhìn lại, tâm niệm vừa động ở giữa, vô số đạo cô đọng vô cùng kim sắc long khí hạ xuống từ trên trời. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là bình thường sĩ tốt, mà là trong quân cao tầng cùng một số sĩ quan. Triệu Hằng không rõ ràng Tĩnh Vương dưới trướng đến tột cùng có bao nhiêu người biết được long khí, vì tận khả năng kéo dài tin tức để lộ, cho mình tranh thủ càng nhiều quý giá phát dục thời gian. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất cũng phương thức tàn khốc nhất, thanh trừ tất cả khả năng cảm kích trung thượng tầng sĩ quan. Phốc phốc. A. Ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không đến thời gian một nén nhang, Triệu Hằng liền đem kéo dài hơn 10 dặm quân đội dọn dẹp một lần. Mấy ngàn tên sĩ quan, tướng lĩnh bị vô tình thu mạch được tính mệnh. Nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. May mắn còn sống sót vô số sĩ tốt sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn bên cạnh trưởng quan không hiểu ngã xuống đất bỏ mình. Bọn hắn cứng tại nguyên địa, cầm trong tay binh khí, một cử động cũng không dám. Chỉ sợ sau một khắc kia lấy mạng kim quang liền sẽ rơi vào trên đầu mình. Đứng tại long trảo phía trên Triệu Nguyên Sủng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cố gắng trấn định nói, "Triệu Hằng, không, bệ hạ, tiểu vương có chuyện quan trọng bẩm báo. Việc quan hệ hoàng tộc bí ẩn." "A?" Triệu Hằng mắt rồng khẽ nhúc nhích, nói một chút. Triệu Nguyên Sùng làm sơ trầm ngâm, nói lời kinh người, "Ta Triệu thị hoàng tộc huyết mạch, linh đại đều sống không quá trăm tuổi chi linh." "Ân, vì sao?" Triệu Hằng xác thực cảm thấy một chút kinh ngạc. Triệu Nguyên Sùng nhãn châu xoay động, có kẻ mặt cả nói, "Bệ hạ, có thể trước tha tiểu vương một mạng." Tiểu vương nguyện đem này bí mật nói thẳng ra, "Nếu ngươi cung cấp tin tức thật có giá trị, chớ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết." Nghe nói như thế, Triệu Nguyên Sùng trong lòng an tâm một chút, liền tranh thủ chính mình những năm này âm thầm điều tra đến vụn vặt tin tức cùng suy đoán, toàn bộ nói ra. Nói xong, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Triệu Hằng, "Bệ hạ, những tin tức này hẳn là đầy đủ đổi tiểu vương một cái mạng a." Triệu Hằng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Tin tức có hay không giá trị, cần mời người ngoài cuộc đến phán xét, như thế mới lộ ra công bằng." Nghe vậy, Triệu Nguyên Sùng vẻ mặt sững sờ, dường như không nghĩ tới Triệu Hằng càng như thế rõ lý lẽ. Hắn vội vàng gật đầu phụ họa, "Bệ hạ thánh minh." Tiểu vương thua ở trong tay bệ hạ, tâm phục khẩu phục. Triệu Hằng khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng một bên Vạn Nhạc, vị này chắc hẳn chính là vị kia cao thủ thần bí. Người đến nói cho chấm, Tĩnh Vương vừa rồi lời nói, phải trang được cho hữu dụng. Triệu Nguyên Sùng lập tức đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía vị này tín nhiệm nhất thuộc hạ. Vạn Nhạc vẻ mặt dãy rủa, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Triệu Hằng mắt rồng, ý đồ từ đó đọc lên một chút ám chỉ. Nhưng mà kia đối kim hoàng dựng thẳng đồng thâm thúy như vực sâu, cái gì cũng nhìn không ra đến. Lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này phải nói vô dụng. Bệ hạ cùng Tĩnh Vương thủ sâu như biển, sao lại thật bỏ qua cho hắn? Lời ấy hơn phân nửa là thăm dò, hoặc là nói cần một cái động thủ lấy cớ. Nói vô dụng mặc dù sẽ bị mất Tĩnh Vương tính mệnh, nhưng có lẽ có thể bảo toàn chính mình, cũng thuận bệ hạ ý xoắn xuýt một lát. Tại Triệu Nguyên Sùng càng thêm bất an nhìn soi mói, Vạn Nhạc cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng mình lý trí. Hắn trầm giọng nói, "Bẩm bệ hạ, Tĩnh Vương lời nói đều là chút làm theo lời đồn suy đoán, cũng không chứng minh thực tế, tại bệ hạ mà nói, vô dụng." Vừa dứt tiếng, Triệu Nguyên Sùng không dám tin chừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Nhạc, tức giận đến toàn thân phát run, "Vạn Nhạc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ." Ngươi Vạn Nhạc mà không biểu tình, tránh ánh mắt của hắn. Triệu Hằng thở dài, ngữ khí mang theo một tia tiếc hận, "Đã vô dụng, kia chấm cũng không tốt giữ lại ngươi." "Bệ hạ." "Không." Hắn nói bậy. "Ta lời nói câu câu là thật." Ra bệ hạ Triệu Nguyên Sùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Một giây sau, kim sát xiềng xích chống rông rôi ra, cắt đứt hắn cái cổ. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Vì cảm tạ Tĩnh Vương chiếu cố Thương Châu lưu dân, Triệu Hằng nói được thì làm được, lưu lại toàn thây. Đến tận đây, Đại Ung đã từng có quyền thế nhất Tĩnh Vương, tại mấy chục vạn đại quân trước mặt, chết tại đã từng coi là sâu kiến thế thân trong tay. Nhìn thấy Tĩnh Vương thi thể bị ném rơi, Vạn Nhạc mí mắt cuồng loạn, liền đội vàng không người nói, "Chúc mừng bệ hạ, diệt trừ nghịch tặc, đại thù được báo." Triệu Hằng lại hừ lạnh một tiếng, "Vui từ đâu đến? Chấm giờ phút này, đau lòng đến rất." "Vạn Nhạc." Hắn ngây ngẩn cả người, không rõ ràng cho lắm. Triệu Hằng ngữ khí trầm trọng, mang theo vài phần đau lòng như bóc, chấm bản niệm tại tôn thất chi tình, lại thấy hắn cung cấp tin tức, trong lòng đã có tha cho hắn một mạng suy nghĩ. "Sở dĩ hỏi ngươi, chính là nghĩ đến ngươi cùng hắn quen biết, có thể đưa ra công chính đánh giá, cũng tốt nhường chân thuận nước đẩy thuyền, tha cho hắn bất tử. Nào biết ngươi người này lại nói lên như thế trái lương tâm chi ngôn, hãm chấm vào bất nghĩa." Vạn Nhạc nẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, vậy hạ, ngài không phải cùng Tĩnh Vương có thâm cựu đại hận sao? Như thế nào?" Triệu Hằng mắt rồng uy nghiêm, lạnh nhạt nói, "Chấm chính là nhân quân, mang trong lòng tứ hải, sao lại bởi vì ngày xưa một chút mang oán liền tùy ý sát hại tôn thất thân vương? Huống hồ chấm nếu thật muốn giết hắn, vừa rồi trực tiếp bóp chết chính là, làm gì vẽ bởi thêm chuyện hỏi ngươi?" Vạn Nhạc há to miệng, hoàn toàn không phản bắt được. Một cỗ to lớn khủng hoảng chiếm lấy hắn tâm. Lúc này, Triệu Hằng buồn bã nói, "Ngươi nhường chấm không thể không giết Tĩnh Vương, lương đeo sát hại thần tộc cô danh. Chấm há có thể lại giữ lại ngươi. Vạn Nhạc vừa kinh vừa sợ, thằng nhãi ranh, an dám như thế đùa giỡn ta. Dứt lời, chân lý võ đạo tuôn ra, một cỗ phách tuyệt hủy diệt đao ý từ trên người hắn dâng lên. Vạn Nhạc ánh mắt ngoan lệ, ngươi cũng đừng quá coi thường ta ạ. Triệu Hằng Long chảo có bảo, gắt gao nắm hắn. Thần sắc bình tĩnh, lấy ở đâu nhiều như vậy hí. Dứt lời, mắt rồng bên trong, ánh sáng chói mắt sáng dâng lên, như là hai đạo laser bắn tại Vạn Nhạc trên thân. A, chết cho ta. Giây thứ nhất, Vạn Nhạc giống to. Một giây sau, Vạn Nhạc ra tay. Thứ ba giây, Vạn Nhạc chết. Vẫn rất khó giải quyết. Triệu Hằng như thế bình luận. Thiện tay đem thi thể vứt bỏ. Hắn tiếng như cựu thiên kinh lôi, cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ quân doanh. Nghịch thủ Tĩnh Vương đã đền tội, quỳ xuống đất xin hàng người, có thể sống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, lập trạm bố xá. May mắn còn sống sót binh lính nhóm nghe nói như thế, đồng loạt quỳ rạp trên đất, như núi kêu biển gầm thanh âm vang tận mây xanh. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một đám cao tầng tướng lĩnh bị giết. Bình thường binh lính nhóm căn bản không dám đối cái kia đạo kinh khủng thân ảnh ra tay, chỉ có thật sâu quỳ sát tại đất, lớn tiếng la lên, phát tiết sợ hãi trong lòng mình. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 82, ngả bài, mai táng chân hoàng đế. Chương 82, ngả bài, mai táng chân hoàng đế. Thế giới này chiến tranh chính là đơn giản như vậy. Cấp cao chiến lược vô cùng trọng yếu, nhân số đã không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là tất cả mọi người không đầu hàng, có lẽ có thể có một tia hy vọng thắng lợi. Mật chết địch nhân. Sau một lát, đại địa chuyển đến đủ tiếng chân. Thái Thái một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh trùng trùng điệp điệp đuổi tới chiến trường. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực ngồi ở trên ngựa, thỉnh thoảng đắc ý vung vung lên tay nhỏ, thưởng thụ lấy thống soái thiên quân vạn mã huy phong. Triệu Hằng đã trở lại thân người, hắn ra lệnh phó tướng lập tức bắt đầu thu hàng tàn binh, chỉnh biên đội ngũ. Sau đó, hắn dắt Triệu Sơ Ảnh tay, chậm rãi đi đến Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng trước thi thể. Sơ Ảnh, Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh nói, "Trẫm thực hiện đối ngươi lời hứa, chúc mừng ngươi, đại thù được báo." Triệu Sơ Ảnh nhìn xem trên mặt đất cố kia lại không sinh tức cựu địch thi thể, vài mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vui đến phát khóc. Kim Long không được nhào vào Triệu Hằng trong lồng ngực, nước nở nói, "Thần thiếp đa tạ bệ hạ, tạ ơn giờ phút này." Nàng đối nam nhân này cảm kích cùng yêu thương nhảy lên tới đỉnh điểm. Còn lại phi tử thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, vô cùng có ăn ý dừng bước lại, không có tiến lên quấy rầy cái này ấm áp thời điểm. Vuốt ve an ủi một lát sau, Triệu Hằng ánh mắt chuyển hướng một bên mặt không biểu tình, ngã ngồi trên mặt đất Giang Ánh Nguyệt, cùng châm đến, đi gặp một người. Giang Ánh Nguyệt thần sắc hơi động, dường như đoán được cái gì, ánh mắt phức tạp lóe lên một cái, từ dưới đất bò dậy thân, yên lặng đi theo phía sau hắn. Triệu Hằng đi vài bước, lại quay đầu hướng chúng nữ nói rằng, các ngươi cũng cùng đi a. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ đại trướng. Trong trướng có chút trống trải, chỉ có một bộ toàn thân sáng long lanh, không ngừng tản ra hàn khí âm u ngọc quan tài, lặng lặng cất đặt ở trung ương, lộ ra phá lệ đột ngột cùng trang nghiêm. Triệu Hằng ánh mắt phức tạp đi đến quan tài trước, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra nặng nề nắp quan tài. Một gã sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền thanh tú thiếu niên, an tĩnh nằm tại hàn khí bên trong. Triệu Sơ Ảnh, Lý Tình, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Giao bọn người nhìn thấy trong quan tài mặt mũi của thiếu niên lúc, không khỏi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Chỉ vì thiếu niên kia dung mạo lại cùng bệ hạ giống nhau đến 7-8 phần. Triệu Diệu Ninh tinh thần chán nản, trong con ngươi có hóng ánh lấp lóe. Bên cạnh, Giang Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn về phía Triệu Hằng, thốt ra, bệ hạ, hắn là của ngài đệ đệ sao? Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một hồi thương yêu. Chắc không được bệ hạ đối Tĩnh Vương như thế hận đấu xương, thì ra có như vậy huyết hải thâm cửu. Triệu Hằng khỏe miệng có chút co rúm, lắc đầu. Không. Hắn ngữ khí bình thản, lại ném ra ngoài một cái kinh lôi, hắn là tỷ phu ngươi. Giang Minh Nguyệt. Nàng hoàn toàn động. Triệu Hằng đưa ánh mắt về phía thần sắc biến ảo không chừng Giang Ánh Nguyệt, có chút miết miệng, tỷ ngươi nói không sai. Ta đã từng là một cái thế thân. Hắn chỉ vào trong quan tài thiếu niên. Thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, trước mắt vị này mới là Đại Ung Vương Triệu giành chính ngôn thuận hoàng đế. Và anh, lời này vừa nói ra, không biết nội tình mấy cái nữ nhân như bị sét đánh. Các nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Triệu Hằng, lại nhìn xem trong quan tài thiếu niên. Đầu óc trống rỗng, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Thầy, thế thân. Các nàng cảm mến đi theo đế vương, lại là thế thân. Triệu Hằng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người, chân tướng, các ngươi có cần phải biết. Nhưng nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chấm chính là Triệu Hằng, là Đại Ung duy nhất hoàng đế. Liêu Cẩm Khê trước hết nhất lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi đến gần, nắm chặt Triệu Hằng tay, ôn nhu nói, "Bệ hạ, tại thần thiếp trong lòng, bất luận quá khứ như thế nào, ngài vẫn luôn là, cũng vĩnh viễn là Đại Ung duy nhất hoàng đế, là thần thiếp phu quân." Triệu Diệu Ninh thu hồi bị thương, tiến lên dắt Triệu Hằng một cái tay khác, "Còn có ta. Ta ơn bệ hạ là hoàng huynh báo biển máu này thâm cứu." Còn không có theo trong lúc khiếp sợ chậm qua thần mấy cái được chống người. Thấy tình cảnh này lập tức ngây ra như phỗng. "Thái hậu, công chúa." Sau đó, các nàng liền bình thường trở lại. Thế là nhao nhao tiến lên, ánh mắt kiên định biểu đạt ủng hộ của mình cùng tâm ý. Triệu Hằng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Giang Ánh Nguyệt, không đi qua tiến hắn cuối cùng đoạn đường sao. Dứt lời, phất tay giải khai giam cầm tại trong cơ thể nàng long khí. Giang Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Hằng một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thấp giọng nói, "Tạ ơn." Nàng rời bước đi đến quan tài bên cạnh, cúi đầu nhìn chăm chú trong quan tài cái kia danh nghĩa bên trên từng là trượng phu nàng thiếu niên. Tuy không tình cảm, nhưng xem như hắn trên danh nghĩa hoàng hậu, tiễn hắn nhập thổ vi an, là trách nhiệm, cũng là một phần chấm dứt. Giang Ánh Nguyệt đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đánh ra mấy đạo huyền ảo pháp quyết. Trong quan tài thiếu niên di thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Tiếp lấy, Giang Ánh Nguyệt đối với bên cạnh đất chống chỉ vào không trung. Trên mặt đất đất đá như là nắm giữ sinh mệnh giống như, tự động hướng hai bên quần quần tách ra. Trong chớp mắt liền tạo thành một cái hợp quy tắc hố đất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu niên di thể an trí xuống mộ trong hầm. Lần nữa thi pháp, đất đá lấp lại, vươn lên. Nguyên địa hở ra một cái nho nhỏ nấm mộ. Liên để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi a. Giang Ánh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Trong lòng không hiểu nghĩ đến. Nếu là trong nhà cái kia cố chấp lao đầu biết hắn tỉ mỉ bày kế thông ra. Cuối cùng rơi vào như thế kết cục, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Triệu Hằng ở một bên nhìn xem. Ánh mắt rơi vào bộ kia vẫn như cũ tản ra hàn khí không quan tài bên trên. Kinh ngạc nói, vì sao không liền cái này quan tài cùng một chỗ hạ táng? Giang Ánh Nguyệt nghe vậy quay đầu, vẻ mặt thành thật giải thích, bộ này Hàn Băng Ngọc Quan là bảo vật khó được, chất liệu đặc thù, có thể bảo vệ thi thể ngàn năm bất hủ, bản thân cũng là luyện khí tốt nhất vật liệu. Chân quý như thế vật tư, dùng để chôn cùng không khỏi quá mức lãng phí. Ngươi vẫn là mang đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào a? Triệu Hằng. Giang Ánh Nguyệt lập tức nói bổ sung, ý của ta là, có lẽ tương lai luyện khí thời điểm có thể cần dùng đến. Triệu Hằng có chút không nói nhìn xem nàng. Lắc đầu nói, ngươi thật đúng là ngoan độc nữ nhân, tốt xấu vợ chồng một trận, liền bộ quan tài đều không nỡ. Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, tức giận nói, vậy ta hiện tại đem hắn móc ra, lại dùng quan tài một lần nữa chôn một lần. Được rồi được rồi. Triệu Hằng quát tay, đã xuống mổ, liền không tốt lại quấy nhiễu người chết. Hơn nữa bộ này quan tài hiện tại là chấm chiến lợi phẩm, cũng không thể lấy cho ngươi đi tới táng. Giang Ánh Nguyệt không nói đi môi, lười nhắc lại tranh luận. Triệu Hằng không nhìn nữa nàng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, đi thôi, đi Khánh Châu. Là thời điểm. Là đây hết thể làm hoàn toàn kết thúc. Giang Ánh Nguyệt làm sơ trầm ngâm, cũng tốt, vậy chúng ta ngay tại này phân biệt ta. Triệu Hằng mỉm cười. Sau đó như thiểm điện ra tay, một lần nữa phong cấm Giang Ánh Nguyệt linh lực. Giang Ánh Nguyệt bất khả tư nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không phải tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Triệu Hằng cười lạnh, ai cho ngươi hảo giác? Chấm làm sao lại cùng các ngươi những này người trong ma đạo tiêu tan hiểm khích lúc trước? Giang Ánh Nguyệt đề cử chuyến hót, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 83, cái này hoang dâm vô đạo bạo quân. Chương 83, cái này hoang dâm vô đạo bạo quân. Màn đêm buông xuống. Trong quân doanh yên tĩnh lại, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, cùng có chút gào thét phong thanh. Triệu Hằng nhíu mày, một mình ngồi tại trong doanh trướng suy nghĩ. Mặc dù đã làm một ít thủ đoạn, nhưng muốn giấu giếm qua tiên môn sợ là không dễ dàng như vậy. Triệu Hằng ánh mắt tĩnh mịch, đột nhiên nghĩ đến Giang Ánh Nguyệt, nếu là đem nàng thu phục, có cái nội ứng, tỷ lệ cũng là lớn thêm không ít. Sau đó nhớ tới Giang Ánh Nguyệt kia thả bị gây chứ không chịu con nóng nảy tính cách, dù tử vong uy hiếp căn bản không làm được. Thái Thái, một tiếng la lên, Thái Thái lập tức lưu đi ra. Chủ nhân, ta tới rồi. Triệu Hằng chăm chú hỏi, làm sao thuyết phục Giang Ánh Nguyệt, ngươi có tốt đề nghị sao? Thái Thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bù phục còn cần đề nghị, trực tiếp ngủ không là được rồi. Ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân tài. Triệu Hằng trầm giọng nói, liên tục cường điệu, chấm không phải háo sắc người. Hơn nữa, ý của chấm là thuyết phục Giang Ánh Nguyệt làm chúng ta nội ứng, không phải ngủ ngủ. Thái Thái bừng tỉnh hiểu ra. Hại, nói sớm nha. Triệu Hằng sững sờ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Thái Thái lắc đầu, không có. Hiu. Một giây sau, nàng liền bay ra ngoài. Ai nha, chủ nhân ngươi tại sao lại đánh? Dạng này không tốt. Thái Thái thổi qua đến nói lẩm bẩm. Nhìn thấy Triệu Hằng lần nữa nâng lên nằm đấm, nàng đội vàng nói, thuyết phục một người đơn giản uy bức lợi dụng, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Bị như thế quấy rầy một cái. Triệu Hằng ánh mắt chớp lên. Có. Hắn lập tức đem kế hoạch của mình nói cho Thái Thái. T. Thái Thái giận rút một ngụm khí thải, từ đấy lòng tính để nói, chủ nhân, ngươi thật sự là Thái Âm Ân. Triệu Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Thái Thái vội vàng đổi giọng, quá anh tuấn tiêu sái, nhạy bén thông minh. Cút về ngủ đi, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chấm. Triệu Hằng ghét bỏ khoát khoát tay. Thái Thái cũng không có trước tiên trở về, ngược lại quấy lấy ngón tay nhỏ, nhăn nó nói, chủ nhân, có thể hay không giúp ta tìm xem vỏ kiếm nha? Không mặc quần áo ngủ không được. Triệu Hằng lông mày trao lên, vỏ kiếm ném cái nào? Quên. Kia tìm cái gì? Hôm nào chấm làm cho ngươi một cái. Thái Thái bĩu môi, bình thường vỏ kiếm như thế nào xứng với ta. Triệu Hằng mặt không biểu tình, vậy ngươi tiếp tục để trần. Nhường xoắn suýt vô cùng Thái Thái trở về. Triệu Hằng phái người gọi đến Giang Minh Nguyệt. Nói ngay vào điểm chính, Minh Nguyệt, chấm có một chuyện cần ngươi đi hỗ trợ. Vậy hạ mời nói. Chấm chuẩn bị để ngươi diễn một màn hí. Giang Minh Nguyệt nghe vậy sững sờ, cái gì hí? Khổ tinh hí. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe, chấm lúc đầu chuẩn bị để ngươi tỉ tỉ giúp chúng ta làm việc, nhưng nàng có chút không phối hợp. Chấm xem ở trên mặt của ngươi, chưa từng cùng nàng quá nhiều so đo. Dừng một chút, Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục như vậy không được. Phải biết chúng ta đã trêu chọc tiên môn. Nếu không kịp thời nghĩ kỹ đối sách, con của chúng ta sợ là không có cơ hội nhìn thấy cha mẹ. Nghe nói như thế, Giang Minh Nguyệt hơi biến sắc mặt, tay nhỏ vô ý thức che bụng. Vậy hạ, cần thần thiếp làm cái gì? Triệu Hằng hài lòng gật đầu, tại bên tai nàng nói nhỏ lên. Giang Minh Nguyệt khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì mặt lộ vẻ âm hiểm chi sắc. Một lát sau, Triệu Hằng nói xong kế hoạch của mình, chấm sẽ không bức ngươi, cụ thể lựa chọn như thế nào, toàn bằng ý nguyện của ngươi. Giang Minh Nguyệt khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nhu thuận đủ cười, thần thiếp nghe bệ hạ. Vẫn là ái phi hiểu rõ đại nghĩa a, có quốc mẫu phong phạm. Triệu Hằng vẻ mặt cảm khái. Giang Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, thần thiếp cái này đi tìm tỷ tỷ. Dứt lời vội vàng cáo biệt Triệu Hằng, một thân một mình đi tới Giang Ánh Nguyệt doanh trướng trước, phân phát trông coi nhân viên. Ấp ủ một phen cảm xúc, lúc này mới bước vào trong doanh trướng. Ngươi tới làm gì? Giang Ánh Nguyệt không cho nàng sắc mặt tốt. Sở hữu cái này muội muội xem như phế đi, không biết bị kia hôn quân rót cái gì thuốc mê. Giang Minh Nguyệt cười khổ nói, tỷ tỷ, ta cũng là thân bất do kỳ a. Có ý tứ gì? Giang Ánh Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại. Giang Minh Nguyệt yếu ớt thở dài, ánh mắt hoàng hốt nói thực cho ngươi biết tỷ tỷ, vào cùng không phải ta tự nguyện. Hắn cầm phụ thân uy hiếp tại ta, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là bị thân cho hắn. Giang Ánh Nguyệt hơi biến sắc mặt, nổi giận nói, đồ vô sỉ, trách không được là tà ma ngoại đạo. Xuyệt. Tỷ tỷ ngươi nhỏ giọng chút. Giang Minh Nguyệt cẩn thận mà liếc nhìn bên ngoài, mặc dù ta tạm thời đẩy ra phía ngoài trông coi nhân viên, nhưng không chừng bọn hắn lúc nào thời điểm liền trở lại. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, cảm xúc trở nên bằng phẳng, có chút cau mày nói, có thể ta nhìn ngươi thế nào cùng hắn rất là ân ái. Ai, tỷ tỷ a. Giang Minh Nguyệt vẻ mặt yêu thương, ngươi không biết kia bạo quân trong âm thầm nhiều tàn bạo, nếu như ta không làm bộ cùng hắn ân ái dáng vẻ, thì tầm thời điểm thủ đoạn hắn sẽ phi thường không chịu nổi. Nói đến đây, nàng có chút khó mà mở miệng gục đầu xuống. Giang Ánh Nguyệt cứng miệng không trả lời được. Thị tầm gì gì đó, dính đến kiến thức của nàng điểm mù, thực sự khó có thể tưởng tượng như thế nào không chịu nổi. Trầm mặc một lát, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, thiệt thòi ta còn kém chút bị lừa, cho là hắn là người tốt tới, thật sự là mặt người dạ thú a. Muội muội, ngươi đừng lo lắng, sư tôn nếu là phát hiện ta thật lâu không về, khẳng định sau đó núi đến tìm. Giang Minh Nguyệt vẻ mặt cô đơn, ánh mắt vô hồn vô thần, liền sợ ta chống đỡ không đến khi đó. Thấy muội muội bộ này sinh không thể luyến dáng vẻ, Giang Ánh Nguyệt trong lòng siết chặt, vội vàng an ủi, muội muội, ngươi phải kiên cường a, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Một tháng, không, nửa tháng, lại kiên trì nửa tháng, tỷ tỷ nhất định cứu ngươi đi ra. Vừa dứt lời, doanh trướng bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, nương nương, vậy hạ triệu ngươi qua thị tẩm. Nghe được thị tẩm hai chữ, Giang Minh Nguyệt thân thể mềm mại lắc một cái, sắc mặt trắng bệch nói, biết, ngươi đi về trước đi. Nghe được tiếng bước chân rời xa, Giang Minh Nguyệt không ngừng nói, tỷ tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi trước muội muội. Giang Ánh Nguyệt vội vàng kéo lại nàng, dường như một cái vô năng trượng phu cầu khẩn nói, có thể hay không đừng đi. Liền nói thân thể không thoải mái. Tỷ tỷ, vô dụng. Vài ngày trước, ta tới nguyệt sự, còn không giống được bởi đi thị tẩm. Đều do bọn chúng quá lớn rồi, cái kia bạo quân yêu thích không buông tay. Giang Minh Nguyệt thống hận mà nhìn xem trước ngực. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy vẻ mặt chấn kinh, một cỗ tà hỏa bay thẳng chán, tới nguyệt sự tại sao có thể? Ta muốn đi giết hắn. Giang Minh Nguyệt yếu ớt, hậu đỉnh. Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp có hơi hơi nóng, chợt chửi ầm lên, cái này hoang dâm vô đạo bạo quân. Hôm nay chúng ta liền không đi, chỉ cần hắn dám đến, ta liều lên tính mệnh cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Giang Minh Nguyệt réo rắt thảm thiết cười một tiếng, ta làm sao lại nhường tỷ tỷ bởi vì ta mà chết đâu? Huống hồ trong nhà chỉ còn phụ thân một người, chúng ta đều đã chết hắn làm sao bây giờ? Dưới cựu tuyển như thế nào đối mặt mẫu thân? Nghe nói như thế, Giang Ánh Nguyệt trầm mặc. Mặc dù ngoài miệng lao giạt đều, nhưng đối với từ nhỏ đem các nàng nuôi lớn phụ thân, nội tâm của nàng vẫn là rất kính yêu. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 84, cầu ngươi thả trăng sáng, ta đến thay nàng. Chương 84, cầu ngươi thả trăng sáng, ta đến thay nàng. Tỷ tỷ, cứ như vậy đi. Ta đi trước. Giang Minh Nguyệt cho tỷ tỷ một cái ôm ấp, lưu luyến không rời rời đi đại trướng. Giang Ánh Nguyệt vươn tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt lại. Không được, nàng thực sự không yên lòng. Vạn nhất muội muội không chịu nổi ngược đãi, nghĩ quẩn làm sao bây giờ đâu? Nghĩ đến đây, Giang Ánh Nguyệt bước nhanh đi ra doanh trướng. Ngoài ý muốn phát hiện thế mà không ai trông coi, khẳng định là Minh Nguyệt đem bọn hắn đẩy ra sau, còn chưa kịp trở về. Giang Ánh Nguyệt ánh mắt chớp lên, trong lúc mơ hồ nhìn thấy muội muội quẹo vào một cái khác đại trướng. Nàng miêu thân hình, nhanh nhẹn lặng lẽ tới gần. Cũng may lộ trình không xa, cũng không có bị phát hiện. Đại trướng thế mà không ai trông coi. Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn một vòng, chợt cười lạnh nói nhỏ, tam thành là sợ người ngoài phát hiện diện mục thật của mình. Nếu là có người trấn giữ, kia bạo quân chẳng phải là lộ tẩy. Nghĩ thông suốt tất cả sau, Giang Ánh Nguyệt lặng lẽ meo meo theo đại trướng khe hở bên trong nhìn sang. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ muội muội cùng cái kia bạo quân, thế mà còn có một nữ tử. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, nữ tử kia cũng là quý phi một trong, giống như là gọi Lý Tỉnh. Đương nhiên, một đôi lạnh lùng hai con ngươi nhìn lại, Giang Ánh Nguyệt giật nảy mình. còn chưa có phản ứng, liền bị kéo đi vào. Bành! Giang Ánh Nguyệt kêu đau một tiếng, quẳng xuống đất. Tỷ tỷ! Giang Minh Nguyệt vội vàng chạy tới đưa nàng nâng đỡ. Triệu Hằng ở bên cạnh cười lạnh nói, lại dám áp sát như thế, sợ chấm không phát hiện được ngươi. Nghe vậy, Giang Ánh Nguyệt vẻ mặt ảo não, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng trong lúc nhất thời quên cái này bạo quân cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ, áp sát như thế không phát hiện được chính mình mới không bình thường. Vậy hạ, đều là thần thiếp sai lầm, ngươi không nên trách tội tỷ tỷ. Giang Minh Nguyệt ngăn ở tỷ tỷ trước mặt đau khổ cầu khẩn. A, ngươi tại giáo chấm làm việc. Triệu Hằng trào phúng cười một tiếng. Phi, bạo quân, có loại hướng ta đến, đừng ước hiếp muội muội ta. Lúc này, Lý Tình không khách khí niệm ai, tao đệ tử, sợ là đã sớm muốn bỏ lên trên bệ hạ long sàng đi. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy chán nản, ta nhổ vào. Ngươi mời tao. Triệu Hằng khinh miệt nhìn nàng một cái, muốn cho chấm sủng hạnh ngươi. Cầu chấm. Giang Ánh Nguyệt nổi giận nói, ngươi nghĩ hay lắm, tự tiến cử cái chiếu đã đủ thấp hèn, nàng làm sao có thể chủ động cầu khẩn? Vậy thì ở một bên đừng mất hứng. Nói xong, Triệu Hằng cho Giang Ánh Nguyệt gieo xuống tỏa long thuật, sau đó không tiếp tục để ý nàng, ngược lại bắt đầu cùng Lý Tình cùng một chỗ cho Giang Minh Nguyệt dùng hình, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Giang Minh Nguyệt phối hợp kêu thảm lên, nàng vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, có thể theo thời gian chuyển rời, dường như đã thức tỉnh cái gì thuộc tính. Nhưng Triệu Hằng nhìn khỏe miệng quất thẳng tới, diễn kịch mà thôi, không cần thiết thay vào sâu như vậy a. Bên cạnh, Giang Ánh Nguyệt muốn rách cả mí mắt, sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Triệu Hằng đã chết một vài lần. Xuất sinh, dừng tay, dừng tay a. Triệu Hằng thờ ơ, Lý Tình làm trầm trọng thêm, mạnh mẽ rút Giang Minh Nguyệt mấy bàn tay. Người tiểu tiện nhân, để ngươi không nghe lời. Giang Ánh Nguyệt đằng đằng sát khí, tiện tỷ, ngươi đáng chết. Lý Tình trong lòng máy động, có chút tê cả da đầu. Má ơi, sớm biết nhường sơ ảnh tới. Lúc này, Triệu Hằng trào phúng thanh âm truyền đến, ngươi cái gì đều không làm được. Dứt lời tiếp tục loay hoay Giang Minh Nguyệt, thậm chí ở trước mặt diễn tấu một khúc nhị tuyển Ánh Nguyệt, nhìn xem muội muội tràn đầy vết thương thân thể. Giang Ánh Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, cầu ngươi thả Minh Nguyệt, ta đến thay nàng, ta đến thay nàng. Và ngươi. Thấy thế, Triệu Hằng đứng dậy đi đến trước mặt nàng, giải khai nàng tỏa long thuật, chấp như ngươi mong muốn. Dứt lời, đối Lý Tình dặn dò nói, đem muội muội nàng dẫn đi. Thần thiếp tuân chỉ. Lý Tình nhẹ nhàng thở ra, mặc quần áo tử tế, cho Giang Minh Nguyệt bọc kiện áo choàng, đem nó dịu dắt đứng lên. Thần thiếp không đi. Giang Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, có chút yếu ớt nói, vậy hạ, ta có thể, ngươi thả tỷ tỷ. Triệu Hằng còn chưa nói chuyện, Giang Ánh Nguyệt bỏ dậy, đi đến bên người muội muội, vẻ mặt kiên định nói, Minh Nguyệt nghe lời, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, tất cả có tỷ tỷ tại. Nghe vậy, Giang Minh Nguyệt chẳng biết tại sao có chút áy náy, sau đó liền thu hồi suy nghĩ, tỷ tỷ, ta nàng trong con ngươi nổi lên lệ quang. Giang Ánh Nguyệt ôm lấy nàng, ngốc cô nương, nhanh đi xuống đi. Ân. Giang Minh Nguyệt cẩn thận mỗi bước đi, tại Lý Tình nâng đỡ rời đi, nhìn qua sáng chói tinh không, Giang Minh Nguyệt khẽ khẽ thở dài, vì một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc, chỉ có thể trước khổ một khổ tỷ tỷ, cùng lắm thì về sau nhiều đền bù một chút, chờ muội muội sau khi đi. Giang Ánh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, bạo quân. Triệu Hằng nhỏ không thể thấy rút rút khỏe miệng, không khách khí ôm nàng đi đến trên giường. Giang Ánh Nguyệt mặt không biểu tình, thẳng tắp không có động tác. Triệu Hằng đống nhiên buồn bã nói, không có ý nghĩa, vẫn là đem muội muội của ngươi gọi tới a. Giang Ánh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, hận không thể đồng quy vu tận cùng hắn. Đừng. Vậy ngươi gọi a. Trầm mặc nửa ngày, Giang Ánh Nguyệt vẫn là khuất phục, ánh đến chập chờn. Thời gian qua đi mấy năm, Giang Ánh Nguyệt thân thể cuối cùng vẫn là cho một cái tên là Triệu Hằng nam nhân, nhất ẩm nhất trác đều là mệnh số. Sau đó, Triệu Hằng nắm cả trên gương mặt mang theo sắc mặt đỏ ửng Giang Ánh Nguyệt, nói ra chính mình chân thực mục đích, Tiểu Nguyệt Nhi gọi tên ta. Giang Ánh Nguyệt nước nhuận đôi mắt đẹp khẽ giật mình, chậm chán ghét nói, cái gì Tiểu Nguyệt Nhi, đều nổi da gà. Triệu Hằng thản nhiên nói, chớp mới vừa rồi không có tận hứng, nếu không đem Minh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt tức giận nói, gọi gọi gọi, ngươi kêu đi, lao nương một ngày nào đó phải trả trở về. Triệu Hằng không nhìn Dương Nhanh múa vớt vẻ mặt toán khí Giang Ánh Nguyệt, tiếp tục nói, nếu là ngươi sư tôn hỏi sư minh của ngươi sư tỷ, biết nói thế nào a? Giang Ánh Nguyệt sững sờ, chợt rêu cần nói, chắc không được ngươi cầm muội muội uy hiếp ta, thì ra đánh cái chủ ý này. Triệu Hằng khỏe môi giơ lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, chấm uy hiếp ngươi sao? Giang Ánh Nguyệt nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thanh âm buồn buồn, không có, lao nương tự nguyện. Triệu Hằng khẽ bước cằm, tiếp lấy ý vị thâm trường nói, chờ thêm đoạn thời gian, chấm sẽ thả ngươi rời đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn làm chấm nhãn tuyến. Nếu không, Giang Ánh Nguyệt giờ mới hiểu được tới, cái này bạo quân có chủ ý gì? Ha ha, coi như ta làm ngươi nhãn tuyến lại như thế nào? Thời gian lâu dài cuối cùng sẽ bại lộ. Ngươi xác định có thể đối kháng toàn bộ Tử Dương Tông a? Triệu Hằng mặt không đổi sắc, có gì không thể? Chỉ cần có ngươi phối hợp, toàn bộ Tử Dương Tông đều không phải là chấm đối thủ. Giang Ánh Nguyệt im lặng lắc đầu, con có ngáp. Triệu Hằng năm ngón tay dùng sức cầm nắm, khẽ cười một tiếng đem nó đè xuống, con quắc. Kia chấm đang làm gì? Trả lời chấm. Giang Ánh Nguyệt cắn chặt răng không lên tiếng. Ba. Cuối cùng hỏi một lần nữa, chấm đang làm gì? Giang Ánh Nguyệt nổi giận nói, ta. Bạo quân, ngươi chờ lão nương. Chờ lấy làm gì? Trả lời chấm. Ta. Đừng hỏi nữa. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 85, không phải háo sắc người. Vậy ngươi vì sao muốn cầu xử nữ? Chương 85, không phải háo sắc người. Vậy ngươi vì sao muốn cầu xử nữ? Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Giang Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng duỗi ra trắng non cánh tay, hướng bên cạnh một đáp, sờ đến một cái cứng rắn mà rắn chắc cánh tay. Cái này xúc cảm nhường nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, hai con ngươi đột nhiên mở ra, lông mi run rẩy. Mông lung trong tầm mắt, ánh vào Triệu Hằng mang theo cười nhạt khuôn mặt. Chết đi hồi ức bắt đầu phát động công kích, đêm qua đủ loại trong đầu thoáng hiện. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, vội vàng thu cánh tay về. Lại tại sau một khắc bị Triệu Hằng nắm ở thân eo, nhẹ nhõm lật đến trên người mình. Hai người khoảng cách từ đang chuyển bắt sau. Triệu Hằng túi đầu tại bên thai nàng nói, ngươi nói nếu là có làm sao bây giờ? Giang Ánh Nguyệt co rụt lại, hừ lạnh nói, mơ tưởng nhường lao nương sinh con. Triệu Hằng nghe vậy cũng không nhiều lời, hứng hờ phất qua mái tóc của nàng. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng hắn đã biết nắm Giang Ánh Nguyệt biện pháp. Triệu Hằng nói sang chuyện khác, các ngươi Tử Dương cung tu vi cao nhất người là ai? Giang Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói, tông môn tu vi cao nhất thuộc về Tử Dương lão tổ, hắn chính là Nguyên Anh chân quân. Nàng dương mắt, mang theo vài phần khiêu khích, lão tổ tu vi sâu không lường được, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng. Nguyên Anh chân quân a? Triệu Hằng lông mày khẽ nhếch, tiếp tục hỏi, 4 tháng sau, đến thu lấy tài nguyên chính là ai? Giang Ánh Nguyệt nằm ở bộ ngực hắn, cắn môi cánh nói, giống như đến phiên khoái sư huynh lĩnh đội. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng đã hiện lên một cái kế hoạch. Đợi đến Khánh Châu sau, chấm liền thả ngươi về tông. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, các ngươi tông môn có cùng ngươi không sai biệt lắm tiên tài nữ tu sao? Giang Ánh Nguyệt sững sờ, ngươi muốn làm gì? Triệu Hằng cười nhẹ xoa lên nàng chân bóng lưng đẹp, đầu ngón tay dọc theo sống lưng tuyến chậm rãi trượt, chấm muốn theo thiên tài nữ tu nhiều trao đổi một chút tâm đắc. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt biến thành màu đen, ngươi muốn lao nương làm ai? Còn hô chính mình đồng môn sư tỷ sư muội. Triệu Hằng ánh mắt đống nhiên nghiêm túc, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi có thể hiểu lầm. Hắn nghiêm mặt nói, chấm không phải háo sắc người, mọi thứ đều là vì đại ung. Giang Ánh Nguyệt cười lạnh cùng tôi, môi đỏ khẽ mở, vô sỉ hạ lưu. Triệu Hằng sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo uy hiếp, xem ra chấm muốn cứ gọi đến em gái ngươi im ngay. Giang Ánh Nguyệt tức giận cắt ngang, đôi mắt đẹp trợn lên, lão nương đáp ứng. Nàng hít sâu một hơi, nhưng ngươi phải bảo đảm, thả Minh Nguyệt. Triệu Hằng vẻ mặt xem thường, ngươi làm chấm là 3 tuổi hài đồng sao? Hắn cầm bút lên cầm của nàng, như thả nàng, ngươi trở tay gọi tới tông môn cao thủ, chấm không phải muốn tuất quốc. Chấm có thể bằng lòng ngươi, từ đây không còn ngược đãi ngươi muội muội. Giang Ánh Nguyệt có chút không cam lòng khẽ nói, thành giao. Triệu Hằng nghe vậy, khóe môi câu lên một vệt được như ý cười. Cùng Giang Ánh Nguyệt không sai biệt lắm thiên tài nữ tu, cho điểm tỷ lệ lớn là 90 điểm trở lên. Cách đoạn thời gian nhường nàng dẫn một cái xuống tới. Chính mình lặng lẽ để các nàng phát dụng. Đây mới là nội ứng chính xác cách dùng a. Đúng rồi, không phải sự nữ tu chấm không cần. Triệu Hằng chăm chú dặn dò. Nhân thế chỉ có tại vô năng trượng phu phụ trợ hạ mới thoải mái. Trượng phu không tại, một lúc sau, liền không có kết tình. Hắn là muốn làm thánh hoàng, không thể lưu lại chỗ bẩn. Giang Ánh Nguyệt nghe nói như thế, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xem thường, không phải háo sắc người. Vậy ngươi vì sao muốn cầu xử nữ? Triệu Hằng mặt không đổi sắc, lời lẽ chính nghĩa, chấm cảm thấy tấm thân xử nữ thánh khiết, có lợi cho lĩnh ngộ đại đạo. Giang Ánh Nguyệt nhíu môi, sau đó nói, ngươi yêu cầu này, sảng chọn mất không ít nữ tu. Vì sao? Các ngươi tông môn tập tục như vậy mở ra sao? Triệu Hằng cau mày nói. Giang Ánh Nguyệt im lặng, thiên tài nữ tu người theo đuổi rất nhiều, chỉ cần không phải công pháp hạn chế, có đạo lữ không phải rất bình thường sao? Nàng mang theo đắc ý như mày, lão nương cũng không ít người theo đuổi tốt ta. Triệu Hằng có chút hiểu được, liên cùng tiếp trước những cái kia nữ thần như thế, người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu một chút cao chất lượng nam tính. Loại tình huống này, đa số nữ thần đều bị nổ đến đầu chủ. Triệu Hằng trong lòng than nhỏ, nghiêm mặt nói, yêu cầu không thể biến, ngươi xem đó mà làm thôi. Giang Ánh Nguyệt đành phải bất đắc dĩ bằng lòng. Sau nửa canh giờ, Triệu Hằng đứng dậy mặc quần áo tử tế, cũng không quay đầu lại rời đi đại trướng. Giang Ánh Nguyệt một mình nằm ở trên giường, mềm ngấm nửa đậy lấy linh lung thân thể, hơi thở hổn hển, cái chán đổ mồ hôi chưa khô. Không bao lâu, manh lều bị nhẹ nhàng nhấc lên, vẻ mặt tự trách Giang Minh Nguyệt cất bước đi đến. Nàng mắt ứa lệ, đổ nhào vào trước giường nước nở nói, thật xin lỗi tỷ tỷ, đều là bởi vì ta. Giang Ánh Nguyệt thở dài, đưa tay vì nàng lau đi nước mắt, ấm giọng an ủi, Minh Nguyệt, đừng bảo là thật xin lỗi, tỷ tỷ rất nhanh liền có thể cứu ngươi ra ngoài. Nàng mạnh kéo ra một vệt cười, ngươi yên tâm, kia bạo quân đã ưng thuận với ta không còn ngược đãi ngươi. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, lo âu bắt lấy tỷ tỷ tay, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là thay thế ta gặp ngược đại a? Ta không cần. Không phải. Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh, kia bạo quân hoang dâm vô đạo, để cho ta làm ai, ta đáp ứng trước hắn. Giang Minh Nguyệt mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là hại người ta? Ta cũng không biện pháp, đi một bước nhìn một bước a. Giang Ánh Nguyệt trong giọng nói mang theo một chút băn khoăn, nhưng tử đạo hưu bất tử bần đạo. Giang Minh Nguyệt nghe đến lời này, khéo léo không cần phải nhiều lời nữa. Dừng một chút, nàng nói sang chuyện khác, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải giống như ta, mang thai kia bạo quân hải tử a? Nghe vậy, Giang Ánh Nguyệt gương mặt hơi nóng, kiên định lắc đầu nói, sẽ không. Nàng nắm chặt miệng ấm, lão nương làm sao lại cho một cái bạo quân sinh con? Giang Minh Nguyệt nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, sau đó khẽ thở dài, tỷ tỷ, ngươi hồ đồ a? Giang Ánh Nguyệt sắc mặt không hiểu, vì sao nói như vậy? Giang Minh Nguyệt cắn môi, hoán hận nói, trước kia muội muội cũng không muốn mang thai người kia hài tử, nhưng về sau liền nghĩ minh bạch. Trong mắt nàng hiện lên kiên quyết, chúng ta sinh đứa bé, dốc lòng dạy bảo, thay thế người kia vị trí, chẳng phải sung sướng. Đến lúc đó, đem kia bạo quân nhốt lại, mạnh mẽ tra tấn. Giang Ánh Nguyệt lập tức sửng sốt. Muội muội thế mà đánh cái chủ ý này. Sau một lúc lâu, nàng chần chờ nói, lời tuy như thế, nhưng một mình ngươi mang thai là được rồi à, ta không muốn hài tử. Giang Minh Nguyệt thần sắc cảm đạm, tỷ tỷ, ta không biết mình đứa con trong bụng là nam hay là nữ, cũng không có dũng khí tái sinh thứ hai thai. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, việc đã đến nước này, tỷ tỷ sao không cùng một chỗ mang thai? Dạng này sinh ra nam hải năm chắc lớn hơn rất nhiều. Giang Ánh Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, sắc mặt do dự bất định. Lúc này, Giang Minh Nguyệt phịch một tiếng quỳ xuống đất, Lê Hoa Đái Vũ nói, tỷ tỷ, coi như muội muội ban ngươi. Từ khi vào cung ngày đó trở đi, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo thù. Ngươi liền giúp ta một lần a. Nàng thanh âm nhẹ nào, sinh nam hải là ta hy vọng duy nhất. Nếu ngươi không muốn nuôi, ta giúp ngươi mang hải tử, nhất định đối với hắn coi như mình ra. Nhìn thấy muội muội bộ dáng như thế, Giang Ánh Nguyệt nội tâm một hồi có rút đau đớn. Cái kia đang chết bạo quân, không biết ngược đãi Minh Nguyệt bao lâu, mới khiến cho nàng sinh ra ý nghĩ này. Nếu là cự tuyệt, vạn nhất Minh Nguyệt nghị quần đề cử chuyến hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 86, sinh đứa bé không có gì ghê gớm. Chương 86, sinh đứa bé không có gì ghê gớm. Giang Ánh Nguyệt vẻ mặt dãy rủa. Nhưng vào lúc này, Giang Minh Nguyệt thề mị cười một tiếng, là yêu cầu của ta quá mức, tỷ tỷ không cần để ý liền có thể. Dứt lời sinh không thể luyến ngồi thẳng lên, quay người muốn đi gấp. Minh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, không để ý xuân quang chợt hiện, vội vàng kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, tỷ tỷ bằng lòng ngươi chính là. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, dường như không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Nước mắt còn treo tại lông mi bên trên. Ân. Ngược lại lão nương cũng thất thần, sinh đứa bé không có gì ghê gớm. Giang Ánh Nguyệt dị thường thản nhiên nói, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Ô, tỷ tỷ ngươi thật tốt, vẫn là ngươi thương ta. Giang Minh Nguyệt vui đến phát khóc, ôm tỷ tỷ khóc lên, phảng phất muốn đem trước đó ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Giang Ánh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thương yêu. Bạo quân, ngươi chờ lão nương. Bệ hạ, tỷ tỷ nàng đáp ứng. Giang Minh Nguyệt đi lại nhẹ nhàng đi đến Triệu Hằng thân, ngữ khí mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. Phải không? Triệu Hằng vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra ngược bất đi chấm bắt người đi uy hiếp nàng. Hắn xác thực có chuẩn bị dùng phương án, đơn giản là dùng người nhà an nguy bức hiếp. Biện pháp mặc dù cũ, lại thường thường hành chi hữu hiệu. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, khe khẽ thở dài, thần thiếp trong lòng có chút loạn, không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Triệu Hằng đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, thanh âm hắn chậm lại chút, Minh Nguyệt, ngươi phải hiểu được, cái này không chỉ có là vì chấm, càng là vì con của chúng ta cùng tương lai. Hắn cúi đầu trịnh trọng hứa hẹn, yên tâm, chấm tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi tỉ tỉ. Chờ tiên môn nguy hiểm giải trừ, chấm sẽ đích thân hướng nàng giải thích rõ tất cả hậu quả, từ chấm một mình gánh chịu. Giang Minh Nguyệt đem gương mặt chôn ở hắn kiên cố trên lồng ngực, lắc đầu, thanh âm buồn buồn, lại lộ ra vẻ kiên định. Bệ hạ không chỉ có là vị tốt hoàng đế, tại thần thiếp trong lòng, càng là đỉnh tốt phu quân. Thần thiếp tin ngài. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngày sau, thần thiếp sẽ đích thân hướng tỷ tỷ bồi tội, nàng muốn đánh phải không? Ta đều nhận lấy. Có thể nào cực khổ bệ hạ hạ mình đâu? Triệu Hằng nghe trong lòng xúc động, nhẹ vô về nàng như mây mái tóc, cảm khái nói, có thể được Minh Nguyệt như thế, là chấm phúc khí. Giang Minh Nguyệt tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm thấp hơn, là Minh Nguyệt tam sinh hữu hạnh, mới có thể gặp thấy bệ hạ. Triệu Hằng không nói gì thêm, chỉ là ôm lấy cánh tay của nàng, im lặng nắm chặt chút. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tĩnh Vương dưới trướng đại quân đã bị sơ bộ chỉnh biên. Danh sách kiểm kê hoàn tất, kết quả nhường Triệu Hằng có chút im lặng. Này danh xưng 50 vạn đại quân, đào đi trợ cấp cùng số ảo, tính toán đâu ra đấy cũng liền 40 vạn tả hữu. Trình độ so trước đó Ngô Vương, Sở Vương còn lớn hơn. Triệu Hằng không nhiều trì hoãn, rất nhanh làm ra bố trí. Bổ nhiệm chính mình phó tướng Đinh Hạo, xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh, lập tức bắt thượng trợ giúp Vũ Châu. Trong đó có 8 vạn kỵ binh là hàng tốt. Nhạc Văn Kiệt bắt thượng Vũ Châu lúc, mang đi kỵ binh cũng liền 1 vạn tả hữu, còn lại toàn bộ là bộ binh. Đây là bởi vì kinh thành kỵ binh vốn là không nhiều. Đoàn Thần Phong cùng Tôn Đức Thắng hết thảy mang đi 2 vạn, chính hắn mang ra 2 vạn, trong kinh chỉ còn lại 1 vạn ra mặt kỵ binh. Triệu Hằng ngược lại không lo lắng 8 vạn kỵ binh sẽ phản bội, hoặc là Đinh Hạo ép không được cảnh tượng. Trước đó một hồi long khí rửa sạch, trong quân sĩ quan tướng lĩnh cơ hồ bị giết đến đứt gãy. Những người còn lại rắn mất đầu, bất quá là 5 bè 7 mảng. Đinh Hạo có tông sư cảnh tu vi võ đạo, đủ để trấn trụ chẳng tử. Huống chi, những kỵ binh này ra quyến phần lớn tại Khánh Châu, mà Triệu Hằng bước kế tiếp mục tiêu chính là nơi đó. Chỉ cần đầu óc không hỏng, không ai nghĩ đến tạo phản. Còn lại hơn 30 vạn đại quân, Triệu Hằng quyết đoán để bạt mấy tên phó tướng. Hắn trực tiếp vạch ra 10 vạn nhân mã, ra lệnh cho bọn họ đi đến Thương Châu các nơi. Chủ yếu đối nơi đó những cái kia từng cùng Tĩnh Vương mắt đi mày lại quan biên, thân sĩ, tiến hành giết người xét nhà một con rồng phục vụ. Người nào là Tĩnh Vương đảng ngũ, người nào coi như cương chính, đông sưởng mật thám đã sớm mò được rõ rõ ràng ràng. Coi như chợt có cá lọt lưới cũng không sợ. bởi vì chấp hành xét nhà nhiệm vụ là Nguyên Tĩnh Vương bộ đội. Những người này chẳng lẽ còn không nhìn rõ chính mình đã từng chiến hữu sao? Sự thật quả là thế. Thật có một chút mắt không mở quan viên, nhìn thấy Mạc Tĩnh Vương quân phục đội ngũ đi mà quay lại, còn tưởng rằng là người một nhà, liên tục không ngừng mà tiến lên lôi kéo làm quen. Kết quả có thể nghĩ, nên đón bọn hắn là không lưu tình chút nào đồ đao. Ngay sau đó, chính là thành dương vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ theo trong phủ đệ khiến ra. Không có một cái nào binh sĩ dám tự mình đưa tay. Đến một lần, Triệu Hằng ngày đó thể hiện ra như thiên phạt giống như thủ đoạn, sớm đã để bọn hắn sợ hãi. Thứ hai, hắn định ra một đầu tàn nhẫn quân quy, cho phép nặc danh báo cáo tham ô một khi thẩm tra, báo cáo người quan thăng ba cấp, cũng có thể thu được bị báo cáo người tham ô toàn bộ tài vật. Này điều quy định vừa ra, những cái kia sĩ tốt nhóm không khỏi hy vọng các đồng liêu tham ô một thanh. An bài hoàn tất, Triệu Hằng không có tại Thương Châu làm lấy chờ kết quả. Hắn đem hai tên tàn phế tiên môn đệ tử, nhường Đông Sưởng mang về thật tốt để ra nghi vấn. Tiếp lấy tự mình dẫn còn lại hơn 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Khánh Châu mà đi. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, tòa kia chôn giấu lấy chân hoàng đế nhỏ nấm mộ, mấy cái miếng đất đống nhiên tụ xuống. Cùng lúc đó, những cái kia bị tùy ý vùi lấp rơi mấy ngàn sĩ quan thi thể, tản ra như có như không oán khí cùng sát khí. Những khí tức này nhao nhao hướng phía cái kia nhỏ nấm mộ dũng manh lao tới. Một hồi thê lương cùng phong thổi qua, trung quanh bỗng nhiên biến âm hàn rất nhiều. Một bên khác, Triệu Hằng đại quân xuất phát một canh giờ sau, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức mệnh lệnh Đông Sưởng mật thám cho Lưu Thủ Thương Châu mấy tên phó tướng mang đến mật chỉ. Chờ thanh lý xong Thương Châu cảnh nội tư tưởng xảy ra vấn đề quan viên thân sĩ sau, liên nhương bộ đội ngụy trang thành Tĩnh Vương bại binh hướng xung quanh châu phụ chạy trốn, tiếp tục đối cái khác địa phương quan viên thân sĩ ra tay. Đây là về sau cải cách sớm dọn sạch chướng ngại, là bảo đảm không giết lầm người. Đông Sưởng mật thám đem toàn bộ hành trình cung cấp tình báo duy trì, đợi đến những ngày Tĩnh Vương dư nghiệt giúp hắn đem tiềm ẩn cái đinh nổ đến không sai biệt lắm, Triệu Hằng liền sẽ vừa lúc xuất quân đuổi tới, lấy chúa cứu thế dáng vẻ đăng tràng, nhẹ nhõm thu hoạch một đợt cảm động đến rơi nước mắt. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, làm Triệu Hằng xuất lĩnh lấy quân đội, áp vận lấy vô số tiền hàng đội ngũ khổng lồ, dọc đường Vân Châu, Hải Châu lúc còn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Lưỡng địa quan viên mới đầu nhìn thấy chi này y giáp tươi sáng, khí thế hùng tráng đội ngũ, còn tưởng rằng là vương gia khải hoàn trở về, nhao nhao chuẩn bị thịnh đại nên đón nghi thức. Có thể đợi đến thấy rõ xoáy kỳ phía dưới tấm kia tuổi trẻ lạnh lùng gương mặt lúc, tất cả mọi người dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Trở về ở đâu là vương gia? Rõ ràng là trong truyền thuyết kia ngụy đế Triệu Hằng, mà bọn hắn ký thác kỳ vọng vương gia sớm đã thành một bộ thi thể lạnh băng, nằm tại bộ kia hàn băng ngọc quan bên trong. Nơi đó lúc đầu nên nằm hư hư thực thực chân hoàng đế thi thể, khí kịch tính như vậy kinh thiên lịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều động, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn rất muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Triệu Hằng căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Mệnh lệnh một chút, chính là lôi đình thủ đoạn, toàn bộ xét nhà, cựu tộc tiêu tiêu vui. Quá trình thuần thục làm cho người khác trái tim băng giá. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 87, tiên đạo tu vi đột phá, Binh Lâm thành hạ. Chương 87, tiên đạo tu vi đột phá, Binh Lâm thành hạ. Triệu Hằng một đường đi, một đường chép. Bởi vì áp giải xét nhà tài vật thực sự quá nhiều, đội ngũ tốc độ tiến lên lớn chịu ảnh hưởng. Đợi đến đại quân rốt cục bước vào Khánh Châu khu đột lúc, cách hắn rời đi Thương Châu đã qua dòng dã một tháng. Đêm hôm ấy, trong doanh trướng ánh đến hơi lắc, Triệu Hằng khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt hơi khép, trong tay cầm một cái bóng ánh sáng long lanh trung phẩm linh thạch, đang tiến hành mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện. Trong trướng linh khí mờ mịt, tại quanh người hắn hình thành nhỏ xíu vòng xoáy. Bất quá thời gian qua một lát, trong bàn tay hắn viên kia có giá trị không nhỏ trung phẩm linh thạch, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi. Cuối cùng phốc một tiếng vang nhỏ, hóa thành một túm không có chút nào linh khí bất phấn, theo hắn khe hở dị rào trượt xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị khí tức từ hắn thể nội tản mạn ra, khí tức kia đã mang theo vạn vật tịch diệt nặng mộ tự ý, lại quỷ dị ẩn chứa một sợi bộc phát sinh cơ, sinh tử xen lẫn, huyền ảo khó tả. Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt hình như có hai khói trắng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Lại đột phá, luyện khí lục trọng, địa linh căn quả nhiên không phải tầm thường. Đây là hắn hơn một tháng qua lần thứ hai đột phá. Bất luận bận rộn cỡ nào, hắn mỗi đêm tất nhiên sẽ nhìn chút thời gian, dốc lòng tu luyện âm dương tạo hóa sinh diệt kinh. Tu vi theo lúc đầu luyện khí tứ trọng, bước vào luyện khí lục trọng. Đương nhiên, cái này kinh người tiến cảnh phía sau là đồng dạng kinh người tiêu hao. Mỗi ngày tu luyện, không sai biệt lắm muốn tiêu hao hai khối trung phẩm linh thạch. Phải biết, Giang Ánh Nguyệt kia ba vị tiên môn đệ tử tìm khắp bọn hắn túi chứa vật, tìm tới cũng tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, liên một khối trung phẩm linh thạch cái bóng đều không thấy được. Giang Ánh Nguyệt trước đó vài ngày khi biết Triệu Hằng tu luyện dùng trung phẩm linh thạch sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn, hâm mộ ghen tị đều lấy máu. Nàng tại chỗ liền không nhịn được gọi thẳng thiên đạo bất công. Dựa vào cái gì? Nàng đường đường tiên môn đệ tử cũng không dùng tới trung phẩm linh thạch, cái này bị nàng coi là phàm tục bạo quân gia hỏa, vậy mà có thể xa xỉ như vậy lấy ra thường ngày tu luyện. Lúc ấy Giang Ánh Nguyệt khó thở phía dưới, ý đồ xoay người nông nô đem ca hát, kết quả bị tùy tiện chấn áp, tiết hầu đều hát câm. Bệ hạ lúc này một thân ảnh như làm tặc chui đi vào, chính là Giang Minh Nguyệt. Nàng có chút ủy khuất nói, bệ hạ, đều một tháng không có sủng hạnh thần thiết rồi, Những ngày này, những cái kia không biết rõ tình hình bọn tỉ muội, còn tưởng rằng chính mình thất sủng rồi. Triệu Hằng đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, chớ cũng không biện pháp à, diễn trò làm nguyên bộ. Tỷ tỷ ngươi không yên lòng chấm, chỉ sợ ngươi gặp ngược đãi. Giang Minh Nguyệt nghe vậy có chút hối hận. Nàng cùng Triệu Hằng tại tỷ tỷ nơi đó là cựu nhân, không cách nào chủ động. Những ngày này thuộc về nàng ân trạch, đều bị tỷ tỷ hấp thu. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi thân thể xác định không có vấn đề sao? Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn liền sợ một câu thành sấm, Giang Ánh Nguyệt thật không thể sinh con. Vậy thì xong con bê. Giang Minh Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, bệ hạ nói là, theo lý thuyết, nhiều lần như vậy ân sủng, tỷ tỷ ngươi hẳn là mang bầu a. Nghe nói như thế, Giang Minh Nguyệt trầm tư nói, tỷ tỷ thân thể hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a. Nàng từ nhỏ thân thể tráng thật sự. Triệu Hằng im lặng. Hắn hoài nghi có phải hay không thể chất đặc thù nguyên nhân. Nhưng Giang Ánh Nguyệt thể chất cũng sẽ không dẫn đến cung lạnh, cũng không thể là cung nóng. Toàn bộ thiêu chết. Triệu Hằng nhịn không được náo động mở rộng. Mà thôi, chớ cố gắng nhiều hơn chính là, dù là sắc mài thành kim cũng không thể từ bỏ. Giang Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, bệ hạ, đừng đề cập tỷ tỷ, thần thiếp. Dừng một chút, nàng xấu hổ đỏ nói, suy nghĩ. Triệu Hằng nghe vậy cười nói, đã ái phi yêu cầu, chấp liền đồng ý ngươi. Bất quá chúng ta đến chuyển sang nơi khác, miễn cho tỷ tỷ ngươi đến chặt đứt. Dứt lời ôm Giang Minh Nguyệt, thân ảnh dường như một hồi thanh phong lướt đi, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Trong rừng rậm, Triệu Hằng thanh ly ra một mảnh đất trống. Giang Minh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, trời làm chăn đất làm giường còn chưa có thử qua đây. Nàng chậm rãi kéo ra đai lưng, lộ ra chân mềm trắng non bay, ở dưới ánh trăng hiện ra ngọc luận quan trạch. Triệu Hằng không khỏi thầm khen một tiếng, đáng tiếc không phải họa sĩ, nếu không khẳng định đem này tấm Minh Nguyệt bóp vai chiếu cho vẽ xuống đến. Hắn cười nên đón tiếp lấy, mặc dù không có họa sĩ tư thâm họa kỹ, nhưng đơn giản bôi lên vẫn là biết. Sau đó không lâu, trên đất Minh Nguyệt hát tiếng trời, trên trời Minh Nguyệt hát vây lấy qua mang, cả hai hòa lẫn, hợp thành một bức hoàn mỹ bức tranh. Sau 7 ngày, Khánh Châu thành, Tĩnh Vương phủ, ngày xưa lừng lẫy vương phủ, bây giờ bị một mảnh sầu vân thảm vụ bao phủ. Triệu Vinh tại trong sảnh đi qua đi lại, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tiên đại nhân, phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải a? Thanh âm hắn phát run, cơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào. Thám tử vừa truyền về tin tức, nói cái kia thế thân vậy mà đánh bại phụ vương. Đại quân chỉ sợ ít ngày nữa liền phải giết tới. Một bên Khánh Châu thích sứ Tiền Bố Đích, sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi. Hắn trước đây không lâu mới bị Tĩnh Vương đặc biệt đề bạt, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, nào nghĩ tới trong nháy mắt liền đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn trầm mặc, bờ môi nhếch, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đồng nhiên, trong phủ đại quản gia lộn nhào vào bảo, trên mặt không có chút huyết sắc nào hô, công tử, Tiền đại nhân, việc lớn không tốt. Kia Ngụy đế hắn đã binh lâm thành hạ. Nhanh, chạy mau a. Chấm thêm liền đến đã không kịp. Cái gì? Nhanh như vậy? Triệu Vinh toàn thân run lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ven đường những cái kia thành trì, chẳng lẽ đều là giấy không thành? Đại quản gia vẻ mặt đắng chát, liên tục dậm chân, ngoài thành binh mã đều là vương gia bộ hạ cũ, ven đường thành trì mắt thấy vương gia binh bại, đã sớm trông chừng mà hàng, đầu Ngụy đế. Đối mặt mấy chục vạn đại quân, ai dám ngăn trở? Lấy cái gì cản a? Triệu Vinh mặt xám như tro, vỡ môi run rẩy nói không ra lời. Tiền Bốn Lịch trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ, vội vàng truy vấn, ngươi nói ngoài thành quân đội, phần lớn vẫn là vương gia bộ hạ cũ. Hắn nhìn về phía Triệu Vinh, hạ giọng, công tử, chúng ta phải chăng có cơ hội xúi dục bọn hắn? Đại quản gia nghe vậy, trung điệp thở dài, lắc đầu, nếu là vương gia còn tại, dựa vào ngày xưa hy vọng, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng hôm nay hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Triệu Vinh còn chưa đủ cái này phân lượng. Tiền Bốn Lịch ánh mắt tối sầm lại, vừa dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt phá hủy. Đại quản gia chuyển hướng Triệu Vinh, ngựa khí gấp rút mà khẩn thiết, tiểu công tử, chớ do dự. Vương phủ bên trong có nối thẳng ngoài thành mật đạo, hiện tại đi còn kịp. Ai ngờ Triệu Vinh lại đau thương cười một tiếng, trên mặt hiện ra một loại nhận mệnh giống như tuyệt vọng, trốn. Thiên hạ chi lớn, bây giờ đã hết là kia Ngụy đế cương thổ, ngươi để cho ta còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cùng nó giống chó nhà có tang giống như kéo dài hơi tàn. Không bằng theo trà vương cùng nhau đi, cũng coi như toàn danh tiết. Đại quản gia nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Triệu Vinh trong ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần kính trọng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, công tử đã có này chí, lao nâu nguyện thể sống chết đi theo. Tốt. Triệu Vinh mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tia huyết sắc, nhìn về phía Tiền Bốn Lịch, Tiền đại nhân, ngươi đây. Tiền Bốn Lịch sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay cất cao giọng nói, hạ quan thâm thụ vương gia đại ân, không thể báo đáp. Bây giờ vương gia đã đi, hạ quan sống chui nhủi ở thế gian còn có ý nghĩa gì? Nguyện bồi công tử đi đoạn đường cuối cùng này. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 88, sợ mát Khánh Châu thích sứ. Chương 88, sợ mát Khánh Châu thích sứ. Tốt. Phụ vương quả nhiên không có nhìn lầm Tiền đại nhân. Triệu Vinh trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bi tráng hào hùng. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, hàn quang chiếu đến một trường quyết tuyệt mặt. Đã như vậy, hôm nay chúng ta liền trung phó hoàng tuyển. Kia Ngụy đế làm điều ngang ngược, sớm muộn sẽ có báo ứng. Bản công tử ngay tại dưới cửu tuyển, chờ lấy nhìn hắn kết quả. Lời con chưa dứt, Triệu Vinh ánh mắt hung ác, lưỡi đao sắc bén đột nhiên xẹt qua cổ của mình. Phốc phốc, máu tươi như mũi tên phun ra. Triệu Vinh thân thể lung lay, mềm mềm ngã xuống đất. Đại quản gia thấy thế, trong mắt rưng rưng, bi thiết một tiếng, "Công tử, lao nô tới." Dứt lời, hắn không chút do dự nhặt lên nhuốm máu trường đao, theo dạng bôi qua cổ của mình, trùng điệp đổ vào Triệu Vinh bên cạnh. Trong nháy mắt, trong sảnh chỉ còn lại Tiền Bốn Lịch một người đứng đấy. Hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên trên mặt đất trôi này mang theo vết máu bội đao. Lạnh buốt lưỡi đao chậm rãi dán tại cái cổ trên da. Xên xẹt vết máu mang đến một loại chất nước xúc cảm. Cảm giác này nhường hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Một cỗ nguồn gốc từ bản năng sợ hãi đánh tới. Tiền Bốn Lịch đột nhiên một cái giật mình, giống như là bị bỏng tới đồng dạng, cuống quýt đem trong tay đao ném ra ngoài. Trường đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, chưa hoàn toàn tắt thở Triệu Vinh cùng đại quản gia, kết lực nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng hết cuối cùng khí lực gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ ôi ôi âm thanh. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin không hiểu. Tiền Bốn Lịch bị bọn hắn chằm chằm đến da mặt nóng lên. Lúng túng giật giật khoe miệng, khô cằn giải thích nói, "Công tử, cái này, đao này thân quá mức lạnh buốt, hạ quan luôn luôn nhất là sợ lạnh." Hắn hắng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe chân thành một chút, không bằng chờ thời tiết ấm áp chút, hạ quan lại đến đi theo vương gia cùng công tử a. Ôi ôi. Triệu Vinh cùng đại quản gia gắt gao trừng mắt cái này lầm trận lùi bước hèn nhát, trong mắt đều là lửa giận ngập trời. Cuối cùng tại một hồi kịch liệt co quắp sau, hoàn toàn tắt thở, hai mắt lại vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Sau một lát, hạ quan Khánh Châu thích sứ Tiền Bốn Lịch, khấu kiến bệ hạ. Tiền Bốn Lịch thật sâu không người xuống, dáng vẻ khiêm tốn đến cơ hồ muốn nằm tới đất bên trên. Trong thanh âm mang theo tận lực áp chế kích động. Lịch tặc Tĩnh Vương thứ tử đã đền tội. Thủ cấp ở đây, mời bệ hạ xem qua. Vừa dẫn binh vây quanh Tĩnh Vương phủ, bước vào đình viện Triệu Hằng nghe vậy, lông mày phong hơi nhíu. Ánh mắt của hắn đảo qua kia trên khay đẫm máu đầu lâu, cùng Đông Sưởng mật thám trình lên chân dung cẩn thận so sánh. Xem ra đúng là Triệu Vinh không nghi ngờ gì. Người giết hắn? Triệu Hằng thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tiền Bốn Lịch mừng rỡ, coi là bắt lấy biểu trung tâm cơ hội tốt. Lập tức thẳng tắp sống lưng, mang tới mấy phần giống dạng, chính là vi thần gây nên. Bệ hạ, thần chịu đủ, đợi ngài vương sư đến trở đến thật là khổ a. Bây giờ rốt cục bắt Vân Kiến Nhật, nhìn thấy thiên nhan. Triệu Hằng khỏe miệng dắt một tia như có như không đường cong, từ chối cho ý kiến. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trong nội viện quỷ sát một chỗ, run lẩy bẩy vương phủ tôi tớ. Những cái kia xương cứng tử trung đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại bất quá là chút nha hoàn, ba tử cùng bình thường hộ vệ. Đột nhiên, Triệu Hằng sắc mặt trầm xuống, ngựa khí lạnh lùng, ai cho ngươi là gan, dám tự tiện xử quyết hoàng thất dòng họ? Ánh mắt của hắn sắc bén, đâm thẳng Tiền Bốn Lịch, trong mắt ngươi, nhưng còn có chớm, còn có ta đại ung hoàng thất. Tiền Bốn Lịch bị bất thình lình bận hỏi đánh cho trở tay không kịp, trên mặt huyết sắc bá rút đi, trong đầu một mảnh anh minh. Ngươi không phải thế thân sao? Triệu thị hoàng tộc không phải địch nhân của ngươi sao? Chẳng lẽ bệ hạ là thật? Tĩnh Vương ban đầu là đang gạt chúng ta. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, Tiền Bốn Lịch dọa đến hồn phi phách tán. Phu phu một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái chán chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, run giọng cầu xin tha thứ, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a? Thần là nhất thời trừ tà tâm cắt, bị lửa giận làm đầu góc choáng váng. Thần biết tội, mời bệ hạ chỉ tội. Đến trình độ này, hắn tuyệt không dám thừa nhận chính mình không có giết Triệu Đình, vậy tương đương tội càng thêm tội. Dưới mắt chỉ có thể kiên trì nhận hạ. Nóng trong bệ hạ có thể xem ở hắn chủ động mời tội phân thượng, mở một mặt lưới. Triệu Hằng ở trên cao nhìn xuống, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Thẳng thấy Tiền Bốn Lịch phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Lúc này mới bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngữ khí lại mang tới một tia kỳ dị ôn hòa, đã ái khanh luôn tự như thế thành khẩn, chủ động mời cầu chấm đến trị tội. Hắn dừng một chút. Tại Tiền Bốn Lịch dâng lên một tia vi miểu hy vọng lúc, chậm rãi nói, "Chấm nếu là bất trị tội của ngươi, ngược lại muốn cô phụ ái khanh mảnh này trung quân ái quốc tâm ý." Tiền Bốn Lịch đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy một bức. Sau một khắc, Triệu Hằng vẻ mặt nghiêm nghị, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ đình viện, "Thích sứ Tiền Bốn Lịch, tự tiện giết hoàng thân quốc thích, theo đại ung luật pháp, đáng chém liền cửu tộc." Tiền Bốn Lịch nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đang muốn dập đầu kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng Triệu Hằng lời nói xoay chuyển, Tiền Bốn Lịch nhấc đến cổ họng tâm đột nhiên trở về một nửa, cơ hồ muốn hư thoát, quả nhiên, bệ hạ chuẩn bị cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống. Chỉ thấy Triệu Hằng trên mặt lộ ra một cái khoan dung mỉm cười, tiếp tục nói, "Nể tình Tiền đại nhân nhận tội thái độ tốt đẹp, chân tâm ăn năn, chấm liền khoan dung độ lượng một lần." Tiền Bốn Lịch trong lòng vui mừng như điên, cơ hồ muốn khấu tạ hoàng ân. "Đặc chuẩn, đặc xá kỳ cựu tộc thân quyến chi tội." Triệu Hằng nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, phun ra lời nói lại mang theo giết lạnh, "Có ai không, đem Tiền Bốn Lịch mang xuống, giải quyết tại chỗ." Tiền Bốn Lịch, hắn hoàn toàn động, đầu óc trống rỗng. Thẳng đến hai tên như lang như hổ tiên tiên cảnh thân vệ bước nhanh đến phía trước, một trái một phải chống chọi cánh tay của hắn, mới khiến cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. "Bệ hạ, bệ hạ tha mạng a." "Bệ hạ." Tiền Bốn Lịch bộc phát ra như giết heo kêu rên, liều mạng dãy rủa dập đầu. "Tha mạng a bệ hạ." "Thần biết sai rồi, thần không phải ý tứ kia a. Khoan dung độ lượng là như thế dùng sao? Ta đều đã chết, cựu tộc còn sống còn có ý nghĩa sao?" Triệu Hằng lại chỉ là hờ hững khoát tay áo. Hai tên thân vệ mặt không biểu tình, giống kéo giống như chó chết, không chút lưu tình đem không ngừng kêu khóc dãy rủa Tiền Bốn Lịch ném ra đình viện. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc cấp tốc đi xa, cuối cùng im bặt mà dừng. Lộc cộc, quỳ rạp trên đất vương phủ bọn hạ nhân cùng nhau dùng mình một cái, đem vùi đầu đến thấp hơn, liền thở mạnh cũng không dám. Vị hoàng đế này tâm tư, quả thực so Tĩnh Vương còn khó hơn đo, trở mặt tốc độ so lẫn sách còn nhanh. Bọn hắn trong lòng lo sợ, không biết chính mình chính là cái gì hạ trạng, làm cho người hít thở không thông trầm mặc qua đi. Triệu Hằng nhàn nhạt dặn dò nói, người tới, đem những người này đều dẫn đi, tách ra cẩn thận kiểm tra nghiệm minh thân phận. Nếu có ý thế những người, làm điều phi pháp người, thẩm tra sau giải quyết tại chỗ. Thân gia thanh bạch, an phận thủ thường người, đăng ký tạo sách sau, cấp cho lộ phí, phân phát trở về nhà. Tạ bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế. Vương phủ đám người như được đại xá, nhao nhao dập đầu tạ ơn. Mặc dù trong đó một chút trong ngày thường ỷ vào vương phủ bợ đỡ làm qua chuyện ác tôi tớ mặt như màu đất, nhưng ở giờ này phút này cũng không có người dám lên tiếng cãi lại nửa câu. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, vận mệnh của bọn hắn không khỏi chính mình nắm giữ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Như lúc này còn dám làm tức giận thiên uy, chỉ sợ cũng không chỉ là chính mình rơi đầu, mà là muốn liên lụy thân tộc. Không phải ai cũng giống như tiền bốn ích như thế chỉ lo chính mình. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 89 nhân đạo kim đan thành. Chương 89 nhân đạo kim đan thành. Hôm sau, Khánh Châu, Tĩnh Vương phủ, bọn hạ nhân bị đều mang rời khỏi sau, lớn như vậy vương phủ trong nháy mắt trống vắng xuống tới, chỉ còn lại có Triệu Hằng cùng một đám phi tử. Triệu Hằng phân phó Liêu Cẩm Khê vị này trên mặt nổi bối phận cao nhất, dẫn đầu những nữ nhân khác đi luyện tập xét nhà, sớm làm quen một chút nghiệp vụ, về sau lại có cơ hội xét nhà, có thể rất nhanh hơn tay. Đợi các nữ quyến lĩnh mệnh mà đi, ồn ào náo động tan hết, vương phủ chỗ sâu liền chỉ còn lại có Triệu Hằng một người. Hắn tùy ý tìm gian tinh thất, tâm thần trầm ngưng, gọi ra hệ thống giới diện. Khí vận 458.6 vạn. Tĩnh Vương lão già này quả nhiên là đại ung vũ ác tính. Triệu Hằng không khỏi thấp giọng cảm khái. Nô Vương cùng Sở Vương cái kia hai cái nhỏ tạp lạp mẹ chung vào một chỗ, mang tới khí vận cũng kém xa Tĩnh Vương nhiều. Nhân đạo kim đan là lúc này rồi. Đè xuống trong lòng phân chấn, Triệu Hằng ngồi xếp bằng. Nhân hoàng trấn vận độ lục kim đan thiên huyền ảo pháp quyết từ chỗ sâu trong óc tự nhiên hiện hiện, vô cùng rõ ràng. Theo công pháp vận chuyển, rộng lượng khí vận tốc độ trước đó chưa từng có chuyển hóa làm bàng bạc mênh mông hoàng đạo long khí. Trong thức hải, viên tiêu nhân hoàng hồn ấn tách ra chói mắt hào quang màu vàng. Mặt ngoài vết rạn ẩn hiện, phản phất sau một khắc liền bị chống vỡ ra. Đối với cái này, Triệu Hằng không có chút nào dừng lại, ngược lại gia tăng chuyển vận. Không biết qua bao lâu, phản phất đạt tới điểm giới hạn nào đó, oeng. Một tiếng chỉ có Triệu Hằng chính mình có thể cảm giác được tiếng vang tại thức hải nổ tung. Nhân hoàng hồn ấn rốt cục hoàn toàn tan vỡ. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, Triệu Hằng trong lòng vẫn là giật mình. Cấp tốc cảm giác quanh thân, xác nhận cũng không dị dạng sau, lúc này mới an định tâm thần. Ngay sau đó, hồn ấn bạo tạc sau hình thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, cũng không như vậy tiêu tán. Ngược lại giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu tự động hội tụ, xoay tròn, hóa thành từng mảnh sáng chói chói mắt màu vàng tinh vân. Sau đó, những này tinh vân lẫn nhau hấp dẫn, va chạm, thôn phệ, quy mô càng lúc càng lớn. Không bao lâu, toàn bộ thức hải liền bị một mảnh vô biên vô hạn, chậm chạp xoay tròn khổng lồ màu vàng tinh vân trôi tràn ngập. Trong tinh vân tâm bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, nhúc đích, như là thai nghén sự sống, cuối cùng khép lại thành một cái không ngừng ba động, chảy xuôi thể lòng kim huy biên cầu. Triệu Hằng trong lòng an tâm một chút, bước đầu tiên thành. Sau đó chính là dùng xương, hắn treo lên 12 phần tinh thần, lấy thần thức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt cái kia chỉnh thể hiện ra màu xanh đen, trạng thái hơi mở sơn hà xã tắc khung xương, chậm rãi rời về phía thể lỏng long khí kim đan. Vậy anh, lại là một trận vô hình kịch liệt chấn động, thể lỏng kim đan kịch liệt lắc lư, mặt ngoài gợn sóng tuôn ra, tựa hồ chịu không được to lớn như vậy đổ vật dung hợp tiến đến. Triệu Hằng cắn chặt răng, trên trán gân xanh lộ vẻ, bằng vào ý chí cường đại, ngạnh sinh sinh đem cả hai dán vào cùng một chỗ, lập tức điên cuồng vận chuyển công pháp tiến hành vững chắc. Cái kia khổng lồ sơn hà khung xương tại công pháp cùng long khí song trọng tác dụng dưới, dần dần mềm hóa, cuối cùng chặt chẽ bao trùm tại long khí kim đan bên trên. Một bước cuối cùng, nung khô. Triệu Hằng thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, không dám có chút thư giãn. Thần thức chậm rãi dẫn động cái kia mỹ lệ sáng chói, ẩn chứa văn minh lực lượng thất thải sắc văn minh tân hỏa, đem nó đặt kim đan phía dưới, bắt đầu kiên nhận thiêu đốt rèn luyện. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, thể lỏng kim đan tại ngọn lửa bảy màu tiếp tục nung khô bên dưới, tính chất dần dần trở nên ngưng thực kiên cố. Cuối cùng cùng cái kia màu xanh đen sơn hà khung xương triệt để giao hòa, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ngay tại lúc này, Triệu Hằng tinh thần đại chấn, tâm niệm vừa động, điều khiển cái kia thất thải sắc nổi giận đống nhiên hướng lên quét sạch, đều đều khỏa che ở đã thành hình kim đan phía trên. Vâng, thất thải quang lửa phảng phất đạt được tốt nhất nhiên liệu, đống nhiên tăng vọt, quang mang trở nên không gì sánh được sáng chói chói mắt, đem toàn bộ thất hải chiếu rọi đến sáng rực khắp. Thành, Triệu Hằng trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế kinh hỉ quang mang. Từ giờ khắc này, hắn chính thức bước vào kim đan chi cảnh, mà liền tại nhân đạo kim đan triệt để ngưng tụ thành hình sát na, một đạo vĩ nạn uy nghiêm, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng màu vàng nhạt hư ảnh khổng lồ, không có dấu hiệu nào tại Khánh Châu thành không trung chậm rãi ngưng tụ, tựa như thần linh lâm thế. Ngoài ý liệu là, lần này cũng không dẫn tới bất luận cái gì không hiểu lực lượng công kích. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả mọi người tại thời khắc này lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi thấy tôn kia bao phủ ở trong kim quang, thấy không rõ khuôn mặt bóng người to lớn lúc, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sùng kính cùng kính yêu tự nhiên sinh ra. Phù 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 phù, mọi người đồng loạt quỳ sát tại đất. Dùng loại này nguyên thủy nhất, thành tín nhất phương thức biểu đạt bọn hắn im ắng kính ý cùng thần phục. Không chỉ là người, chung quanh cỏ cây cũng giống như có được linh tính, không tự chủ được hướng phía vương phủ phương hướng túi người chi. Chim thú ẩn nút, câm như hến. Giữa thiên địa ẩn ẩn có đạo âm lượn lờ quanh quẩn. Đó cũng không phải mở mịt tiết lạc, mà là nhất bình thường, cũng người vĩ đại nhất đạo thanh âm. Là khói bếp bốc lên ấm áp, là học đường chuyển đến sáng sủa tiếng sách, là sắt thép va chạm, là vùng đồng ruộng cười nói, là hài đồng thanh thúy khóc nỉ non cùng chơi đùa. Cái này thần thánh mà rộng lớn cảnh tượng kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ. Thẳng đến cái kia hư ảnh màu vàng chậm rãi tiêu tán, quỳ xuống đất đám người mới mang theo vài phần mở mịt chậm rãi đứng dậy. Ngay tại bên ngoài tràn đầy phấn khởi luyện tập xét nhà chủ nữ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, một mặt ngẫu nhiên. Vừa rồi, đó là cái gì? Ta làm sao không tự chủ được liền quỳ xuống? Ô, vậy hạ nếu là biết chúng ta tùy tiện quỳ xuống, có tức giận hay không a? Khu khu, đừng có đoán mò. Chính là, nói không chừng bệ hạ vừa rồi cũng quỳ nữa nha. Giang Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía bên cạnh kiến thức rộng nhất Giang Ánh Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi biết đó là cái gì sao? Nhưng mà, nàng thất vọng. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác rất mạnh phi thường, để cho ta có loại quỳ lạy xúc động. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem nàng, thân mật nhắc nhở, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đã quỳ. Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt từng hồng, dưới sự xấu hổ, đưa tay ngay tại muội đôi kia quá chú mục đây đà bên trên hung ác nắm một cái. Liền ngươi mắt sắc, ai nha, tỷ tỷ ngươi làm gì? Giang Minh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, ngượng ngùng bảo vệ ngực. Hai tỷ muội quan hệ bây giờ cực kỳ hòa hợp, chỉ là không biết như vậy hài hòa quan cảnh lại có thể tiếp tục bao lâu. Ngay tại Triệu Hằng nhân đạo kim đan ngưng tụ thành hình, dẫn động dị tượng cùng thời khắc đó, xa xôi Tử Dương cung, mây mù lượn lờ, linh khí cơ hồ hóa lỏng bí ẩn trong tinh thất. Một vị thân mang trong sáng áo bào trắng, dung nhan nhìn như tu sĩ trẻ tuổi, không có dấu hiệu nào đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong mắt không thấy người thiếu niên thanh tịnh, ngược lại lắng động nước cờ trăm năm tuế nguyệt tích lũy xuống tang thương cùng thâm thúy. Giờ phút này đôi không hề bận tâm trong mắt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh sợ. Thiên phát sát cơ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên áo trắng sắc mặt kinh ngạc, hắn mới từ một vị lão hữu nơi đó trở về không lâu, kết quả là cảm ứng được nơi đây thiên phát sát cơ. Cũng may sát cơ kia không phải nhắm vào mình, đến cùng là vị nào tồn tại? Thiếu niên áo trắng trong lòng hiếu kỳ, đang nghĩ ngợi thôi diễn một phen, sau đó quả quyết dừng lại, khẽ lắc đầu tính toán, thiên phát sát cơ đối phương rất khó còn sống. Huống hồ có thể dẫn phát thiên đạo sát cơ tồn tại, nhân quả cực nặng, bản tọa liền không dính vào. Chương 90 nội cảnh thần quốc, thức tỉnh nhật diệu thể. Chương 90 nội cảnh thần quốc, thức tỉnh nhật diệu thể. Trong tinh thất, Triệu Hằng chậm rãi thu công. Khí vận 358.6 vạn, hắn mắt nhìn khí vận giá trị, lập tức nội thị bản thân. Chỉ biết trong biển, một viên lớn chừng trái nhãn, tự nhiên mà thành kim đan đang lặng lặng lơ lửng. Kim đan phía ngoài nhất, một tầng thất thải quang lửa lặng lặng tiêu đốt, mỹ lệ như mộng, như là bảo hộ lấy toàn bộ thế giới tầng khí quyển. Kim đan mặt ngoài, màu vàng nhạt khí vận trường hà sinh động như thật, chậm rãi chảy xuôi. Màu xanh đen sông núi khung xương làm mạch lạc gần ẩn hiện, có thể thấy rõ ràng. Vô số nhỏ hơn hơi màu vàng nhạt khí vận sợi rễ, như là răng khắp nơi con đường, trải rộng kim đan mỗi một hẻo lánh. Triệu Hằng nhìn chăm chú nhân đạo kim đan, trên mặt dần dần hiện ra vẻ chấn động. Đây là đem toàn bộ đại ung cửu châu địa hình địa vật hoàn mỹ phục khắc ở kim đan phía trên. Hắn thấp giọng thì thào, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nhân đạo kim đan một loại khác xưng hô, chính là nội cảnh thần quốc. Viên này kim đan trừ tạm thời không có sinh linh nghỉ lại, nó núi non sông ngòi, địa thế đi hướng, nghiễm nhiên chính là một cái hơi co lại hoàn chỉnh đại ung thế giới. Căn cứ công pháp ghi chép, thần thức chìm vào kim đan cũng chính là nội cảnh thần quốc, có thể dùng khí vận ngưng tụ một bộ hóa thần, đồng bộ bắn ra đến đại ung cương vực bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Triệu Hằng ánh mắt chớp động, trong lòng dâng lên một trận gợn sóng. Năng lực này có thể xưng thần kỹ, ý vị này từ nay về sau, hắn tâm niệm chỗ đến, không cần tự mình buôn ba, chỉ cần đem thần thức chìm vào kim đan, khí vận hóa thân liền có thể chớp mắt và giảm. Xuất hiện tại đại ung cảnh nội bất kỳ địa phương nào, cũng có thể điều động khí vận phát động công kích. Triệu Hằng kìm nén không được nội tâm xúc động, quyết định lập tức nếm thử. Một sợi thần thức lặng yên chìm vào viên kia bao trùm lấy thất thải quang lửa, ẩn chứa hơi co lại sơn hà nhân đạo kim đan. Tâm thần tại kim đan nội cảnh cái kia tế trí nhập vi cựu châu bản đồ địa hình bay lên qua. Một chút suy nghĩ, Triệu Hằng lựa chọn Đu Châu. Trước mắt mà nói, chỉ có mảnh này cùng dị quốc giáp giới biên cảnh, nhất làm cho hắn không yên lòng. Khóa chặt trong đó một tòa biên cảnh thành trì sau, hắn tâm niệm khẽ động, đem bám vào thần thức khí vận hóa thân bắn ra mà đi. Đu Châu, gió bấc lạnh thấu xương, bầu trời chẳng biết lúc nào đã phiêu khởi tuyết mịn, nơi đây rượi vào bắc, hàn ý xa so với đại ung những châu phủ khắc càng sâu. Nhạc tướng quân, đại yến quân đội rút lui. Đinh Hạo mang theo cả người hàn khí, đội vã vén rèm nhập sổ bẩm báo. A, Nhạc Văn Kiệt nghe vậy nao, lập tức trên mặt tươi cười, xem ra bọn hắn đã biết được Tĩnh Vương binh bại bỏ mình tin tức. Cẩn thận tính ra, hơn một tháng đi qua, đại yến phương diện chỉ cần không phải quá ngu, tất nhiên đã biết được cụ thể tin tức. Đinh Hạo cũng cười phụ họa, toàn do bệ hạ thần uy, lấy thế xét đánh lôi đình bình định Tĩnh Vương chi loạn, nếu không đại yến chỉ sợ thực sẽ thừa cơ độc thủ. Nhạc Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính toán thất bại, giờ phút này chắc hẳn bị đè nén rất. Tướng quân kia, chúng ta muốn hay không thừa cơ truy kích? Đinh Hạo lo lắng hỏi. Không cần. Nhạc Văn Kiệt nghiêm sắc mặt, dưới mắt còn không rõ ràng quân địch phải trang ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau, tùy tiện truy kích, sợ bị mai phục phản kích. Đinh Hạo gật đầu nói phải, tướng quân cân nhắc chu toàn. Ta đại ung trải qua nội loạn, cũng xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên lại khải quy mô lớn chiến sự. Hắn xuất lĩnh 100,000 kỵ binh lên phía bắc trên đường, tận mắt nhìn thấy trôi dạt khắp nơi bách tính, dân sinh gấp đón đỡ khôi phục. Ân, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị đại yến quân đội động tĩnh. Đại bọn hắn hoàn toàn rút lui biên cảnh, quân ta cũng có thể chuẩn bị khải hoàn. Mặt tướng tuân mệnh. Đinh Hạo ôm quyền lĩnh mệnh, quay người rời đi. Nhạc Văn Kiệt không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu một lần nữa thẩm duyệt lên trong tay quân báo. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến có người lại lần nữa tiến vào doanh trướng. Tưởng rằng Đinh Hạo đi mà quay lại, liền cũng không ngẩng đầu mà hỏi thăm, "Đinh tướng quân, còn có chuyện gì?" "Nhạc tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một đạo kỳ lạ, mang theo một chút linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng thanh âm truyền đến. Nhạc Văn Kiệt cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, đông nhiên ngẩng đầu. "Bệ hạ." Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ, trong mắt lại tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, vô ý thức thốt ra, "Ngài làm sao trở nên như vậy chi bằng?" Triệu Hằng nghe vậy, không còn gì để nói. Hán bộ thân thể này chính là do khí vận ngưng tụ mà thành, toàn thân bảy biện ra một loại màu vàng nhạt. Chấm đây là màu vàng. Hán cải chính, lập tức rời đi chủ đề, dưới mắt tình hình chiến đấu như thế nào? Bẩm bệ hạ, đại yến đã lui binh. Nghĩ đến là biết không thể thừa cơ, không mất được tiện nghi gì. Nhạc Văn Kiệt cung kính trả lời, thuận thế đưa lên khen ngợi, đều là dựa vào bệ hạ thiên uy. Triệu Hằng thần sắc thản nhiên, tiếp nhận phần công lao này. Chấm vốn còn muốn tự tay chém giết mấy cái xâm phạm biên giới chi địch, xem ra là không có cơ hội. Hán khí vận hóa thân không cách nào chủ động vi phạm tiến vào đại yến lãnh thổ. Nhạc Văn Kiệt nhãn châu xoay động, lập tức biểu trung tâm, bệ hạ nếu thật muốn giết địch, thần lập tức điểm đủ binh mã, giết vào đại yến cảnh nội. Nhất định để bệ hạ giết thông khoái. Nghe vậy, Triệu Hằng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chấm chính là nhân quân, sao lại vô cớ hưng binh, lạm sát kẻ vô tội. Nhạc Văn Kiệt sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, bệ hạ thánh minh, là thần lỡ lời. Thôi, nếu quân địch đã lui, chấm liền trở về. Ngươi xử lý tốt U Châu công việc sau, hỏa tốc chạy tới Khánh Châu chỉnh biên hàng tốt. Nói đi, Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa. Cố kia màu vàng nhạt khí vận hóa thân tùy theo ẩm vàng tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim mang dung nhập không trung. Ách Nhạc Văn Kiệt kinh ngạc cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem không có một hai phía trước, trong lòng hãi nhiên, bệ hạ đây cũng là đã luyện thành loại nào tiên gia diệu pháp, bám vào tại khí vận hóa thân bên trên một sợi thần thức kia, cơ hồ tại hóa thân tiêu tán trong nháy mắt liền trở về bản thể. Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. Thuật này huyền diệu, rất hợp châm tâm. Về sau, như đại yến còn dám phạm biên, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đích thân tới U Châu, điều động Bắc Cương khí vận, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Không, có lẽ các loại tu dưỡng một đoạn sinh tức, hắn liền sẽ xuất động xuất kích. Triệu Hằng đứng dậy, dạo chơi đi ra tinh thất. Cũng không lâu lắm, Giang Ánh Nguyệt liền tìm tới. Sắc mặt nàng bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi đã đến Khánh Châu, mọi việc đã định, ta cũng nên trở về. Triệu Hằng nghe vậy lông mày trao lên, đưa tay liền đưa nàng ôm vào lòng, cười nói, trở về, tự nhiên có thể. Bất quá, dù sao cũng phải trước tiếp nhận một phen trong ân trạch lại đi. Trên thực tế, đương môn này không có dự, hắn là sẽ không để người. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy kiểu hừ một tiếng, bạo quân này quả nhiên là say mê thân thể của mình. Hơn một tháng qua, quả thực là không có một ngày không để cho mình tiếp nhận ân trạch. Trong nội tâm nàng có chút tự đắc, tùy ý liếc mắt bốn phía, ở chỗ này. Đương nhiên Triệu Hằng dáng tươi cười không thay đổi, cũng không phải không có ở bên ngoài qua. Đi. Giang Ánh Nguyệt thẳng thắn chút đầu, thúc giục nói, vậy ngươi nhanh lên. Trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh cùng dạy học, nàng cùng Triệu Hằng ăn ý cảm giác mười phần. Đập hai lần đều biết dùng cái gì tư thế. Chấm không nhanh được một chút. Triệu Hằng cười nhẹ, thuần thục giải khai quần áo của nàng, đưa nàng thật sâu ôm vào trong ngực. Sau nửa canh giờ, dị biến nảy sinh. Triệu Hằng quanh thân không có dấu hiệu nào bộc phát ra hừng hực quang mang, cả người phảng phất hóa thành một vòng hình người tiêu dương, ánh sáng chói mắt choáng trong nháy mắt phủ kín bốn phía. A, thật nóng. Giang Ánh Nguyệt bị bất thình lình cường quang đâm vào hai mắt nhắm lại, ngay sau đó liền cảm nhận được một cô nóng hổi sóng nhiệt bao khỏa toàn thân. Hai người tản mát quần áo trực tiếp hóa thành cho bụi. Nếu không có Giang Ánh Nguyệt thân phụ Xích Viêm Thần Hoàng thể, bản thân đối với nhiệt độ cao có cực mạnh tính nhẫn lại, chỉ sợ cũng muốn bị cái này nóng dực khí tức bị phỏng. Nàng thanh âm mang theo kinh nghi, ngươi đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Quang mang dần dần liễm. Triệu Hằng chậm rãi lấy lại tinh thần, lập tức hiểu rõ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, phải là, chấm thể chất này tên là Nhật Diệu Thể. Giang Ánh Nguyệt nghe được sững sờ, lập tức trên gương mặt xinh đẹp nổi lên thần sắc khó có thể tin, tại loại này hoang đường thời điểm thức tỉnh, sẽ không phải là cái gì không đứng đắn thể chất đi. Triệu Hằng lập tức không vui hừ một tiếng, chấm đây là thông qua cùng người đứng đắn song tu, bằng vào tự thân cố gắng quang minh chính đại thức tỉnh thể chất. Quá trình có lẽ đặc biệt chút, nhưng kết quả đường đường chính chính, sao liền không đứng đắn? Giang Ánh Nguyệt tá khẩu không trả lời được. Cái này gọi đứng đắn sao? Chương 91 Giang Ánh Nguyệt có thai, Nhân Hoàng Phiên chương 91 Giang Ánh Nguyệt có thai, Nhân Hoàng Phiên Triệu Hằng sẽ không tiếp tục cùng Giang Ánh Nguyệt tranh luận, ngay sau đó phân tâm nhị dụng. Một bên tiếp tục vận chuyển công pháp, mượn nhờ song tu chi lực củng cố lấy tân sinh nhật diệu thể. Một bên trong đầu gọi ra hồi lâu chưa chú ý bảng cá nhân. Tính danh: Triệu Hằng, niên linh 19 tuổi thọ, thân phận: Đại Ung Vương triều hoàng đế linh căn, địa linh căn căn cốt, linh cốt tu vi: Kim đan nhất trọng hoàng đạo luyện khí lục trọng tiên đạo thể chất, bách độc bất xâm, nhật diệu thể linh cốt liền có thể thức tỉnh thể chất đặc thù. Triệu Hằng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Liêu Cẩm Khê cũng là linh cốt, nhưng cũng không có thể chất đặc thù. Lý Tình cùng Triệu Sơ Ảnh căn cốt càng là đạt đến linh cốt phía trên huyền cốt cấp bậc, đồng dạng không có thể chất đặc thù. ngược lại là Giang Minh Nguyệt, Giang Ánh Nguyệt tỷ muội. Căn cốt đạt đến đạo cốt cấp bậc, mới riêng phần mình có được thể chất đặc thù. Triệu Hằng vốn cho là chính mình chí ít cần đem căn cốt tăng lên đến đạo cốt, mới có thể thức tỉnh Nhật Diệu thể. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này tựa hồ có sai. Hẳn là Giang Ánh Nguyệt Xích Viêm Thần Hoàng thể làm ra sự thôi hóa, hay là Nhật Nguyệt Đồng Huy chiếu thế kinh công hiệu. Triệu Hằng âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy Xích Viêm Thần Hoàng thể xác suất lớn hơn một chút. Dù sao Nhật Diệu thể cũng là hỏa thuộc tính thể chất. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại tại nào đó một cột bên trên. Chờ chút, tuổi thọ này một cột làm sao biến thành Batman? Triệu Hằng trong lòng lập tức la lên, "Hệ thống, cho chấm một cái hoàn mỹ giải thích." Đốt, ngài triệt để nắm trong tay quốc gia, trở thành chân hoàng. Chỉ cần vương triều bất diệt, ngài liền cùng quốc cùng đường, đồng thọ cùng trời đất ê, như bước như vậy. Triệu Hằng nhẹ hít một hơi, trong lòng kịch chấn. Hắn nguyên bản dự đoán, chính mình tấn thăng kim đăng kỳ, tuổi thọ làm sao cũng có thể có cái mấy trăm năm. Ai có thể nghĩ, đúng là trực tiếp một bước đúng chỗ, gần như vĩnh sinh. Bất quá giữa mấy hơi, hắn liền tỉnh táo lại. Cái này nghịch thiên vĩnh sinh, có cái tuyệt đối điều kiện trước tiên, đại ung vương triều không có khả năng diệt vong. Điều kiện này, nói đến đơn giản, kỳ thực có rất lớn sự không chắc chắn. Vạn nhất ngày nào có hai cái tu vi thông thiên đại năng tu sĩ, vừa lúc tại phụ cận đánh nhau thật tình. Không được, nhất định phải tiếp tục cố gắng cải tấy. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Triệu Hằng thu hồi tâm thần, lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến Giang Ánh Nguyệt trên thân. Một chữ cuối cùng đã thỏa mãn, còn kém cạch cạch gen sắt. Giờ phút này, quanh người hắn vẫn như cũ tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhiệt độ cơ thể duy trì tại 40 độ tả hữu, như là một tôn hình người lò sưởi. Mà nhiệt độ này, tựa hồ vừa lúc đúng rồi Giang Ánh Nguyệt khẩu vị. Nàng ánh mắt mê ly, vô ý thức càng gần sát chút. Lại là một canh giờ tại kiểu diễm phong quang bên trong lặng yên trôi qua. Triệu Hằng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vui mừng. Rốt cục mang bầu. Chúc mừng ký chủ thành công để một tên phối ngẫu thụ thai ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 5000 ngài thu hoạch được ban thưởng, tam giai linh mạch hạt giống 1 ngài thu hoạch được ban thưởng, vảy rồng ngựa tinh huyết 1000 ngài thu hoạch được ban thưởng, tụ linh trận ngài thu hoạch được đặc thù ban thưởng, nhân hoàng viên chấm vừa thức tỉnh Nhật Diệu thể liền mang thai, chẳng lẽ trước đó chính là quá nóng nguyên nhân. Bây giờ cả hai nhiệt độ không sai biệt lắm, cho nên lập tức kết hợp lên. Triệu Hằng náo động mở rộng. Tóm lại, vô luận nguyên nhân gì, mang thai liền tốt. Giờ phút này tâm tình của hắn rất giống một vị tại trên bờ ruộng bất và cày cấy lao nông. Nhìn thấy chính mình tự tay cắm xuống hạt giống, run rẩy đỉnh phá bùn đất, nô ra vệ tiêu biểu tượng hy vọng cùng thu hoạch mầm non. Một cố khó nói nên lời cảm động cùng cảm giác thành tựu, trong nháy mắt xông lên đầu. Triệu Hằng cũng không đoái hoài tới cùng bên cạnh Giang Ánh Nguyệt vuốt ve an ủi một lát, không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào hệ thống, kiểm kê lên lần này thu hoạch. Đầu tiên, dựa theo lệ cũ, ánh mắt trực tiếp lướt qua lão bằng hữu linh thạch trung phẩm. Tam giai linh mạch hạt giống vật này cần trở lại kinh thành sẽ tiến hành dùng. Triệu Hằng trong lòng đã có so đo, trừ sử dụng địa nguyên tinh thủy dịch tăng lên linh mạch phẩm giai bên ngoài, hai cố cùng giai linh mạch dung hợp cũng có tỷ lệ tăng lên linh mạch phẩm giai. Cho dù vận khí không tốt không thể tấn thăng, dung hợp sau linh mạch quy mô cùng linh khí sản xuất cũng tất nhiên viễn siêu di vãng. Tóm lại, cuộc mua bán này không phải quá thua thiệt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào vảy rồng ngựa tinh huyết bên trên. Ngay sau đó, khoe miệng liền nhịn không được có chút run rẩy. Nhà khác tinh huyết là một loại đồ vật, hắn hệ thống này xuất phẩm tinh huyết là hai loại đồ vật. Phương pháp sử dụng cũng là ngay thẳng. Trước đem vảy rồng ngựa chi huyết rót vào phổ thông ngựa cái thể nội, đem nó cải tạo là hậu thiên vảy rồng ngựa. Sau đó, lại tiến hành nhân công thụ thai cuối cùng sinh hạ, chính là huyết thống thuần chính vảy rồng ngựa. Ngựa này thuộc về yêu thú cấp thấp phạm chủ, không chỉ có trí thông minh so bình thường ngựa cao hơn một chút, tốc độ kia, sức chịu đựng, hình thể càng là toàn diện thắng được. Một khi thành công thành lập vảy rồng ngựa tộc đàn, ngày sau đại quân viễn chinh, hoàn toàn không cần lại chuẩn bị xong ngựa thay phiên, tính cơ động sẽ đạt được bay vọt về chất. Chấm đến tinh huyết này, giống như Triệu Hằng trầm ngâm nửa ngày, nhất thời nghĩ không ra từ, dứt khoát từ bỏ, thôi, hay là nhìn xem kế tiếp ban thưởng đi. Tụ linh trận tên như ý nghĩa, chính là hội tụ linh khí trận pháp. Trận này đã thương người cùng không thương tổn thiên hỏa như trong hoàng cung bố trí xuống trận này. Linh mạch sinh ra linh khí sẽ được cực lớn trình độ địa tỏa ở trong trận, khó mà tiết ra ngoài. Đến lúc đó, trong trận linh khí cố nhiên sẽ nồng đậm đến cực điểm. Có thể bên ngoài hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành khu vực khác, nồng độ linh khí chắc chắn giảm mất đi nhiều. Lợi và hại rõ ràng, việc này cho sau lại nghị. Triệu Hằng trong lòng than nhẹ, tạm thời đem linh mạch sự tình đè xuống. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng ban thưởng bên trên. Nhân Hoàng Phiên tâm niệm chạm đến, liên quan tới Nhân Hoàng Phiên huyền ảo tin tức liền tràn vào trong đầu. Cơ này cũng không phải là giết chóc chi khí, mà là ngự hồn chi bảo. Có được khống chế hồn phách, hội tụ chân linh, ôn dưỡng linh thể vô thượng quyền năng. Mặc cho ngươi khi còn sống là cái thế thiên kiêu hay là tuyệt đại hồng nhan, chỉ cần một sợi chân linh bị thu hút trong cờ, liền lại không tự do có thể nói, chỉ có thể hóa thành trong cờ túc linh, vĩnh thế nghe phục Nhân Hoàng sắc lệnh. Đợi cho ngày sau thu nạp đạo hữu đủ nhiều, lúc đối địch thậm chí không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần đem Nhân Hoàng Phiên tế ra, chính là ngàn vạn hồn linh đại quân phô thiên cái địa, đánh đâu thắng đó. Tùy thân mang theo cờ này, liền đồng đẳng có được một chi tuyệt đối trung thành, bất tử bất diệt vong hồn đại quân. Triệu Hằng xem hết vô ý thức bỗng nhiên một hào. Ai u, ngươi làm gì? Bên cạnh, còn tại dư vị vừa rồi dư vị Giang Ánh Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể chịu đựng được đốt cháy giai đoạn thống khổ. Vừa thẹn vừa giận trừng mắt về phía Triệu Hằng. Khục, chấm nhất thời kích động, thất thủ. Triệu Hằng đội ho một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Lật tay lấy ra một viên đan dược đưa tới, ăn. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt phút chốc biến đổi, ánh mắt lạnh xuống, làm sao? Là sợ ta nuốt lời, muốn dùng độc dược khống chế ta a? Triệu Hằng không còn gì để nói, tức giận hừ một tiếng. Chớ cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc. Sao lại đi này đạo trích tiến hành? Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, đan này tên là Bảo Thai Đan, tên như ý nghĩa, có thể trợ thai nhi vững chắc căn cơ, bảo đảm nó thuận lợi giáng sinh. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy sững sờ, vô ý thức phủ hướng mình bụng dưới, thai nhi, ta có. Triệu Hằng khẽ bước cằm, ngữ khí khẳng định, chớ có bí pháp cảm giác, ngươi xác thực đã có thai. Hắn cố ý hỏi, ngươi như vậy kháng cự, hẳn là căn bản không muốn vì chấm sinh hạ dòng dõi. Giang Ánh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, hiện lên một tia chỗ dạng. Nàng trước đó xác thực không muốn. Dù sao sinh dục dòng dõi hao tổn nguyên khí, cần hồi lâu mới có thể khôi phục. Nhưng nếu đã nhận lời muội muội, nàng cũng sẽ không xảy ra trở mặt. Giang Ánh Nguyệt đoạt lấy đan dược, không chỉ có nuốt xuống, còn thuận thế tại Triệu Hằng trên tay không nhẹ không nặng cắn một cái, lưu lại cái một mảnh vết ướt cùng nhàn nhạt dấu răng. Chương 92 cái yếm làm sao thiếu một đầu. Chương 92 cái yếm làm sao thiếu một đầu. Hừ, lão nương chính là không muốn sinh con. Giang Ánh Nguyệt thường ngày mạnh miệng đằng sau, giọng nói vừa chuyển, nhưng nếu mang bầu, sinh ra tới chính là hài tử luôn luôn vô tội. Triệu Hằng nghe vậy, trên mặt lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ, Giang tiên tử hiểu rõ đại nghĩa, chấm lòng rất an ủi. Đứa nhỏ này ngày sau liền làm phiền ngươi tốt sinh dạy bảo, tuyệt đối đừng học chấm. Giang Ánh Nguyệt, nàng nhíu môi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hắn trở nên giống như ngươi. Nói đi, thần sắc nghiêm túc, đợi ta trở lại tông môn, như sư tôn hỏi Lâm Nghi sư tỷ tung tích của bọn hắn, ta nên như thế nào ứng đối? Triệu Hằng trầm tư một lát, nói chấm cảm thấy cái gì cũng không nói, có lẽ tốt hơn. Dù sao các ngươi cũng không phải là cùng nhau xuống núi hành động. Giang Ánh Nguyệt cái cằm tuyết trắng nhẹ nhàng điểm một cái, xác thực. Nói nhiều tất nói hớ, tận lực lập ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Bất quá, hai người bọn họ chậm chạp không về, mất tích sự tình chỉ sợ lừa không được quá lâu. Sư tôn rất có thể sẽ đến thử dùng ngọc phù truyền tin liên hệ bọn hắn. Triệu Hằng lại cười cười, lộ ra cũng không lo lắng, để hắn liên hệ chính là. Đúng rồi, các ngươi ngọc phù truyền tin có thể có định vị chi năng. Không có. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu. Vậy liền không sao. Triệu Hằng cảm thấy an tâm một chút. Lời nói xoay chuyển, giống như tùy ý mà hỏi thăm, các ngươi sư tôn, bây giờ là Hà Tu Vi. Sư tôn đã là kim đan lục trọng cảnh giới cao thâm, trước mắt đang lúc bế quan. Đợi xuất quan thời điểm, Tu Vi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Triệu Hằng ánh mắt chớp lên, kim đan lục trọng a, nếu ngươi sư minh sư tỷ vẫn lạc, cái thứ nhất biết đến có phải hay không các ngươi sư tôn. Giang Ánh Nguyệt khẽ giật mình, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói không sai. Hai bọn họ mà chết, sư tôn hẳn là cái thứ nhất biết được. Nhưng chỉ cần sư tôn không chủ động báo cáo, tông môn bình thường không gặp qua quan tâm kỹ càng. Dù sao tu sĩ ở bên ngoài tranh đoạt cơ duyên, sinh tử nghe theo mệnh trời, đúng là bình thường. Triệu Hằng lông mày nhướng lên, nói có lý. Đợi chấm trở lại kinh thành, đem bọn hắn sau cùng giá trị ép sạch sẽ sau, liền đưa bọn hắn lên đường. Với lúc nhân hoàng cờ cần hai tên đạo hữu đủ đấm chẳng tử. Giang Ánh Nguyệt cánh môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, ngươi đã quyết định, ta cầu tình cũng là phí công. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói bổ sung, bất quá sát hại bọn hắn, ngươi cũng gánh chịu nhân quả. Sư tôn mặc dù không có khả năng thông qua phần nhân quả này cưỡng ép nhìn trộm đến thân phận của ngươi, nhưng tính ra đại ung địa điểm này là không có vấn đề. Chấm dứt lần này nhân quả, đối với sư tôn rất có ích lợi. Triệu Hằng thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi nói là chấm giết bọn hắn, ngươi sư tôn có thể suy tính ra bọn hắn chết tại đại ung đúng không? Giang Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, không sai, sư tôn tinh nghiên bói toán chi thuật. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, có khi thiên ngọc tại, hắn không lo lắng chính mình bại lộ, nhưng nếu là mình giết Lâm Nghi hai người, sư tôn của nàng suy tính ra đại ung, tám thành sẽ trực tiếp đến hoàng cung, mệnh lệnh hoàng đế điều động nhất quốc chi lực điều tra tin tức, này bằng với gián tiếp tìm được hung thủ giết người. Triệu Hằng có chút im lặng, bất quá nên giết vẫn là phải giết. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi, nhân quả là cái gì? Giang Ánh Nguyệt dừng một chút, nhân quả chi đạo, huyền diệu khó giải thích, vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, tu sĩ đều kiêng kỵ. Ý là ngươi cũng nói không rõ. Giang Ánh Nguyệt, nàng trợn mắt chừng một cái, cử đi cái hạt rẻ, kỳ thật, ngươi leo lên hoàng vị, liền đã cùng người kia kết nhân quả. Chỉ là hắn thân tử đạo tiêu, phần nhân quả này vô chủ, cho nên không có trở ngại. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, ngươi lần xuống núi này, chính là để chấm dứt phần nhân quả này. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt phức tạp, nhẹ gật đầu, là ta xuống núi, một là chặt đứt cùng Phạm Trần nhân quả liên lụy, hai là muốn đem muội muội mang về tông môn, chữa cho tốt nàng bệnh cũ. Nàng nói đến đây, trong giọng nói mang theo nồng đậm phiền muộn, kết quả hai chuyện, một kiện cũng không thể hoàn thành. Muội muội không mang đi, chính mình ngược lại mắc vào. Mặc dù đưa chân hoàng đế cuối cùng đoạn đường, xem như giải quyết xong bộ phận nhân quả, có thể quay đầu lại cùng trước mắt bạo quân này dây dưa đến sâu hơn. Triệu Hằng nghe vậy cười an ủi, không sao, còn nhiều thời gian, về sau từ từ xử lý chính là. Về phần nhân quả đi một bước nhìn một bước. Hôm sau, Triệu Hằng giải trừ Giang Ánh Nguyệt phong ấn, cũng đem túi chữ vật xóa đi chính mình thần thức là ấn, một lần nữa trả lại cho nàng, quen thuộc linh lực một lần nữa vận chuyển lại. Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà trúc cơ nhị trọng, nàng phi thường im lặng, bị cái này bạo quân đùa bỡn hơn một tháng, có con tu vi không chỉ có không rơi xuống, còn tăng, chẳng lẽ cùng những cái kia tư thế có quan hệ? Giang Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, thần niệm thăm dò vào túi chữ vật của chính mình. A, đây là linh thạch trung phẩm. Triệu Hằng thần sắc bình thản, cái này 50 khối linh thạch trung phẩm là chấm đưa cho ngươi kéo mới trả thù lao. Giang Ánh Nguyệt trầm mặt, ngươi coi ta là tù bà, không cần còn cho chấm. Hừ, không cần là kẻ ngu. Dù sao đây chính là 5000 linh thạch hạ phẩm. Giang Ánh Nguyệt thần niệm quét một vòng túi trữ vật, xác nhận không có mất đi cái gì ân. Lao nương cái yếm làm sao thiếu một đầu? Nàng vô ý thức nhìn về phía Triệu Hằng. Đã thấy Triệu Hằng khẽ to mày, thần sắc kinh ngạc. Cái yếm thiếu đi. Hắn trầm tư một lát, nói ra, trừ chấm, tiếp xúc qua túi trữ vật chỉ có những phi tử kia. Có phải hay không là ngươi muội muội cầm đi? Hai người các ngươi tư thái không sai biệt lắm. Giang Ánh Nguyệt trực câu câu theo dõi hắn, phải không? Triệu Hằng mặt không đổi sắc, chậm chờ chút liền đi hỏi thăm. Không cần. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, ngươi hay là thiếu cùng Minh Nguyệt tiếp xúc. Chỉ cần ngươi làm tốt chấm lời nhắn nhủ sự tình, đáp ứng ngươi cũng không sao. Thử, một lời đã định. Triệu Hằng mỉm cười nói, quân vô hí ngôn. Đúng lúc này, Giang Minh Nguyệt bọn người biết được tin tức chạy đến. Ngươi một lời ta một câu giữ lại. Các nàng ngôn từ khẩn thiết, thần sắc chân thành tha thiết, cũng làm cho Giang Ánh Nguyệt trong lòng nổi lên một tia phức tạp tư vị. Cái kia bạo quân cố nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng trước mắt này chút nữ tử, lại cùng nàng trong tưởng tượng lục đục với nhau hậu cung phi tần hoàn toàn khác biệt. Ở chung đứng lên ngoài ý muốn nhẹ nhõm hòa hợp, triệt để lật đổ nàng đối với thâm cung tưởng cao bên trong tán khốc nhận biết. Nhưng mà, nàng đã quyết định đi. Từng cái cáo biệt đám người sau, Giang Ánh Nguyệt cuối cùng vẫn là bước lên trở về tông môn con đường. Sơn Phong phất qua nàng tay áo, nàng quay đầu nhìn một cái kia dần dần từng bước đi đến thành trì hình dáng, trong lòng âm thầm quyết định, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải đem những này thân hãm ma trảo nữ tử đáng thương, tất cả đều cứu ra khổ hải. Buổi chiều, ly biệt nhàn nhạt sầu não dần dần tan đi. Chúng nữ một lần nữa giữ vững tinh thần, lần nữa vùi đầu vào khí thế ngất trời xét nhà đại nghiệp bên trong. Cùng lúc đó, Triệu Hằng một mình xếp bằng ở trong tinh thất, tâm thần trầm tĩnh. Bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền trống rỗng thêm ra một vật. Đó là một mặt tạo hình phong cách cổ xưa màu vàng nhạt vải cờ. Chỉ là giờ phút này, vải cờ bốn bề chính không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy từng sợi đen như mực khí tức. Phản phất có vô số vong hồn ở trong đó kêu rên, giãy giụa, gầm thét, tản mát ra một loại làm người sợ hãi âm trầm cùng chẳng lành. Đây là nhân hoàng cờ. Triệu Hằng thấy khỏe mắt hơi nhảy, người có chút ngộng. Vừa rồi tại hệ thống giới diện trông được đến hình tượng, rõ ràng là trang trọng uy nghiêm, bảo quang nội liễm. Làm sao thực tế ra đến, đúng là như vậy quỷ khí âm trầm bộ dáng. Chương 93 khẳng định là đời trước nhân hoàng sát nghiệt quá nặng mới biến thành đen. Chương 93 khẳng định là đời trước nhân hoàng sát nghiệt quá nặng mới biến thành đen. Hệ thống cho chấm một cái hoàn mỹ giải thích. Đốt. Ban thưởng cũng không khác thường, xin yên tâm sử dụng. Triệu Hằng thần sắc cứng lại, trầm giọng kêu, "Thái thái, đi ra nói chuyện." Siêu một tiếng, Thái thái ứng thanh mà ra. Nàng lần đầu tiên liền khóa chặt mặt kia ngay tại lạnh lùng bước lên hắc khí bạc cờ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong nháy mắt tách ra ngạc nhiên qua mang. "Hoa, chủ nhân ngươi tìm tới nó rồi." Triệu Hằng nghe vậy lông mày chau lên, bắt được trong lời nói của nàng rất quen, "Ngươi biết vật này?" "Đương nhiên rồi." Thái thái hai tay chống nạnh, cái đầu nhỏ ngang đến cao cao, yêu ngạo nói, "Chúng ta thế nhưng là cùng một bọn." "Một đám?" Nghe liền không chính phái. Triệu Hằng mặt không biểu tình, "Ngươi cho chấm giải thích một chút, vì sao này nhân hoàng cờ ra bên ngoài bốc lên hắc khí? Chẳng lẽ bên trong có vong hồn?" "Bên trong vong hồn đều bị ăn hết rồi." Thái thái mắt to nhanh như chớp đi lòng vòng. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, "Chủ nhân, cái này rất có thể không phải hắc khí." Triệu Hằng thần sắc hơi động. "Chẳng lẽ mình nhận lầm?" Một giây sau, Thái thái chăm chú thanh âm vang lên, tám thành là hồng mông tử khí. Sở dĩ nhìn biến thành màu đen, là hồng mông tử khí nhiều lắm. Tím biến thành màu đen. Triệu Hằng không thể nhịn được nữa. Một quyền làm bay Thái thái. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Thái thái vô cùng đáng thương tung bay trở về. Triệu Hằng cười lạnh nói, cho chấm một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Thái thái bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra rồi. Chủ nhân, có phải hay không là ngươi giết người quá nhiều rồi? Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, chấm chính là nhân quân, giết đều là loạn thần tặc tử, nên không thể nào. Dừng một chút, hắn chắc chắn nói khẳng định là đời trước nhân hoàng sát nghiệt quá nặng. Thái thái chép chép miệng nhỏ, nhìn qua Triệu Hằng ánh mắt bất thiện, nàng quả quyết gật đầu, đúng vậy đâu, đời trước nhân hoàng thật không phải thứ tốt. Ai, kiếm tại giang hồ, thân bất do kỷ nha. Thái thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tang thương đứng lên. Triệu Hằng điểm nhẹ cằm, làm rõ ràng nhân hoàng cờ biến thành màu đen vấn đề sau. Hắn hỏi tiếp, Thái thái a, ngươi liền không hiếu kỳ, chấp đến tuột cùng là như thế nào đạt được ngươi, cùng những người này hoàng trí bảo sao? Thái thái chớp đen lúng liếng mắt to, một mặt đương nhiên, chủ nhân ngài chính là đương đại nhân hoàng. Thiên mệnh sở quy, có được thái thái ta, còn có những này vô năng bảo vật, không phải rất hợp lý sao? Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, lại không phản bắt được. Hắn cau mày, đổi cái phương thức truy vấn, ngươi tại chấm trong thức hải nghỉ lại lâu như vậy, liền không có phát hiện qua chỗ dị thường gì sao? Hắn một mực rất ngạc nhiên. Hệ thống đến tuột cùng ẩn thân tại nơi nào? Chính mình trong trong ngoài ngoài điều tra nhiều lần, không thu hoạch được gì. Thái thái nghe nói như thế, đem cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, chủ nhân thức hải vô cùng khỏe mạnh. Nàng nô lên bộ ngực nhỏ, yêu ngạo mà cam đoan, có thái thái hỗ trợ trấn thủ, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám đến. Lại thêm nhân hoàng ấn tuổi mục kia, bây giờ còn có chuyên môn nhiếp hồn nhân hoàng cờ, tóm lại hết thể có thể phòng không thể làm gì. Chủ nhân ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Triệu Hằng, ta mẹ nó càng không pháp yên tâm. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, thái thái, ngươi còn nhớ rõ ngươi chủ nhân trước tên cứ gọi là gì hoặc là dáng dấp ra sao sao? Thái thái nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ, tay nhỏ sờ lên cằm, đen lúng liếng con mắt len lén liếc lấy Triệu Hằng. Chợt nàng nghiêm trang mở miệng, hắn anh tuấn tiêu sái, thân hình cao lớn tráng kiện thẳng tắp, thẳng tắp. Phanh. Triệu Hằng mặt không biểu tình, một cái bạo lật đập vào trên đầu nhỏ của nàng. Ai u, chủ nhân ngươi tại sao lại đánh kiếm? Thái Thái ôm đầu, chu miệng nhỏ lớn tiếng kháng nghị. Triệu Hằng ngữ khí bình thản, đánh ngươi không phải là bởi vì ngươi khen chấm, mà là ngươi từ ngữ số lượng như vậy bần cùng, để chấm cảm nhận được mạo phạm. Thái Thái trầm mặc nửa ngày. Triệu Hằng hỏi vấn đề mấu chốt nhất, vậy ngươi chủ nhân trước cuối cùng thế nào? Thái Thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên một vòng rõ ràng yêu thương. Đã chết lao thảm. Triệu Hằng thần sắc hắn thăm thẳm, nửa ngày thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia chấm bây giờ có thể đem người hoàng vị trí sớm nhường ngôi ra ngoài sao? Thái Thái nàng lập tức đem khuôn mặt nhỏ nghiêm nghiêm túc nói, chủ nhân xin mời giữ vững tinh thần đến, ta cảm thấy ngài cuối cùng trở thành nhân đạo chí tôn sát xuất phi thường lớn. Triệu Hằng tinh thần khẽ rung lên, a làm sao mà biết? Thái Thái nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật, bởi vì ngài là ta gặp qua âm hiểm nhất ta. Lời con chưa dứt, Triệu Hằng đã mặt không thay đổi một quyền đưa nàng đánh bay ra ngoài, sau đó bắt đầu tế luyện nhân hoàng cờ, hết thảy phi thường thuận lợi, cũng không có bởi vì hắc khí quấn quanh ảnh hưởng công năng. Đem người hoàng cờ thu vào thức hải sau, lại để cho Thái Thái lan vào. Triệu Hằng đứng dậy mắt nhìn bên ngoài sát trời, là thời điểm đi Tĩnh Vương mật thất nhìn một chút. Triệu Hằng nhớ tới Tĩnh Vương trước khi chết vì cầu mạng sống, sát thực thổ lộ không ít bí mật, trong đó liền bao gồm gian mật thất này vị trí cụ thể. Hắn đi vào thư phòng, chuyển động một cái không chút nào thu hút cơ quan. Theo một trận rất nhỏ cơ quan âm thanh, một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra. Triệu Hằng cũng không tùy tiện tiến vào, mà là đi đầu thả ra thần thức, như vô hình xúc tu giống như hướng vào phía trong tìm kiếm. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lão già này quả nhiên tặc tâm bất tử, bên trong lại bày ra nhiều như vậy ác độc cơ quan. Tại trong cảm nhận của hắn, mật thất trong thông đạo trải rộng bấy dập, trong đó mấy chỗ càng là hung hiểm dị thường, uy lực đủ để trọng thương thậm chí đánh giết đại tông sư cảnh võ giả. Nếu không có hắn đã đột phá tới kim đăng kỳ, thần thức mẫn duệ viễn siêu di vãng, tùy tiện xâm nhập, bất ngờ không đề phòng rất có thể thụ thương. Bằng vào thần thức tinh chuẩn dò xét, Triệu Hằng thân hình lơ lửng không cố định, nhẹ nhõm né qua tất cả cơ quan ám khí, an nhiên đi tới mật thất chỗ xấu nhất. Nơi này cảnh tượng để ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trên tứ diện tường, lít nha lít nhít treo đầy các loại manh mối hình, cùng đại lượng từ tàn phá trên cổ tịch xé rách xuống đoạn ngắn, lộ ra lộn xộn mà quỷ bí. Triệu Hằng tiện tay cầm lấy mấy phần tư liệu là xem. Càng xem, mi tâm kết liền nhăn càng chặt. Lao hoàng đế chết cùng long khí có quan hệ. Triệu thị hoàng tộc tuổi thọ khó hơn trăm tuổi. Chắc không được trong hoàng cung ngay cả cái chấn tràng tử hoàng thất lao tổ đều tìm không ra đến. Diệu Ninh nàng, không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến Triệu Diệu Ninh, Triệu Hằng trong lòng không khỏi bịt kín một tầng sầu lo. Hắn thả ra trong tay tàn quyển, như có điều suy nghĩ, tiên môn đối với long khí nhạy cảm như vậy kiêng kỵ, là tuyệt không cho phép đương đại lại xuất hiện một vị nhân hoàng a. Thời kỳ thượng cổ, nhân đạo cùng tiên đạo ở giữa, đến tột cùng có cỡ nào ân oán? Chẳng lẽ là tiên môn năm đó liên thủ hại nhân hoàng, bây giờ sợ bị trả thù? Ngay sau đó, Triệu Hằng lại liên tưởng đến mặt kia sát khí bừng bừng, khói đen cuốn nhân hoàng cờ. Sẽ không đúng như Giang Ánh Nguyệt lời nói, nhân hoàng đạo thống tại tiên môn trong mắt, vốn chính là tà ma ngoại đạo, cũng không phải là hắn tự dưng ngờ vực vô căn cứ, thật sự là hắn tự thân tiến cảnh tu vi nhanh đến mức không thể tưởng tượng, lại không có chút nào bình cảnh có thể nói. Như vậy là tính, cùng trong truyền thuyết tà tu, sát thực giống nhau đến mấy phần. Không, không đối. Triệu Hằng đống nhiên lắc đầu, xua tan ý nghĩ này. Chẳng không thể nào là tà ma, ở trong đó nhất định có điều bí ẩn. Tử Dương cung làm tiên môn, hẳn phải biết một chút tư liệu đi. Chính là không biết Nguyên Anh chân quân có gì uy năng. Hắn ngưng tụ lại lông mày, dưới mắt chỉ có thể kỳ vọng Giang Ánh Nguyệt có thể lừa dối cái tổng hợp cho điểm cao chút tiên tử xuống núi. Chương 94 Giang Ánh Nguyệt, đúng vậy, chúng ta có một đứa bé. Chương 94 Giang Ánh Nguyệt, đúng vậy, chúng ta có một đứa bé. Bữa tối thời gian, trong bữa tiệc bầu không khí náo nhiệt, chúng phi tần ngồi vây quanh cùng một chỗ, kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Nội dung không ở ngoài là hôm nay kiểm lại bao nhiêu tài bảo, cái nào tham quan vốn liếng cỡ nào kinh người, nó hành vi lại là cỡ nào đáng giận. Triệu Hằng ngồi tại chủ vị, mặt mỉm cười, cũng không lên tiếng đánh gãy. Hắn từ trước tới giờ không quy định cái gì ăn không nói, ngủ không nói, ngược lại có chút hưởng thụ phần này khói lửa cùng náo nhiệt. Tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, những này nguyên bản thâm cư cung đình nữ tử cũng dần dần trở nên sáng sủa hoạt bát đứng lên. Ánh mắt của hắn ôn hòa đảo qua Huyền Nhi, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Giao ba người. Ba người các nàng mang thai thời gian tương cận, bây giờ đều đã tháng 6 tả hữu, phần bụng hở ra đã hết sức rõ ràng. Theo lý thuyết, tháng này phần liền nên cẩn thận từng ly từng tí, an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng đến một lần, các nàng đều phục dụng hệ thống xuất phẩm bảo thai đan, thai nhi vững chắc dị thường. Thứ hai, ba nữ bây giờ đều là luyện khí nhị trọng tu sĩ, tố chất thân thể hơn xa võ giả tầm thường. Bởi vậy, chỉ cần không cùng người kịch liệt tranh đấu, thường ngày hoạt động hoàn toàn không ngại. Chớ nói 6 tháng, chính là đến 8 tháng, vẫn như cũ có thể thị tầm. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng cũng không thể không lần nữa ca ngợi một phen bảo thai đan. Đáng nhắc tới chính là, trải qua đại lực song tu, Huyền Nhi cho điểm đi tới 82 phân, Thủy Nhi thì là 80 phân. Những người còn lại cho điểm trước mắt cũng không cải biến. Đến qua bữa tối, Triệu Hằng để chúng nữ trở về thu dọn đồ đạc. Hắn chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Hôm sau, thiên quang sơ sáng, Triệu Hằng một đoàn người mang theo từ Tĩnh Vương lãnh địa, còn có ven đường châu phủ kê biên tài sản đoạt được đại lượng vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ cùng chân quý dược liệu, hợp thành một chi thắng lợi trở về khổng lồ đội xe, trung trung điệp điệp bước lên trở lại kinh thành con đường. Bây giờ họa lớn trong lòng đã trừ, thiên hạ sơ định, hành trình tự nhiên thong dong rất nhiều. Triệu Hằng dứt khoát cùng chúng nữ cộng đồng cưới một cỗ giống như di động hành cung giống như loại cực lớn xe ngựa. Xe này do tám thất thần tuấn phi phàm ngựa cao to dẫn dắt. Nội bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu, một đường chậm bí mà đi, ngược lại có mấy phần tuần hành đạp thanh hài lòng. Tùy hành hộ giá, chỉ có 10.000 sĩ tốt. Còn lại bộ đội thì phụ mệnh lưu thủ nơi đó, chờ đợi Nhạc Văn Kiệt đến đây tiếp nhận chỉnh biên. Về phần tòa kia khí phái Tĩnh Vương phủ thì bị tạm thời bắt đầu phong tỏa, chuẩn bị ngày sau chi dụng. Đội xe một đường vừa đi vừa nghỉ. Khi phương xa trên đường chân trời rốt cục hiện ra kinh thành cái kia quen thuộc mà nguy nga hình dáng lúc, thời gian đã ở xa luân gián tiếp bên trong lặng yên trôi qua 2 tháng. Những cái kia trước đó bị Triệu Hằng cố ý thả ra, giả trang Tĩnh Vương Dương Nghiệt đảo loạn nghe nhìn bộ đội, cũng tại lối của hắn trải qua lúc bị thuận tay hàng phục. Sau đó bị cưỡng chế trở về Khánh Châu, chờ đợi đến tiếp sau chính thức chỉnh biên. Trải qua 2 tháng này lữ trình, trên xe ngựa các vị phi tần dựng thái càng rõ ràng, thân hình đã thấy nở nang. Nhất là Huyền Nhi, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao ba người, thời gian mang thai đã đạt tháng 8. Phần bụng hở ra đã 10 phần có thể nhìn, khoảng cách sinh nở kỳ hạn đã không xa. Trong đồn xe, Triệu Hằng tiện tay đem một viên linh khí hao hết, hóa thành bột phấn linh thạch trung phẩm vứt bỏ. Đôi mắt chỗ sâu một sợi sinh diệt chi lực lặng yên biến mất. Tiên đạo tu vi đã thăng đến luyện khí thất trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua trong xe ngay tại tĩnh tu hoặc chuyện phiếm chúng nữ. Triệu Diệu Linh tư chất tốt nhất, đã đạt luyện khí ngũ trọng. Liêu Cẩm Khê, Lý Tình cùng Giang Minh Nguyệt theo sát phía sau, là luyện khí tứ trọng. Triệu Sơ Ảnh thì là luyện khí tam trọng, còn lại chư nữ, cảnh giới đều tại luyện khí nhị trọng. Bởi vậy liền có thể gặp, địa linh căn tư chất là bậc nào ưu tú. Đám người đồng tu kim đan cấp công pháp Vạn Nguyên Quy Linh Quyết Triệu Diệu Linh tiến cảnh lại xa xa dẫn trước. Nếu không có Triệu Hằng sở tu âm dương tạo hóa sinh diệt kinh càng thêm thần dị, giờ phút này cảnh giới chỉ sợ cũng cùng Triệu Diệu Ninh tương tự. Đương nhiên, cái này phi tốc tăng lên đại giới cũng cực kỳ kinh người, đạt được linh thạch trung phẩm, bây giờ chỉ còn lại 900 mai tà hữu. Cái kia hai tên tiên môn đệ tử trong túi chứa vật tài nguyên cũng bị dùng sạch sành sanh. Cùng lúc đó, Tử Dương cung, gian nào đó bị trận pháp bao phủ trong tinh thất. Giang Ánh Nguyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt một vòng lưu quang màu đỏ thoáng qua tức thì. Quanh thân chập chờn bốc lên nóng rực linh lực, cùng theo đó đều liễm nhập thể nội. 2 tháng, nàng khe khẽ thở dài, một bàn tay vô ý thức xoa chính mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Lúc trước về tông sau, nàng đối với sư tôn Hàm Hồ bàn giao một câu, liền đội vàng bắt đầu bế quan. Tu vi ngược lại là đạt được cơ muốn, đột phá tới trúc cơ tam trọng. Nhưng bây giờ, lại có so tu luyện càng chuyện khó giải quyết cần đối mặt. Thôi, là phúc là họa, cũng nên đối mặt. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, dù sao sư tôn sớm muộn đều sẽ biết. Giang Ánh Nguyệt kiên trì, đẩy ra tinh thất cửa lớn. Sau một lát, tinh thất bên ngoài trong đình viện, dị tượng chợt phát sinh. Bốn bề hoa cỏ không gió mà bay, có chút chập chờn ở giữa, điểm điểm bóng ánh màu xanh lá ánh sáng từ cành lá ở giữa phiêu tán mà ra, ở giữa không trung hội tụ. Một vị đầu đội trăm hoa quan, đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ tùy theo hiện hiện. Nàng chân trụi một đôi trắng nõn chân ngọc, tư thái nhẹ nhàng. Nhìn kỹ lại, hai chân của nàng cũng không chân chính chạm đất, mà là do từng đóa từ không sinh có kiểu diễm đóa hoa vững vàng kéo lên. Sư tôn, Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng kêu. Thiếu nữ này bộ dáng tu sĩ, chính là Tử Dương cung kim đan chân nhân một trong Văn Nhân Vô Song. Văn Nhân Vô Song mảnh khảnh mũi chân điểm nhẹ, dưới chân liền tự nhiên sinh ra một đóa mới hoa tươi tiếp nhận, bộ bộ sinh liên, chậm rãi đi đến Giang Ánh Nguyệt trước mặt. Nàng ngẩng đầu, mang trên mặt không che giấu chút nào kinh ngạc, "Tiểu Nguyệt, tu vi của ngươi làm sao tinh tiến đến nhanh như vậy? Về tông lúc vừa đột phá trúc cơ nhị trọng đã đủ kinh người, với quan này 2 tháng, không ngờ đột phá nhất trọng. Chẳng lẽ Xích Viêm Thần Hoàng thể còn có không muốn người biết gia tốc tu hành hiệu quả?" Giang Ánh Nguyệt bờ môi khẽ nhúc đích, đang muốn giải thích. Văn Nhân Vô Song lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là phát hiện cái gì sự vật khó mà tin nổi. "Chờ chút, trên người ngươi vì sao lại có tân sinh mệnh khí tức?" Nàng tay nhỏ cấp tốc sáng lên ôn nhuận hào quang màu xanh lục. Tại Giang Ánh Nguyệt trước người tinh tế cảm ứng một lát, ngựa khí càng khẳng định, không sai, chính là tân sinh mệnh khí tức. Nàng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Tiểu Nguyệt, ngươi cái này bế chính là cái gì quan? Làm sao còn đóng đứa bé đi ra?" Giang Ánh Nguyệt hai gò má trong nháy mắt nổi lên lung túng đỏ ửng, gục đầu xuống, tiếng như mũi bẩn, "Sư tôn, ta xuống núi lịch lắm lúc, gặp một vị ngưỡng mộ trong lòng nam tử." Văn Nhân Vô Song ngơ ngác trừng mắt nhìn, sau đó chúng ta liền có hài tử. Dù là Văn Nhân Vô Song có được kim đan lục trọng cường đại tâm cảnh, giờ phút này cũng bị cái này quá ngay thẳng trả lời đơn giản trùng kích đến có chút choáng váng. Nàng trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt dần dần trầm xuống, "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng vi sư nói thật, ngươi có phải hay không bị người lừa? Lúc này mới xuống núi bao lâu? Tình cảm không cần thời gian bồi dưỡng sao? Làm sao lại lời còn chưa dứt?" Giang Ánh Nguyệt lại giống như là bị đâm trúng cái nào đó chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tình cảm của chúng ta rất vững chắc, căn bản không cần bồi dưỡng." Trong giọng nói kia mang theo 3 phần xấu hổ, 3 phần quật cường, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Văn Nhân Vô Song bị nàng bất thình lình kích động làm cho sững sờ, chớp chớp xinh đẹp con mắt, lời bình nói chúng tim đen, "Ngươi cái bộ dáng này, hiển nhiên như cái đoán phụ, vi sư cảm thấy ngươi chính là bị lừa." Giang Ánh Nguyệt lần nữa thở dài, "Ván đã đóng thuyền, sư tôn, ngài cũng đừng lại hỏi tới." Văn Nhân Vô Song lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu lộ, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ khí mang theo nhìn thấu thế sự cảm khái, "Tốt à, vi sư minh bạch, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh." Giang Ánh Nguyệt quyết định kết thúc cái đề tài này. Nàng chủ động nói ra, "Sư tôn, như vô sự, Đồ Nhi muốn đi Linh Đan Các tìm Tống sư tỷ." "Tìm ngươi Tống sư tỷ?" Văn Nhân Vô Song có chút ngoài ý muốn, "Ngươi ngày thường không phải nhất không kiên nhẫn nghiên cứu đan đạo chi thuật à?" Giang Ánh Nguyệt ánh mắt chớp lên, nghiêm túc trả lời, Đồ Nhi muốn tìm nàng liên lạc một chút tình cảm. Liên lạc tình cảm. Văn Nhân Vô Song mặc dù cảm thấy lý do này có chút đột ngột, nhưng cũng chưa truy đến cùng. Vừa vặn, vị sư cũng muốn đi Linh Đan Các làm ý chuyện, liền cùng nhau tiến đến đi. Nói đi, nàng nhẹ nhàng vung lên trắng thuần tay nhỏ. Sau một khắc, trong đình viện cuốn lên một trận rực rỡ hoa vũ. Thân ảnh của hai người tùy theo hóa thành mạn thiên phi vũ cánh hoa, trong chớp nhoáng liền tiêu tán vô tung, chỉ để lại từng sợi thanh hương. Chương 95 Khải Hoàn Bảo Kinh, Tân Chính ban bố chương 95 Khải Hoàn Bảo Kinh, Tân Chính ban bố Triệu Hằng đưa tay rèm xe vén lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, xe ngựa đã lái vào kinh thành. Cấm quân thống lĩnh Địch Ninh sớm đã phái ra đại đội nhân mã, tại hai bên đường phố đứng trang nghiêm, duy trì trật tự. Kinh Trung Bách họ hiển nhiên đã biết được Tĩnh Vương đề tội, thiên tử một lần nữa nhất thống đại ung tin tức, tự động tụ tập tại hai bên đường, đường hẻm hoang nên. Trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra chân thành reo hò. Triệu Hằng trước đây phổ biến một loạt nền chính trị nhân tử, vẫn có chút hiệu quả. Thần Liễu Như Hãn, cung nên bệ hạ Khải Hoàn mà về. Cung nên bệ hạ Khải Hoàn mà về. Xe ngựa chậm rãi dừng hẳn, Triệu Hằng vén rèm đi ra khỏi. Chỉ gặp thủ phụ Liễu Như Hãn xuất lĩnh lấy lưu thủ kinh sư văn võ bá quan, đồng loạt quỳ phục trên mặt đất, thanh âm vang dội. Chư vị ái khanh, bình thân. Triệu Hằng ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Tạ bệ hạ. Nếu chư vị đều tại Triệu Hằng ánh mắt đảo qua ở đây quan viên, trực tiếp hạ lệnh, một lúc lâu sau, Thái Hòa điện nghị sự. Chúng thần tuân chỉ. Tất cả giải tán đi. Triệu Hằng tùy ý khoát tay áo, quay người chui trở về xe ngựa. Sau một lát, Sa Gia trực tiếp lái vào hoàng cung. Triệu Hằng để tàu xe mệt mỏi phi tần bọn họ về trước riêng phần mình trong cung nghỉ ngơi. Chính mình thì một lát không ngừng, trực tiếp chạy tới Thái Hòa điện thương nghị chính sự. Bây giờ đại ung nội hoạn mặc dù trừ, nhưng bách phế đại hưng, chính là cần đại lực chỉnh đốn thời điểm. Thái Hòa điện bên trong, bầu không khí so với di vãng rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Mặc dù triều thần số lượng bởi đó trước dung chuyển mà lộ ra thưa thớt, nhưng ít ra nội bộ đã mất là tốt nguy hiểm. Triệu Hằng quét mắt một vòng trong điện quân thần, ngữ khí bình thản hỏi: "Chư vị ái khanh, nghịch tặc đồng đều đã càn quét, nhưng bây giờ triều đình nhân tài tàn lụi, chờ bí mở lại ân khoa, tuyển bạn hiền năng." Thủ phụ Liễu Như Hạ sắc lập khắc cầm trong tay gót bản ra khỏi hàng, cao giọng đáp lời: "Bệ hạ thánh minh." Lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ cùng công bộ thượng thư Mã Thao cũng theo sát phía sau, không người phụ họa: "Bệ hạ thánh minh." "Bệ hạ, quốc khố không có tiền nha." Hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành vẻ mặt đau khổ tấu. Triệu Hằng mí mắt hơi nhảy, không kiên nhẫn phất phất tay, châm chuyến này thu được tương đối khá, sau đó liền trích cấp giá trị 3000 vạn lượng bạch ngân tiền hàng nhỏ kho để giải khẩn cấp. Hạ Cảnh Hành nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt âm chuyển tinh, nghiêm nghị không lời, thanh âm băng rọi: "Bệ hạ thánh minh." Còn lại triều thần lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau nhau mở miệng tán thành. Xác định mở khoa thủ sĩ sự tình sau, Triệu Hằng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng căn bản nhất, cũng khó giải quyết nhất vấn đề, thổ địa. Bây giờ đại ung thổ địa sáp nhập, thôn tính sự nghiêm trọng, đã thành bệnh tật. Chân muốn phổ biến cải cách ruộng đất, triệt để trị tận gốc. Chư vị ái khanh, có thể có thượng sách. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Các triều đại đổi thay, thổ địa vấn đề đều là một cái tác động đến nhiều cái, không người muốn ý tại lúc này khi chim đầu đàn này. Triệu Hằng vốn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đưa ra cái gì có tính đột phá đề nghị. Dù sao chư vị ngồi ở đây, bản thân phần lớn chính là đại địa chủ xuất thân, trông cậy vào bọn hắn chủ động cắt thịt, không khác người si nói mộng. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, chậm rãi nói ra quyết định của mình, chấm ý đã quyết, nghĩ ra đem thiên hạ thổ địa đều thu về quốc hữu. Lời này như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Chúng thần đều hãi nhiên biến sắc. Bệ hạ cử động lần này, chẳng phải là muốn cùng thiên hạ tất cả địa chủ thân sĩ là địch? Bệ hạ, cử động lần này tuyệt đối không ổn a. Liễu Như Hãn sắc mặt nghiêm túc, dẫn đầu ra khỏi hàng khuyên can, thổ địa thu về quốc hữu, sợ dẫn thiên hạ xôn xao, sĩ lâm chỉ trích, vạn mong bệ hạ nghĩ lại. Liễu gia bây giờ cùng Triệu Hằng thành vận mệnh thể cộng đồng, vạn nhất tái dẫn lên đại loạn. Còn lại đại thần cũng nhao nhao quỳ xuống đất, mồm năm miệng mười phụ họa, phản đối thanh âm xôn xao, lực cản chưa từng có. Triệu Hằng sắc mặt lãnh đạm xuống tới, hoàng hoàng tiên uy tỏ khắp mà ra. Còn tại ồn ào náo động quần thần, trong nháy mắt tìm mỏi, hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Triệu Hằng thản nhiên nói, xem ra trong triều Tĩnh Vương dư nghiệt còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Quần thần, bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, lập tức biết ý của bệ hạ. Triệu Hằng lười nhắc lại nhiều tốn nước bọn giải thích, trực tiếp ném ra đến tiếp sau phương án. Thổ địa thu về quốc hữu đằng sau, cũng không phải là do triều đình kinh doanh, mà là đem căn cứ miệng người miễn phí phân phát cho không, thiếu bách tính trồng trọt, là thương cảm bách tính, phân đến thổ địa nông hộ, 3 năm trước miễn trừ hết thẻ thuế phú. Từ năm thứ tư lên, chỉ trưng thu một thành thuế nông nghiệp, vĩnh là lệ. Ngoài ra, tất cả bị thu về quốc hữu thổ địa, triều đình đem dựa theo giá thị trường, đối với nguyên địa chủ tiến hành tiền bạc bồi thường, tuyệt không cường thủ hào đoạn. Cuối cùng, tất cả quan viên đồng lộc, từ ngày này trở đi, tăng lên 3 thành, để mà trợ cấp gia dụng, cùng thường ngày tu hành cần thiết. Liễu Như Hãn nghe xong cái này liên tiếp cụ thể biện pháp, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nếu thật như vậy chấp hành, bệ hạ không những không phải cùng dân tranh lợi, ngược lại là tiềm tàng tại dân, lại cân nhắc chu toàn. Ngay cả bồi thường cùng quan viên đãi ngộ đều đã nghĩ đến. Tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, lập tức bái phục tại đất, thanh âm mang theo vài phần kích động, bệ hạ suy nghĩ chu đáo, huệ trạch vạn dân, thật là thiên cổ nhân quân. Triệu Hằng thận trọng cười cười, ánh mắt đảo qua những cái kia còn muốn nói điều gì của thần. Nếu chư vị ái khanh không có gì dị nghị, vậy liền định như vậy. Quân thần. Triệu Hằng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp nhìn về phía Liễu Như Hãn, hạ đặt chỉ lệnh: "Liễu các lão, liên quan tới cải cách ruộng đất cụ thể quy tắc chi tiết cùng phổ biến chính tự, liền do trong các ngươi các mau chóng chỉnh lý ra một cái tường tận điều lệ, trình báo tại chấm xem qua. Thần, tuân chỉ. Liễu Như Hán không người lĩnh mệnh, biết rõ việc này quan hệ trọng đại. Chấm đã. Triệu Hằng đưa tay, tiếp tục nói, thổ địa, khoa cử, chính là cố bản bồi nguyên kế sách. Nếu để đại ung dân giàu nước mạnh, khí vận hưng vượng, cần quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Ánh mắt của hắn đảo qua quần thần, từng mục một thạch phá thiên kinh quốc sách tùy theo ném ra ngoài. Thứ nhất, chấm muốn thiết hoàng gia tiền trang, do hộ bộ chủ đạo, phát hành tiền mới. Đồng thời, tại các châu phủ thành lập kho quan, năm được mùa thu chữ, hai niên bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa, ổn định lương giá. Muối, sắt, còn có linh dược linh tài các loại liên quan đến quốc kế dân sinh đồ vật, từng bước thu về quan doanh, đặt cách kinh doanh. Đoạt được lợi nhuận, nửa nhập quốc khố, nửa dùng cho khởi công xây dựng thủy lợi, mở con đường. Thoại âm rơi xuống, cả triều văn võ trong lòng giật mình. Hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành dẫn đầu nói bệ hạ, linh dược linh tài không phải muốn lên giao tiên môn sao? Triệu Hằng thản nhiên nói, chấp cùng tiên môn quan hệ không ít, không cần lên giao. Đám người nghe vậy thần sắc kinh ngạc, bệ hạ phía trên có người. Sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Bệ hạ đủ loại thủ đoạn, bọn hắn đã sớm suy đoán cùng tiên môn có quan hệ. Liễu Như Hán đang muốn mở miệng, Khổng Duy Lễ giành nói, bệ hạ thánh minh. Triệu Hằng sắc mặt không có chút rung động nào, tiếp tục ban bố tân chính. Thứ hai, truyền chấm ý chỉ, triệu tập thiên hạ lưu dân, dùng lấy công thay mặt cứu tế chi pháp, nạo vét Nam Bắc chủ yếu đường sông, tu kiến quán thông cựu châu quan đạo. Cử động lần này đã có thể dùng lưu dân sống yên phận, miễn ở đói rét, lại có thể lợi cùng thiên thu, làm hàng hóa lưu thông, chính lệnh trôi chảy. Thứ ba, cách tân quân chế, phổ biến quân công thụ ruộng cùng phủ binh chế song hành. Chiến công chắc tuyệt người, trừ vàng bạc ban thưởng bên ngoài, càng có thể thụ lấy vĩnh nghiệp điển. Thời kỳ hòa bình, binh quy về phủ, làm nông huấn luyện. Thời gian chiến tranh nhận lệnh xuất chinh, hình thành trăm vạn hùng binh, cũng bất quá phân tiêu hao quốc khố. Thứ tư, tại các châu phủ huyện, lắp đặt nhiều hoàng gia thư viện, phổ biến giáo dục cơ sở. Hai đồng vô luận xuất thân, đều có thể nhập học vỡ lòng. Học tập trung hiếu nhân nghĩa cùng luật pháp chắc chắn các loại. Ngoài ra, chấm đem thiết lập thiên công viện thu nạp thiên hạ thợ khéo, kỳ nhân dị sĩ. Chuyên ti nghiên cứu lợi quốc lợi dân chi mới đồ vật, kỹ nghệ mới. Phàm có sở thành, trọng thưởng không tiếc. Thứ năm, chương 96 liên tiếp phá tứ cảnh, thiên tài là như vậy chương 96 liên tiếp phá tứ cảnh, thiên tài là như vậy từng đạo chưa bao giờ nghe thấy quốc sách, như là cửu thiên kinh lôi, tại Thái Hòa điện bên trong ầm vang nổ vang. Phát họa ra một bức viễn siêu tưởng tượng hành vĩ lam đồ. Mới đầu bị chấn động đến tâm thần chập chờn quân thần, dần dần từ trong hoảng sợ bình phục, ngược lại lâm vào thâm trầm suy tư. Một chút ánh mắt bén nhạy hữu thức chi sĩ, đáy mắt càng là khó mà ức chế lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn mơ hồ phát giác được, vậy hạ toàn tính, tuyệt không phải bèn bèn dừng ở bình định nội loạn, vương chắc giang sơn, mà là muốn khai sáng một cái trước nay chưa có huy hoàng tình thế. Liễu Như Hạ sắc lập tại văn thần hàng đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, phức tạp khó tả. Như vậy chu toàn, vòng vòng đan xen chính sách hệ thống, tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Vậy hạ lúc trước làm một cái người đang ở hiểm cảnh thế thân tại vụ trộm chủ tính nhiều như thế. Vừa nghĩ tới đoạn mấu chốt này, nội tâm của hắn liền dâng lên một trận khó nói nên lời cảm khái. Thậm chí âm thầm đối với bị hại chết tiên đế nói bệ hạ, ngài mất sớm có lẽ cũng tốt. Trước mắt vị này mới thật sự là có thể dẫn đầu đại ung đi hướng cực thịnh người. Theo Triệu Hằng đem từng mục một thạch phá thiên kinh quốc sách đem ra công khai, hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được tự thân cùng đại ung ước bạn con dân liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Trên đan điền trong thức hải, viên kia lấy sơn hà vi cốt, khí vận là mạch, tân hỏa là hồn nhân đạo kim đan. Trong đó hơi co lại vạn dặm giang sơn tựa hồ cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng thực sinh động, phảng phất có sinh cơ bừng bừng ở trong đó thai nghén. Cùng lúc đó, khí vận trên bảng số lượng đột nhiên nhảy một cái, do ban đầu hơn 3 triệu, trong nháy mắt tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại 568 vạn. Ân. Triệu Hằng lông mày ngưng tụ lại, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Chính sách chưa phổ biến, thiên hạ bách tính không được đến lợi ích thực tế, khí vận lại trước tăng vọt hơn 200 vạn. Hắn cũng không phải là ngại khí vận quá nhiều, mà là cảm thấy quá ít. Dựa theo hắn dự đoán, cái này chọn vẹn chính sách nếu có thể thuận lợi phổ biến, mang tới khí vận phản hồi chí ít lấy ngàn vạn mà tính. Hệ thống, cho chấm một hợp lý giải thích. Ngài đáng giá phần quà tặng này. Triệu Hằng khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Đúng là mẹ nó hợp lý a. Chẳng lẽ lại đây cũng là Giang Ánh Nguyệt từng đề cập nhân quả? Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Chính mình một loạt này vệ trạch thức vạn lê dân chính sách, cho dù chưa rơi xuống đất, nó phát tâm cùng hành nguyện, đã cùng thiên hạ thường sinh kết to lớn thiện nhân. Cái này sớm đến khí vận, có lẽ chính là cái này hùng vị thể nguyện dẫn động thiện quả phản hồi. Chợt, một tia mới nghi hoặc nổi lên trong lòng. Vì sao ban đầu ở kinh thành thi hành nền chính trị nhân từ lúc, chưa từng xuất hiện như vậy rõ ràng sớm phản hồi? Là bởi vì lúc đó tu vi thấp, không cách nào cảm giác, hay là chính mình cái kia thế thân thân phận, chưa từng đạt được thiên địa cùng vạn dân hoàn toàn tán thành? Lại hoặc là những cử động kia không có đủ vượt thời đại ý nghĩa, không có tính căn bản giải quyết vấn đề, cho nên cũng không cho ra phản hồi. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khí vận tăng trưởng trung quy là chuyện tốt. Triệu Hằng đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, không còn xoắn xuýt. Hắn đột nhiên đứng dậy, tay áo tùy theo huy động, liếc nhìn cả điện văn võ, là hôm nay triều nghị giải quyết dứt khoát, tất cả chính sách cụ thể điều lệ, đồng đều do nội các dẫn đầu, hiệp đồng lục bộ cẩn thận nghị định, lại đi báo tại chấm quyết đoán. Nhìn chư khanh, lục lực đồng tâm, trung đúc ta đại ung, vạn thế chi cơ nghiệp. Chúng thần, cẩn tuân thánh dụ. Lần này, cả triều văn võ đáp lại, thiếu đi mấy phần ban sơ chấn kinh cùng chần chờ, nhiều hơn mấy phần đối với cái kia huy hoàng thịnh thế rõ ràng chờ mong. Hạ triều đằng sau, Triệu Hằng cũng không trì hoãn, trực tiếp đi vào chuyên môn mật thất tu luyện. Ý niệm đảo qua khí vận bảng, có thể chi phối khí vận giá trị cao tới 1,7 triệu. Là thời điểm hảo hảo tăng lên một đợt thực lực. Triệu Hằng khoanh chân vào chỗ, tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, dòng lượng màu vàng khí vận từ trong cõi u minh mãnh liệt mà đến, ầm vang rót vào nó thể nội. Nhân hoàng chấn vận đồ lục tùy theo cấp tốc vận chuyển, đem nó chuyển hóa làm vàng bạc tinh thuần hoàng đạo long khí. Như là trăm sông đổ về một biển, đều tụ hợp vào thức hải nhân đạo kim đan bên trong. Đạt được như vậy lượng lớn long khí tầm bổ, kim đan phảng phất một viên bị tỉnh lại vi hình tinh thần, tự động ra tốc xoay tròn. Thể tích cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bành trướng. Sau một nén nhang, ông một tiếng rất nhỏ lại tràn ngập đạo vận vù vù từ Triệu Hằng thể nội truyền ra, hàng giao đột phá, nước chảy thành sông. Hắn hoàng đạo tu vi đã đặt chân kim đan nhị trọng chi cảnh, khí vận giá trị tùy theo giảm bớt 200,000 nhiều nước. Triệu Hằng thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không ngừng tiếp tục tình thôn hải hấp giống như luyện hóa khí vận, làm một cái nhất định siêu việt cổ kim thiên tài hoàng đế, há có thể chỉ đột phá nhất trọng cảnh giới, vậy cũng quá không thiên tài. Sau một lát, càng thêm mãnh liệt hoàng đạo long khí tràn vào kim đan, cái kia kim đan phảng phất hoài thai giống như thể tích tiếp tục bành trướng thêm một vòng, ánh sáng nội ẩn càng thêm thâm thúy. Kim đan tam trọng nhẹ nhõm tấn thăng, khí vận giá trị tùy theo giảm mất 300,000. Đúng lúc này, trong thức hải Thái Thái lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ra thân hình, nàng như làm tập trái phải nhìn quanh một chút, cũng không biết tại phòng ai. Sau đó trộm cảm giác cực nặng kéo ra cái mũi nhỏ, tham lam hấp thu lên tiêu tán tại Triệu Hằng trong thức hải tinh thuần long khí. Triệu Hằng cảm giác được một màn này, không nói lắc đầu, nhưng cũng không thèm để ý tiểu gia hỏa này. Tâm hắn không chuyên tâm, tiếp tục luyện hóa khí vận. Giờ phút này, trong thức hải nhân đạo kim đan mặt ngoài thất thải quang diễm dị thường sinh động. Kim đan bản thân quay tròn lượn vòng, tốc độ nhanh đến cơ hồ muốn chuyển bốc khói. Thái Thái gặp Triệu Hằng không có ngăn cản, lá gan lập tức lớn lên, trực tiếp tung bay đến kim đan phía trên, như ôm lấy một cái cỡ lớn bảo bối một dạng ôm thật chặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra gần như si hán giống như thỏa mãn dáng tươi cười. Và anh, không biết qua bao lâu, kim đan đột nhiên chấn động, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm chấn minh. Một cỗ so trước đó cường hành mấy lần khí tức, tự tu luyện trong phòng tràn ngập ra. Kim đan tứ trọng, cuối cùng thành. Khí vận giá trị lại lần nữa giảm mất 400,000. Một đầu lân giáp rõ ràng, nanh đuốt sắc bén kim long hư ảnh một cách tự nhiên hiển hóa, quấn quanh ở Triệu Hằng quanh thân. Huy hoàng long uy khiến cho bên ngoài phụ trách thủ vệ cánh rừng nhỏ cùng một đám cấm quân không khỏi bàng quang căng lên. Nhất là cánh rừng nhỏ, vốn là có lời khó nói, trải qua này giật mình, kém chút tại chỗ thất thố. Các ngươi ở đây chăm sóc tốt bệ hạ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn cố nén khó chịu, sắc mặt trắng bệnh bàn giao một câu, liền vội vội vàng cáo lui rời đi. Từ lần trước hộ giá thụ thương sau, bệ hạ thương cảm, đặc chuẩn bọn hắn gặp được loại này tình huống đặc biệt có thể đi đầu xử lý, không cần bẩm báo. Trong phòng tu luyện, Triệu Hằng thần thức cường đại bắt được cánh rừng nhỏ chật vật. Hắn khẽ lắc đầu, âm thầm cảm khái. Quá linh mẫn cũng không tốt. Hắn nói chính là chính mình thần thức. Thu hồi suy nghĩ, Triệu Hằng mắt nhìn bảng, ánh mắt chớp động. Khoảng cách dây cảnh giới còn xa rất. Đợi tân chính toàn diện phổ biến, khí vận tự sẽ quần quần mà đến, không cần keo kiệt. Cho nên, tiếp tục. Không chút do dự, Triệu Hằng nhất cổ tác khí, lần nữa chìm vào trong tu luyện. Sau một lát, viên địa nhân đạo kim đan thể tích đã từ ban sơ lớn chừng trái nhãn, tăng trưởng đến lớn chừng quả trứng gà. Bất quá lại càng thêm mượt mà không tì vết, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh, phảng phất một kiện xảo đoạt tiên công tác phẩm nghệ thuật. Kim đan ngũ trọng, cứ như vậy nước chảy thành sông, một cách tự nhiên đã đến. Khí vận lại lần nữa giảm bớt 500,000 ngắn ngủi không đến một canh giờ. 140 vạn khí vận không có. Mà Triệu Hằng hoàng đạo tu vi, cũng từ ban sơ kim đan nhất trọng, thế như trẻ tre liên tiếp phá tứ cảnh, thẳng tới kim đan ngũ trọng. Thiên tài là như vậy. Hắn cảm thụ được thể nội viễn siêu lúc trước lực lượng, trong lòng dâng lên trận trận vui sướng. Tốc độ này, sắp thực so làm từng bước tiên đạo tu hành nhanh. Chắc không được tiên môn dung không xuống đạo này. Triệu Hằng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này tu luyện hiệu suất, thả trên thân ai có thể bất phá phòng. Nếu tu vi tăng gọn. Như vậy, Tử Dương cung hai tên đệ tử kia cũng có thể xin mời đi nhân hoàng cờ hâm nóng sân khấu. Hắn ánh mắt lấp lóe, vừa bạn, mượn cơ hội này, đem Giang Ánh Nguyệt vị sư tôn kia dẫn ra, sau đó bắt được ép hỏi. Kim đan lục trọng tu sĩ biết đến bí ẩn, hẳn là nhiều một ít đi. Chương 97 qua được rồi. Tống sư tỷ là xử nữ. Chương 97 qua được rồi. Tống sư tỷ là xử nữ. Tử Dương cung, Linh Đăng Các. Văn nhân vô song đem Giang Ánh Nguyệt đưa đến nơi đây sau, thân hình liền hóa thành bay tán loạn cánh hoa, lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng không biết đi nơi nào bận biểu chuyện của mình. Một gian tràn ngập mùi thuốc nồng nặc trong phòng luyện đan, Giang Ánh Nguyệt gặp được vị kia chính chui tại rất nhiều linh thảo ở giữa nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh kia nghe tiếng ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt tú khuôn mặt, đại mi mảnh mà cong, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản một châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống bên gáy, bằng thêm mấy phần vị tính, da thịt tinh tế tỉ mỉ, hiện ra một loại bánh nhuận thông thấu quang trạch. Thấy người tới là Giang Ánh Nguyệt, nữ tử khẽ bước cầm xem như chào hỏi. Lập tức lại túi đầu bận rộn. Tống sư tỷ, đang bận cái gì đâu? Giang Ánh Nguyệt đi lên trước, cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra tự nhiên. Tống Thu Quỳ đầu cũng không ngẩng, thuận miệng đáp, đang nghiên cứu một loại rất đặc biệt đan dược. Đan dược gì? Giang Ánh Nguyệt thuận năng hỏi. Một loại ăn hết liền có thể lập tức mang thai hải tử đan dược. Tống Thu Quỳ ngẩng đầu, biểu lộ là trước nay chưa có chăm chú. Giang Ánh Nguyệt khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Nói đùa cái gì? Trên đời làm sao có thể có như thế nghịch thiên mà đi, trái ngược lẽ thường đan dược. Tống sư tỷ, ngươi xác định cái này có thể thành công? Nàng nhịn không được xác nhận, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Thống thu quỷ trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng thời đem một gốc hiện ra ánh sáng nhạt thảo dược đầu nhập thuốc cứu, ta từng tại nào đó bộ thượng cổ trong tàn quyển thấy qua ghi chép. Nghe nói viên cổ thời điểm, có người uống vào một loại nào đó thần bí nước suối, liền trực tiếp dựng dục sinh mệnh. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, càng mấu chốt chính là, theo ghi chép, pháp này không hạn nam nữ. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, khắp khuôn mặt là rung động cùng khó có thể tin, thế gian lại có như thế ly kỳ sự tình. Thiên chân vạn sát. Thống thu quỷ dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra như là phát hiện đại lục mới qua mang, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giang Ánh Nguyệt vô ý thức nói tiếp, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một khi thành công, ta sẽ thành giới này vĩ đại nhất luyện đan sư, không có cái thứ hai. Thống thu quỷ khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Giang Ánh Nguyệt hơi hà ra môi, nhất thời không nói gì. Nàng vốn cho rằng đối phương sẽ nói ra nữ tử cũng có thể độc lập truyền thừa huyết mạch loại hình lời nói, không nghĩ tới vị sư tỷ này suy nghĩ điểm càng như thế thanh kỳ. Nàng con mắt lặng lẽ nhất chuyển, thay đổi chủ đề, hỏi dò, Tống sư tỷ, nói đến ngươi có thể có ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Tống Thu Quỷ kinh ngạc lườm nàng một chút, trên tay mài động tác không ngừng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, chính là có chút hiếu kỳ. Giang Ánh Nguyệt trên mặt chất lên chân thành tán thưởng, ta thường xuyên đang suy nghĩ, lấy Tống sư tỷ như vậy tướng mạo cùng tài hoa, đến tột cùng phải là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nam tử mới xứng với ngươi đây. Tống Thu Quỷ một lần nữa đem ánh mắt tập trung về những linh thảo kia bên trên, ngữ khí bình thản đến không có một tia gợn sóng, tìm nam nhân làm cái gì? Dưới tay nàng động tác lưu loát, nào có nghiên cứu đan đạo tới thú vị. Đợi ta chân chính nghiên cứu chế tạo thành đan dược này, thế gian nam tử, tại ta mà nói thì càng không cần thiết. Lời vừa nói ra, Giang Ánh Nguyệt trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ. Quá được rồi, là sư nữ, muội muội được cứu rồi. Giang Ánh Nguyệt tinh thần rất là phấn chấn, mặt ngoài lại khẽ lắc đầu, Tống sư tỷ, lời ấy sai rồi. Nàng bắt đầu che giấu lương tâm khen, nam tử diệu dụng, chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết được trong đó tư vị. Huống chi, giống như chúng ta thiên phú như vậy xuất chúng nữ tu, nếu không sớm đi định ra đạo lữ, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu ong bướm dây dưa, bằng thêm phiền não đâu. Tống Thu Quỷ trừng mắt nhìn, lần nữa đưa ánh mắt về phía Giang Ánh Nguyệt. Thanh tịnh trong con ngươi mang theo rõ ràng hoang mang, Giang sư muội, ngươi hôm nay cực kỳ kỳ quái. Nàng nghiêng đầu một chút, trực tiếp điểm phá, ta nhớ được ngươi trước kia, không phải một mực tuyên dương nữ tử phải tự cường, không cần dựa vào nam tử a. Giang Ánh Nguyệt lập tức nghẹn lời. Ngày xưa chính mình bắn ra phi tiêu, bây giờ công bằng, chính giữa mi tâm của mình. Trên mặt nàng cấp tốc hiện lên vẻ lúng túng, lập tức gượng cười nói, "Khục nữ nhân chúng ta, không phải vốn là giỏi thay đổi sao?" Tống Thu Quỷ hiển nhiên không tiếp nhận thuyết pháp này, kiên định lắc đầu, "Không có khả năng. Chí ít ta đối với đan đạo tình cảm, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Giang Ánh Nguyệt cảm thấy một trận vô lực, người có chút ê. Xem ra, việc này gấp không được, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Dù sao khoảng cách tông môn thông lệ xuống núi thu lấy tài nguyên thời gian, còn có 2 tháng. Nàng ở trong lòng âm thầm đối trước mắt sư tỷ nói, "Tống sư tỷ, xin lỗi, vì muội muội, đành phải khổ một chút ngươi." Giang Ánh Nguyệt trên mặt một lần nữa lộ ra thân hòa dáng tươi cười, xích lại gần chút, ngữ khí thân thiện nói, "Sư tỷ nói chính là, đúng rồi, ta gần đây đối với đan đạo cũng có chút hứng thú, nơi đây dược tính tựa hồ có chút huyền diệu, sư tỷ có thể vì ta giảng giải một hai." Nàng quyết định, trước từ hợp ý bắt đầu. Hôm sau, đông sưởng, chiếu ngục chốt sâu, một gian đặc thù trong phòng giam, điểm hai ngọn mở tối ngọn đèn, xua tán đi một chút âm lãnh hơi ẩm. Cùng nơi khác khác biệt, nơi này không có hình cụ, ngược lại trưng bày 2 tấm kiên cố gỗ thật giường lớn. Trên giường, phân biệt nằm một nam một nữ, chính là Tử Dương cung đệ tử Lâm Nghi cùng nàng sư Minh Thẩm Câu. Hai người đều là sắc mặt hôi bại, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trên ẩm ướt nóc nhà, một bộ sinh không thể luyến thái độ. Trong khoảng thời gian này cầm tù, sớm đã san bằng bọn hắn ban sơ ngạo khí cùng dãy rủa. Từ ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, biến thành một ngày bằng một năm tuyệt vọng. Kẹt kẹt, cửa nhà lao bị đẩy ra thanh âm tại trong yên tĩnh đặc biệt chói tai. Triệu Hằng tại đông sưởng phiên dịch cung kính dẫn dắt bên dưới, chậm rãi đi vào. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua trên giường hai người, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Xem ra, hai vị ở chỗ này tĩnh dưỡng đến không sai. Thanh âm quen thuộc này như là đầu nhập nước đọng bên trong cục đá. Trong nháy mắt khơi dậy Thẩm Khâu trong lòng kiềm chế đã lâu hận ý trong mắt của hắn bản bệnh tiêu máu, tê thanh nói, "Triệu Hằng, người chết không yên lành." Cùng hắn hoàn toàn tương phản. Lâm Nghi giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở vội vã cầu khẩn, "Bệ hạ, bệ hạ, van cầu ngài, thả ta đi. Ta nguyện phát ra lời thề, từ đây thần phục với ngài, vĩnh thế không phản." Thẩm Khâu nghe vậy, khó có thể tin trừng mắt về phía Lâm Nghi, đau lòng nhức óc, "Sư muội, ngươi có thể nào ngươi câm miệng cho ta?" Lâm Nghi giờ phút này chỗ nào còn nhớ được tình đồng môn, nghiêm nghị đánh gậy hắn. Triệu Hằng có chút hăng hái mà nhìn xem cái này trở mặt thành thù một màn, cười khẽ lắc đầu, "Nếu là trước đó, chấm có lẽ sẽ cân nhắc nhận lấy ngươi phần này quy hàng. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không có chân quý." Trong lòng hắn, một khi kết thù kết toán, phương thức tốt nhất chính là thu vào nhân hoàng cờ. Nghe nói như thế, Lâm Nghi nước mắt đan sen, thanh âm thê lương, "Không, bệ hạ, trước đó là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt không trọng. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một lần, liên một lần." Triệu Hằng nghe vậy ra vẻ trầm ngâm, lập tức than nhẹ một tiếng, ngữ khí tựa hồ có chỗ buông lỏng, "Đã ngươi như vậy khẩn thiết cầu khẩn, chấm liền cho ngươi một cái cơ hội." Hắn dừng một chút, nhìn xem trong mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng Lâm Nghi, chậm rãi nói, "Ngươi có thể nguyện định thế làm nô, thờ chấm thúc đẩy." Chương 98 đã như vậy, liền tiến đến thờ chấm thúc đẩy đi, chương 98 đã như vậy, liền tiến đến thờ chấm thúc đẩy đi nguyện ý. Ta nguyện ý. Lâm Nghi cơ hồ không có chút gì do dự, đội vàng đáp ứng, sợ chậm một bước. Sư muội, ngươi đơn giản vô sỉ. Thẩm Câu ánh mắt muốn nước, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lâm Nghi lại nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chỉ là trông mong nhìn qua Triệu Hằng. Cùng ngay bị phế, nói không chừng còn có biện pháp. Nếu là chết, cái kia thật sự hết thể đều là đường. Triệu Hằng mỉm cười, tay áo nhẹ phẩy, thế ra mặt kia hắc khí lượn lờ nhân hoàng cờ. Đã như vậy, liền tiến đến thờ chấm thúc đẩy đi. Dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn cùng chấm kể vai chiến đấu. Lâm Nghi nhìn xem cái kia rõ ràng không phải vật tốt hắc phiên, cả người đều ngộp. Mặc dù không rõ ràng cái này cụ thể ra sao pháp bảo, nhưng này cô âm tà chẳng lành khí tức, để nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, Thẩm Câu dư quang liếc thấy nhân hoàng trên lá cờ lượn lờ từng tia hắc khí, có chút sử sốt. Lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó đồ vật đáng sợ, kinh hãi được mất âm thanh kêu to, khí tức này là nghiệp lực. Nghiệp lực? Triệu Hằng ánh mắt ngưng tụ, truy vấn, nói rõ ràng, nghiệp lực là cái gì? Thẩm Câu lại bỗng nhiên im lặng, trên mặt lộ ra mỉa mai cười lạnh, hiển nhiên không muốn lại nhiều nói. Hừ. Triệu Hằng thấy thế, không còn nói nhảm. Con ngón đúng ra, cô động hoàng đạo long khí như thiểm điện màu vàng giống như bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Thẩm Câu mi tâm, kết thúc tính mạng của hắn. Thẩm Câu thân thể cứng đờ. Một đạo hư ảo thần hồn bản năng muốn thoát thể bỏ chạy. Nhưng mà, nhân hoàng cờ không gió mà bay, hơi trao đảo một cái. Vô hình to lớn hấp lực trong nháy mắt bao phủ xuống, dễ như trở bàn tay đem đạo thần hồn kia kéo vào trong cờ, biến mất không thấy gì nữa. Một bên Lâm Nghi dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch hắc phiên kia công dụng, lại là muốn đem nàng luyện thành thờ người thúc đẩy quỷ vật. Nàng mặc dù muốn mạng sống, nhưng không phải như thế cái cách sống a. Vậy hạ, không, ta phốc, Lâm Nghi cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, liền bước sư mình theo gót. Triệu Hằng thủ pháp gọn gàng, lập tức bắt chước làm theo. Đưa nàng thần hồn cũng mời vào nhân hoàng trong cờ. Mấy hơi đằng sau, một đạo hơi có vẻ ngưng thực thần hồn từ trong cờ bắn ra, chính là mới vừa rồi được thu vào trong đó Thẩm Câu. Chỉ là giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, đối với Triệu Hằng cung kính hành lễ. Triệu Hằng mở miệng lần nữa, hỏi ra trước đó vấn đề, ngươi nhận ra những hắc khí này? Thẩm Câu thành thật trả lời, là chủ nhân, tông môn trong điện tịch từng có ghi chép, vật này hình thái đặc tính, cùng trong ghi chép nghiệp lực cực kỳ tương tự. Triệu Hằng nhíu mày, quan tâm tới vấn đề thực tế, nghiệp lực có gì nguy hại? Hồi chủ nhân, nghiệp lực quân thân, nhẹ thì tâm ma nhiều lần sinh, đạo tâm bất ổn, tu vi đỉnh trệ thậm chí chạy ngược lại. Nặng thì sẽ dẫn động thiên đạo cảm ứng, hạ xuống sát kiếp, không chết không thôi. May mắn không có cuốn trên người mình. Triệu Hằng trầm mặc một lát tiếp tục hỏi, nghiệp lực từ đâu mà đến? Thẩm Câu giải thích nói, nghiệp lực chính là vi phạm thiên địa nhân quả quy tắc sau, sinh ra mặt trái chi lực. Giết chóc, phá hư, đội bạc các loại đều sẽ kết xuống ác quả, sinh sôi nghiệp lực. Thuộc hạ khi còn sống từng giết qua một chút bất kính với ta Tĩnh Vương cấp dưới, trên thân liền lây dính một chút. Bất quá phàm nhân sinh ra nghiệp lực cực kỳ bé nhỏ, thêm nữa bọn hắn mạo phạm trước đây, cho nên xử lý cũng không phiền phức. Thẩm Câu có chút dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nhân hoàng trên lá cờ lượn lờ hắc khí, trong giọng nói lộ ra mấy phần chần chờ. Chủ nhân trên lá cờ những thứ này mặc dù cùng nghiệp lực cực kỳ tương tự, nhưng nhan sắc, tựa hồ cùng trong điện tịch ghi lại có chỗ khác biệt. Theo lẽ thường mà nói, nghiệp lực hẳn là màu đỏ tươi như máu, dây dưa như tơ, tượng trưng cho máu nhiệt cùng tội lỗi. Có thể ngài cờ này bên trên lại là thâm trầm như mực đen kịt, màu đỏ tươi. Triệu Hằng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, là. Bất quá, trừ nhan sắc khác lạ bên ngoài, nó chẳng lành, ô uế cảm giác, cùng nghiệp lực không khác chút nào. Thẩm Câu kính sợ nhìn qua Triệu Hằng một chút, cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói, có lẽ là chủ nhân ngài trên người nghiệp lực quá sâu nặng, đã đỏ đến biến thành đen. Chắc không được, ngài vừa rồi không nói hai lời giết thuộc hạ, hóa ra là nợ nhiều không ép thân. Một cái nói tử đắc biến thành màu đen, một cái nói đỏ đến biến thành màu đen. Hiện tại là đại hồng đại tử thời điểm sao? Nếu thật là nghiệp lực mà lại đỏ biến thành màu đen, cái kia đến tạo bao nhiêu ngập trời nghiệp trái? Chính mình lúc trước thuận miệng nói, chẳng lẽ lại một câu thành sấm? Đời trước nhân hoàng thật không phải vật gì tốt. Cái này khiến tự xưng là nhân quân Triệu Hằng phi thường thụ thương. Nhân hoàng cờ tế ra đến, sập phòng a. Triệu Hằng trầm mặc nửa ngày, đè xuống lung tung trong lòng suy đoán, đem chủ đề dẫn về quỹ đạo, trầm giọng hỏi, nghiệp lực nên như thế nào tiêu trừ? Thẩm Câu cung kính trả lời, hồi chủ nhân, nghiệp lực như là dấu ấn đại đạo, rọi trong xương, gần như không có khả năng bị hoàn toàn thanh trừ. Trên thực tế, thế gian đại đa số tu sĩ trên thân đều lưng đeo nghiệp lực, chỉ cần đem nó khống chế tại nhất định hạn độ phía dưới, liền không có gì đáng ngại. Mà duy nhất có thể triệt tiêu nghiệp lực chính là công đức. Công đức chi lực có thể chống đỡ tiêu, tịnh hóa bộ phận nghiệp lực. Không chỉ có thể cắt giảm tương lai thiên kiếp chi uy, cũng có thể xua tan vận rủi, bảo vệ bản thân con đường thanh minh. Công đức. Triệu Hằng lông mày nhướng lên, như thế nào thu hoạch? Đường tắt rất nhiều. Trảm yêu trừ ma, bảo hộ một phương an bình, chữa bệnh cứu tế, trợ giúp thế gian nguy khốn, thậm chí thôi động văn minh diễn tiến, chế định tượng sách, phúc phận ức vạn thương sinh. Phàm hữu ích ở thiên địa chúng sinh tiến hành, đều có thể thu hoạch được số lượng khác nhau công đức. Triệu Hằng nghe vậy, cảm thấy lập tức một rộng. Chính mình phổ biến cải cách ruộng đất, mở đất hoa, bình định nội loạn, nưu đồ cường quốc. Một loạt này cử động, há không chính là đang làm phúc phận thương sinh sự tình? Như vậy xem ra chính mình trên thân không những không qua, ngược lại hẳn là có đại công đức mới là. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn vừa nhìn về phía nhân hoàng cờ, hỏi, nghiệp lực khả năng chuyển di? Thẩm Câu nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, đương nhiên nói, chủ nhân ngài không phải đã đem nghiệp lực đều chuyển di đến cái này bảo phiên phía trên sao? Triệu Hằng khỏe miệng nhỏ không thể thấy có rúm. nhất thời không phản bắt được. Hắn lười nhắc lại nhiều giải thích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Thẩm Khâu thần hồn thu hồi nhân hoàng trong cờ. Cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng, tạm thời trước giữ đi. Chính mình hệ liệt kia cường quốc huệ dân kế sách, tương lai nhất định có thể mang đến rộng lượng công đức. Về phần đời trước nhân hoàng lưu lại sổ nợ rối mù, quan ta thế hệ này hoàng chuyện gì? Công đức hay là một mực lưu tại trên người mình ổn thỏa nhất an tâm. Cái này tu tiên giới, tựa hồ cùng hắn ban sơ tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhân quả dây dưa, nghiệp lực như ảnh, công đức cân nhắc. Khôn sáo, đúng là nhiều như thế, nghiễm nhiên một bộ tự thành thiên địa hùng vi quy tắc. Bất quá, phúc họa tương y. Triệu Hằng nghĩ lại, trong lòng ngược lại yên ổn mấy phần. Có nghiệp lực chế ước, ngược lại không cần quá phận lo lắng những cái kia tu vi thông thiên đại năng sẽ không có chút nào nguyên do, không để ý hậu quả xuất thủ hủy diệt đại ung. Những này đối với những người khác là trói buộc khôn sáo, đối với mình ngược lại là chuyện tốt. Nếu như về sau chính mình đại công đức gia thân, không sợ chút nào nghiệp lực, chẳng phải là muốn làm ai liền làm ai. Chương 99 trời xui đất khiến, muốn bị phát hiện. Chương 99 trời xui đất khiến, muốn bị phát hiện. Thử Dương cung, một chỗ trăm hoa vờn quanh ngũ tính tiểu trúc bên trong. Văn Nhân Vô Song chính dựa vào lan can mà đứng. Đầu nàng mang trăm hoa quan, chân chùi tuyết trắng hai chân điểm nhẹ tại một đóa linh vận giạt rào trên hoa sen. Mảnh khảnh mắt cá chân cùng mượt mà ngón chân tại cánh hoa làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ óng ánh sáng long lanh. Chỉ là giờ phút này, tấm kia tiếu mị trên gương mặt non nớt, lại che đậy một tầng hiếm thấy nặng nề. Sư tôn, phát sinh chuyện gì? Giang Ánh Nguyệt đến gần, giọng mang lo lắng. Tựa hồ bởi vì mang thai nguyên nhân, thân thể của nàng đoạn càng thêm nợ nàng nguyện chuyển. Văn Nhân Vô Song xoay người, trong sáng đôi mắt nhìn về phía đệ tử, nói khẽ: Tiểu Nguyệt, ngươi Thẩm sư minh cùng Lâm sư tỷ vẫn lạc. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy cứng đờ. Trong nháy mắt minh ngộ tới, tất nhiên là cái kia bạo quân làm. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại cấp tốc dâng lên bi phẫn cùng khó có thể tin. Bối sỉ cắn chặt môi đỏ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Dùng hết suốt đời diễn kỹ yêu kiều nói là ai? Là ai hại sư minh sư tỷ? Thu này không đội trời chung. Gặp nàng phản ứng như thế, Văn Nhân Vô Song trong lòng hơi cảm giác trấn an. Ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, ngươi có thể có phần này tình đồng môn, vi sư rất là vui mừng. Nàng lời nói xoay chuyển, theo trong tông cảm kích đệ tử thuật lại, bọn hắn là điều tra đại ung nội loạn sự tình. Nói đến đây, Văn Nhân Vô Song ý vị thâm trường nói Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đã biết tường tình. Vi sư nghe nói đại ung vị hoàng đế kia, là ngươi đã từng phụ quân đâu. Đứa nhỏ này là hắn. Đại ung tam vương chi loạn, sẽ không phải cũng là ngươi giúp đỡ lắng lại a? Ta dùng bói toán chi thuật suy tính qua, sư huynh sư tỷ của ngươi, từng cùng Tĩnh Vương từng có gặp nhau. Giang Ánh Nguyệt, ngộng. Nghe sư tôn vấn đề, Giang Ánh Nguyệt triệt để ngộng. Nàng nhắm mắt nói, sư tôn, hài tử đúng là đại ung hoàng đế Triệu Hằng. Văn Nhân Vô Song không chút nào ngoài ý muốn. Nàng nhưng lại không biết, Giang Ánh Nguyệt nói Triệu Hằng, cùng với nàng nghĩ không phải một người. Cái kia Tĩnh Vương đâu? Thế nhưng là ngươi giết. Giang Ánh Nguyệt đã từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, có lòng muốn phủ định, nhưng nghĩ lại, thừa nhận ngược lại tốt hơn. Thế là nàng chém đinh chặt sắt nói, không sai, là ta giết. Lúc đó, ta còn đụng phải sư minh sư tỷ. Trải qua thỉnh cầu của ta, cuối cùng bọn hắn rời đi Tĩnh Vương đại doanh. Văn Nhân Vô Song khẽ gật đầu. Đại khái cùng với nàng nghĩ không sai biệt lắm, nhưng ta đằng sau cũng không có gặp lại sư minh sư tỷ. Lắng lại Tĩnh Vương chi loạn sau, ta liền về tông bế quan. Giang Ánh Nguyệt cũng không muốn trên lưng đồng môn tương tàn nổi. Vì sư tin ngươi. Văn Nhân Vô Song cười cười, nàng cũng không cảm thấy Giang Ánh Nguyệt là hung thủ giết người. Đến một lần thời gian không chính xác, thứ hai, đánh không lại. Giang Ánh Nguyệt yên lòng, không biết sư tôn có thể tính ra hung thủ là ai. Văn Nhân Vô Song khẽ lắc đầu. Xích túc dưới hoa sen tùy theo khẽ đung đưa, vi sư hoài nghi là có tu sĩ ngoại lai cùng bọn hắn lên xung đột, cho nên gặp độc thủ. Giang Ánh Nguyệt ánh mắt lóe lên, hướng về phía trước hơi nghiêng thân thể, đường cong lộ ra, đề nghị: "Sư tôn, đã như vậy, sao không xin mời tông nội Nguyên Anh chân quân xuất thủ, thôi diễn tiên cơ, thấy được một tia manh mối." Nghe nói như thế, Văn Nhân Vô Song ngây thơ chưa thoát trên khuôn mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ. Nàng lắc đầu, thôi diễn tiên cơ, đại giới không thể coi thường. Trong tông chân quân, chỉ sợ sẽ không vì hai tên đệ tử nội môn tùy tiện ra tay. Dù sao chết cũng không phải là chân truyền. Giang Ánh Nguyệt lập tức im lặng. Nói đã đến nước này, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Sư minh sư tỷ phân lượng còn chưa đủ. Nàng đấy lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại hiện ra không cam lòng cùng phẫn uất, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Văn Nhân Vô Song thần sắc khôi phục nhất quán mây trôi nước chảy. Nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khẽ bước qua bên cạnh một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa. Ngữ khí mười phần bình thản, tu sĩ chúng ta, nếu đặt vào đầu này nghịch thiên tranh mệnh chi đạo, liền phải có giác ngộ này. Nửa đường vẫn lạc, nói rõ vô duyên tiên đồ, không cưỡng cầu được. Giang Ánh Nguyệt cúi đầu, giữ im lặng. Một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác lặng yên lan tràn. Mặc dù cùng hai vị sư huynh kia sư tỷ tình nghĩa không sâu, nhưng sư tôn gần như vậy hồ lạnh lùng hiện thực thái độ, vẫn để nàng trong lòng lạnh lùng. Tựa hồ cảm giác được đệ tử cảm xúc. Văn Nhân Vô Song dương mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nàng, "Tiểu Nguyệt, phải chăng cảm thấy vi sư quá mức vô tình?" Giang Ánh Nguyệt nâng lên gương mặt xinh đẹp, thẳng thắn gật gật đầu. Văn Nhân Vô Song thấy thế, bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vi sư cũng không phải là không nghĩ kết đoạn nhân quả này, chỉ là biển người mênh mông, địch tối ta sáng, thực sự không thể nào tìm lên. Giang Ánh Nguyệt thâm thẳm thở dài, ngữ khí kiên định, đợi đệ tử ngày sau tu hành có thành tựu, nhất định phải cuối cùng thủ đoạn, thôi diễn thiên cơ, là sư minh sư tỷ lấy lại công đạo. Ha ha, ngươi có tâm này thuận tiện. Văn Nhân Vô Song mỉm cười, lập tức ngữ khí bình thản ném ra ngoài một câu. Kỳ thật, Nếu làm sư không tiếc hao tổn một chút bản nguyên, có lẽ có thể khóa chặt hung đồ đại khái phương vị. Nàng nói nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt, ngẹo đầu nói, Nhược Tiểu Nguyệt vẫn cảm giác đến vi sư vô tình, vậy vi sư liền đụng một cái lạc. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Sư tôn bói toán chi thuật lại tinh tiến đến tận đây. Nàng thế nhưng là đối với Bạo Quân lời thể son sắt nói qua, sư tôn chỉ có thể mơ hồ suy tính đến đại ung. Cái này không hồ sao? Cái kia Bạo Quân bạn nhất bị sư tôn phát hiện là hung thủ. Muội muội làm sao bây giờ? Ta cha ta làm sao bây giờ? Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Giang Ánh Nguyệt vội vàng bắt lấy Văn Nhân Vô Song ống tay áo. Nô tử khẩn thiết nói sư tôn không thể. Nàng ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết lo lắng, chuyện cũng đã qua. Đệ tử không muốn lại nhìn thấy bên người người thân cận lại bị tổn thương. Nghĩ đến sư minh sư tỷ trên trời có linh thiêng, cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy sư tôn ngài vì bọn họ bỏ ra như vậy trả giá nặng nề. Văn Nhân Vô Song lặng lặng mà nhìn xem nàng. Một lát sau, rồi da trắng non tiểu xảo tay, nhẹ nhàng nuốt ve Giang Ánh Nguyệt đỉnh đầu, động tác ôn nhu. Tốt. Nàng thu tay lại, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Vậy liền các loại vi sư tấn thăng nguyên anh chân quân đằng sau, lại đi thôi diễn thiên cơ, tìm ra hung thủ thật sự. Giang Ánh Nguyệt lúc này mới như chút được gánh nặng, có thể kéo một ngày tính một ngày đi. Chính mình thế nhưng là tận lực. Nàng đem đáy mắt một tia phức tạp nỗi lòng thật sâu che giấu, cùng sư tôn một giọng nói, liền về chỗ mình ở đi. Đưa mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt đi xa. Văn Nhân Vô Song lặng lặng đứng sừng sững, thanh tịnh con ngươi bình tĩnh nhìn qua nơi xa vân hải. Thật lâu, nhẹ nhàng nhỉ non từ giữa răng môi tràn ra, suy nghĩ không thông suốt a. Đại ung hay là tự mình đi một chuyến đi. Tiếng nói vừa dứt, đầy trời cánh hoa trong khi bay múa, thân ảnh của nàng chớp mắt liền biến mất không thấy. Đại ung, nội các động tác lôi lệ phong hành, vây quanh bệ hạ ban bố tân chính điểm chính, chư vị các thần kêu đèn đêm đến, chụp đầu cân nhắc, bổ sung quy tắc chi tiết. Ngắn ngủi sau 3 ngày, một phần càng thêm tường tận kín đáo tân chính tổng trường, liền đệ trình đến Triệu Hằng trên bàn. Triệu Hằng cẩn thận đọc qua, gặp trong đó suy nghĩ chu toàn, cũng không sơ hở, thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức chu bút ngự phê, phân phó lục bộ lấy tối cao hiệu suất phổ biến thiên hạ. Về phần đồ chó hoang ti lễ giám, hắn đã sớm triệt bỏ, về sau cũng sẽ không có. Chương 100, phổ cập tiên pháp, linh mạch thăng cấp, lần đầu gặp Văn Nhân Vô Song. Chương 100, phổ cập tiên pháp, linh mạch thăng cấp, lần đầu gặp Văn Nhân Vô Song. Chính vụ phương định. Triệu Hằng gọi đến Đông Sưởng Hán Công Lý Minh Nhân. Ngự thư phòng đàn hương lượn lờ. Triệu Hằng nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Minh Nhân à, ngươi cảm thấy bây giờ Đông Sưởng như thế nào?" Lý Minh Nhân trong lòng đống nhiên run lên, bệ hạ vấn đề này tuyệt không phải bắn tên không đích. Trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trên mặt lại càng kính cẩn, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Bẩm bệ hạ, Đông Sưởng có thể có hôm nay chi khí tượng, toàn do bệ hạ thiên uy bao phủ, anh minh chỉ điểm, nô tỳ bất quá là tuân theo thánh ý làm việc thôi." Triệu Hằng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là nói câu lời thật tình. Hắn ngữ khí ngừng lại, sắc mặt tùy theo bình tốc xuống tới, thản nhiên nói, Đông Sưởng phát triển được xác thực rất nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng, thành viên trải rộng Đại Ung Cửu Châu, xúc giác thậm chí đã bắt đầu hướng đại yến kéo dài. Cái này rất tốt, ngươi không thể bỏ qua công lao. Lý Minh Nhân sắc mặt vui mừng, đang muốn mở miệng ca tụng, lại nghe Triệu Hằng chuyện đột nhiên nhất chuyện, chấm tự nhiên tin người trung tâm. Nhưng chấm lo không ở đây ngươi, mà ở tại bên dưới. Cơ cấu khổng lồ, khó tránh khỏi tàng ô nạc cấu, nếu có cái kia đồ không có mắt, ỷ vào Đông Sưởng quyền thế, lựa trên đặt ở dưới, mông tế thánh nghe lâu ngày, tất sinh mầm thai bạn. Lời vừa nói ra, Lý Minh Nhân sắc mặt đổi biến, vội vàng bịch một tiếng bị giảm xuống đất, thanh âm mang theo sợ hãi, bệ hạ minh dám. Nô tỳ đối với bệ hạ trung tâm mặt trời có thể bày tỏ, tuyệt đối không dám đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Chấm không phải hoài nghi ngươi. Triệu Hằng ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, đứng lên mà nói. Lý Minh Nhân lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, đã sáng tỏ thánh ý, liền cúi đầu chủ động tấu xin mời, bệ hạ thánh lo sâu xa. Làm phòng hơi đỗ dần dần, nô tỳ khẩn cầu bệ hạ khắc lập Tây Hán, cùng Đông Sưởng tương hỗ là cản trở, trung hiệu bệ hạ. Triệu Hằng trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, chợt lắc đầu, Tây Hán, ý nghĩ không sai, nhưng không cần thiết. Hắn đứng người lên, đứng chắp tay nói chấm quyết định thành lập Cẩm Y Hiệ vệ, sở thuộc đều là mặc áo gấm. Tân chính phủ biến chi giám sát, quan viên nghe phong thanh chi giám sát, thậm chí bộ phận nguyên thuộc Đông Sưởng quyền lực trách. Sau này đều do Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng hiệp đồng làm, dò xét lẫn nhau, thẳng bẩm tại chấm. Đế vương tâm thuật, nặng đại cân bằng. Một nhà độc đại, tuyệt không phải kế lâu dài. Lý Minh Nhân nghe vậy ngầm hiểu, liên tục dập đầu, bệ hạ thánh minh. An bài như thế, có thể nói và toàn. Triệu Hằng cười mắng một câu, đi, lăn lên đi. Lý Minh Nhân như được đại xá, đổi khuôn mặt tươi cười, lăn trên mặt đất. Chấm là để cho người đứng lên. Triệu Hằng nhìn xem hắn bộ dáng này, quả thực là dở khóc dở cười. Giờ phút này, hắn ngược lại là có chút lý giải trong lịch sử những đế vương kia, vì sao bên người tổng không thể thiếu bực này lộng thần hóa quan. Lý Minh Nhân hắc hắc gượng cười hai tiếng, lúc này mới lưu loát bỏ dậy, cung kính đứng hầu một bên. Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay từ trong tay áo lấy ra một quyển sớm đã sao chép tốt sách lụa, đã đem qua. Trên đó chứa đựng chính là nhân đạo dẫn khí thuật, bất quá danh tự đã bị hắn làm sơ sửa chữa. Đây là chấm ngẫu nhiên đoạt được một môn tiên gia công pháp, huyền diệu phi thường. Thân ngươi cố linh căn, có thể chuyển tu pháp này. Mặc dù hệ thống chủ yếu nhằm vào nữ tính, nhưng lấy Triệu Hằng bây giờ kim đan kỳ tu vi cùng địa linh căn cảm giác, đã có thể dò xét người khác phải chăng thân có linh căn. Lý Minh Nhân hai tay tiếp nhận sách lụa, vừa nghe nói là tiên môn công pháp, con mắt đã trừng tròn xoe. Đại hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp năm cái chữ lớn thình lình đập vào mi mắt, đệ nhất dẫn khí thuật. Hắn lập tức đổ rút mấy ngụm khí lạnh, trong ánh mắt buộc phát ra khó mà ức chế kinh hỉ, tốt cực kỳ công pháp bá đạo, dám lấy thứ nhất làm tên, nô tỳ khấu tạ bệ hạ thiên ân, ban thưởng như vậy tiên pháp. Nói đi, chính là phanh 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 mấy cái khấu đầu, thỉnh chân ý thiết. Triệu Hằng khỏe miệng nhỏ không thể thấy co rúm một chút, thản nhiên nói, đứng lên đi. Pháp này, ngươi sau đó làm cho đông sưởng trên dưới đều sao chép một phần. Lý Minh Nhân thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu mở miệng nói, bệ hạ, tiên pháp này không phải độc ban thưởng nô tỳ một người, là thưởng cho toàn bộ đông sưởng. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, không chỉ là đông sưởng. Các ngươi nhiều sao chép một chút, đem công pháp này lan rộng ra ngoài. Sau đó chấm liền tuyên bố đem pháp này liệt vào đại ung con dân chuyên môn tu hành pháp. Lý Minh Nhân hơi sững sờ, chợt minh bạch bệ hạ thâm ý, hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, không người lĩnh mệnh. Nô tỳ tuân chỉ. Ân, đi trước xử lý đi. Triệu Hằng phất phất tay. Nhân đạo dẫn khí thuật thông tục dễ hiểu, chính là cực giai vỡ lòng công pháp, đồng thời đủ để cho người tu luyện đến luyện khí cửu trọng. Trước dùng phương pháp này sàng chọn ra đại ung cảnh nội tất cả thân có linh căn người, đánh xuống căn cơ. Ngày sau, lại căn cứ tình huống cụ thể, đem vạn nguyên quy linh quyết bực này có thể chạy suốt kim đan đại đạo công pháp, chọn ưu tú truyền thụ. Chỉ là, linh khí trung quy là cái đau nhức điểm. Lý Minh Nhân lui ra sau, Triệu Hằng không khỏi nhíu mày than nhẹ. Hắn chợt đứng dậy, lần nữa đi vào ngự hoa viên linh mạch chỗ ở, lấy ra trước đó bạo kích ban thưởng lấy được hai bình địa nguyên tinh thủy dịch. Triệu Hằng không chút do dự, đem bên trong một bình màu ngà sữa linh dịch, chậm rãi khuynh đảo tại linh mạch chỗ cốt lõi. Chất lỏng vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền cấp tốc rót vào. Ngay sau đó, một trận rất nhỏ lại trầm ổn chấn động từ lòng đất truyền đến. Bốn bề linh khí trong thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc lên. Trong không khí phảng phất tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt linh vụ. Bên cạnh một chút chưa nở rộ đủ hoa, phảng phất bị lực lượng vô hình thôi động. Kim Long không được triển khai cánh hoa, lộ ra kiểu diễm mỹ hoa. Cảm giác bên trong, đầu kia nhị giai linh mạch thành công tấn thăng, hóa thành tam giai. Phạm vi bao trùm do ban đầu phương viên 20 dặm, nhất cử khuyết trương đến 40 dặm. Một bình liền thành công tiến giai. Triệu Hằng sắc mặt mang theo một tia niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ đã là tam giai linh mạch, chấm trong tay còn có một bình tinh túy dịch, cùng một viên tam giai linh mạch hạt giống. Cả hai đều có tỷ lệ tăng lên linh mạch, nên dùng cái nào? Hắn trầm tư một lát, làm ra quyết định, lại đến một bình. Nương theo lấy bình thứ hai địa nguyên tinh túy dịch khuynh đảo. Đại địa phảng phất phát ra đói khát nuốt âm thanh, đem nó đều thu nạp. Giấu tại lòng đất tam giai linh mạch tới tiếp xúc trong ngáy mắt. Vâng. Một cỗ so trước đó mãnh liệt mấy lần chấn động ầm vang truyền ra, mặt đất run rẩy, phảng phất địa long xoay người. Linh khí chung quanh điên cuồng phun trào, cỏ cây bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, ung tùm. Trong mấy mắt, nguyên bản coi như trống trải linh mạch khu vực hạch tâm, trở nên cỏ cây sung xê, sức sống tràn trề, tựa như một mảnh nho nhỏ tiên cảnh. Cái này không phải đâu, đã nói xong sát xuất đâu. Triệu Hằng cảm thụ được lòng đất đầu kia đã lột xác thành tứ giai bảng bạc linh mạch, cùng cái kia đủ để trèo chống trúc cơ tu sĩ tu luyện linh khí nồng nặc, đơn giản có chút không dám tin tưởng mình hảo vận như thế. Hai bình địa nguyên tinh thủy dịch, thế mà liên tục vượt hai cấp, để linh mạch trực tiếp từ nhị giai tấn thăng làm tứ giai. Phạm vi bao trùm càng là đạt đến kinh người phương viên 80 dặm. Kể từ đó, viên này tam giai linh mạch hạt giống, ngược lại là có thể cân nhắc an trí tại cái khác mấu chốt chi địa. Triệu Hằng tâm tình rất là thư sướng. Khốn nhiều đã lâu linh khí vấn đề, cuối cùng đạt được cực lớn làm dịu. Hắn chợt nhớ tới, hệ thống trong không gian, tựa hồ còn lặng lặng tồn phóng 1000 bản vảy rồng ngựa tinh huyết. Triệu Hằng đang muốn đi chuyến ngựa ma giám, đem nó sớm ngày sử dụng. Đột nhiên, từng mảnh cánh hoa chậm rãi từ không trung bay xuống tới. Ngay sau đó, nhàn nhạt khẽ nói âm thanh nương theo lấy hương hoa khí rơi xuống, ngươi chính là tiểu nguyện phu quân Triệu Hằng. Chương 101, Thanh Vu Thiên Thai, trước mắt điểm số cao nhất nữ tử. Chương 101, Thanh Vu Thiên Thai, trước mắt điểm số cao nhất nữ tử. Văn nhân vô song ôn nhu thức thà thân hình, nương theo lấy điểm điểm bay xuống cánh hoa, lặng yên không một tiếng động dáng lâm tại trong ngự hoa viên. Nàng dùng 3 ngày thời gian, đem toàn bộ đại ung cương vực thô sơ giản lược dò xét một lần. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, không thu hoạch được gì. Muốn trực tiếp về tông. Cái kia để nhà mình ái đồ ca nguyện thai nén dòng dõi phàm nhân hoàng đế, khơi gợi lên nàng cuối cùng một tia hiếu kỳ. Dứt khoát lâm về tông trước, tự mình đến nhìn lên một cái. Văn nhân vô song thanh tịnh như sơn tuyển con ngươi rơi vào Triệu Hằng trên thân, trên dưới dò xét. Chỉ cảm thấy người này nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì điểm đặc biệt. Tuy nói bị tương sắc thực có mấy phần tuấn lãng, nhưng trong giới tu hành, chính là không bao giờ thiếu dung mạo xuất sắc nam tử. Mà lại, nơi đây nồng độ linh khí càng như thế khác thường, so trong tông một ít khu vực linh khí còn muốn nồng đậm. Văn nhân vô song trong lòng lặng yên dâng lên một vòng lo nghĩ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đối diện, Triệu Hằng chậm rãi bình phục lại thể nội bởi vì ngoại nhân xâm nhập mà bản năng điều động hoàng đạo long khí. Đối phương trong miệng Tiểu Nguyệt, hẳn là Giang Ánh Nguyệt. Nàng này trên thân cũng không toát ra địch ý, lớn như vậy xác suất là người một nhà. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng thản nhiên đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn lại đi qua. Chỉ thấy đối phương khuôn mặt tiểu mỹ, lại mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ. Một thân xanh biếc váy càng lộ vẻ sinh cơ giạt rào, mái tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống. Sinh ra kẽ hở mang theo một đỉnh do các loại hoa tươi bệnh mà thành tinh xảo vòng hoa. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia chưa đi giày chân ngọc, trắng non nõn nhuận, đẹp đẽ đến phảng phất do nõn ngọc tạo hình tỉ mỉ mà thành. Mũi chân điểm nhẹ hư không, liền có từng đóa linh khí ngưng tụ hoa sen trống rỗng nở rộ. Chợt lại tiêu tán, vòng đi vòng lại, bộ bộ sinh liên. Tổng kết, chân không tin mừng. Triệu Hằng không phải người háo sắc, ánh mắt chỉ dừng lại mấy giây liền lễ phép rời đi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, không sai, chấm chính là Đại Ung hoàng đế Triệu Hằng. Các hạ là tiểu nguyệt sư muội a? Lời con chưa dứt, hắn nhất tâm nhị dụng, âm thầm xem xét này trước mắt nữ tử tin tức. Tính danh: Văn Nhân Vô Song Nhân Linh, 25 thân phận: Tử Dương cung trưởng lão linh căn, địa linh căn căn cốt, tiên cốt thanh vu tiên thai tổng hợp cho điểm, 9 năm khá lắm. Lại là đạo cốt phía trên tiên cốt. Triệu Hằng trong lòng tối hít một hơi. Cho điểm cao tới 95, đây chính là trước mắt gặp được điểm số cao nhất nữ tử. Giang Ánh Nguyệt thật ra sức a. Hơi xuất thủ, liền đưa hắn niềm vui bất ngờ. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, ngay cả tông môn trưởng lão đều cho lừa dối chủ động đưa hàng tới cửa. Cái này đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa là truyền tiêu giới đỉnh tiêm nhân tài. Triệu Hằng trong lòng dị thường hài lòng, thậm chí bắt đầu suy nghĩ các loại Giang Ánh Nguyệt trở về, nhất định phải hảo hảo ban thưởng nàng một phen. Văn Nhân Vô Song đôi mi thanh tú nhưng dần dần nhíu lên. Trước mặt thế gian này đế vương, ánh mắt càng như thế lớn mật trực tiếp. Ánh mắt kia mặc dù không dâm tà, lại mang theo một loại khó nói nên lời lực xuyên thấu, để nàng ẩn ẩn có loại bị nhìn thấu khó chịu. Như đổi lại người bình thường dám như thế vô lễ, nàng đã sớm đem nó hóa thành tẩm bổ hoa cỏ phân bón. Nhưng nghĩ tới hái đổ Giang Ánh Nguyệt, nàng hít sâu một hơi, đè xuống không nhanh, sắc mặt thanh lãnh như sương. Ta chính là Tiểu Nguyệt sư tôn, Văn Nhân Vô Song cũng không phải là nó sư muội. Sư tôn. Triệu Hằng lập tức sửng sốt, chợt nhẹ hít một hơi. Giang Ánh Nguyệt thật là một cái lang diệt. Vì cứu muội muội, ngay cả nhà mình sư tôn cũng dám lừa gạt xuống núi đến. Chờ chút, không thích hợp. Nếu nữ tử này là Giang Ánh Nguyệt sư tôn, có thể hay không là vì bị chính mình giết chết 2 tên đệ tử kia mà đến? Xem ra chính mình vừa rồi hiểu lầm. Giang Ánh Nguyệt không có bản sự kia. Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ mảy may, dáng tươi cười vẫn như cũ. Nguyên lai là người nổi tiếng tiên tử đích thân tới, thất kính thất kính. Không biết tiên tử đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Văn Nhân Vô Song ngữ khí mây trôi nước chảy, vô sự, dọc đường nơi đây, tùy ý nhìn xem thôi. Nàng ánh mắt lưu chuyển, đảo qua 4 phía đỉnh đài lầu các, cuối cùng dừng lại tại linh mạch hội tụ hạch tâm phương hướng, mang theo một tia xem kỹ hỏi, ngươi có biết nơi đây tại sao lại dựng dục ra linh mạch? Tựa hồ sợ Triệu Hằng không rõ, lại bổ sung, nơi đây linh khí là khi nào trở nên như vậy nồng đậm? Tử Dương cung chỉ hạ 2 đại vương triều linh khí mỏng manh, đây là thưởng thức. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho trong nội tâm nàng điểm khả nghi mọc thành bụi. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, giọng mang thâm ý, linh mạch chính là chấm ngẫu nhiên đoạt được. Làm sao, tiên tử đối với cái này có hứng thú? Văn Nhân Vô Song ánh mắt ngưng lại, kẻ này quả nhiên không đơn giản. Nàng thần niệm lặng yên đảo qua, không thể từ Triệu Hằng trên thân rõ xét đến bất kỳ linh lực hoặc tu vi ba động, phản phất hắn thật chỉ là người bình thường. Lúc này Triệu Hằng cười như không cười mở miệng, điểm phá nàng cử động, tiên tử không kiêng nể gì như thế dùng thần niệm dò xét người khác, cũng không quá lễ phép à? Muốn biết cái gì đều có thể mở miệng nói thẳng, chấm nhất định biết gì nói đấy. Văn Nhân Vô Song trong lòng run lên, nàng thân sắc chăm chú hỏi, ngươi đến cùng là ai? Kẻ này có thể cảm giác được nàng thân niệm, nhất định là người trong tiên môn, đồng thời thực lực không thấp. Chấm chính là Đại Ung hoàng đế Triệu Hằng. Văn Nhân Vô Song khỏe môi hơi rút, không có khả năng. Mặc dù nhìn không thấu được ngươi ra sao tu vi, nhưng ngươi nhất định là người trong tiên môn. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên linh quang lóe lên, trầm giọng nói, ta cái kia 2 tên bất thành khí đệ tử, cuối cùng là tại ngươi Đại Ung cảnh nội bất lạc, sẽ không phải là ngươi giết đi? Triệu Hằng mỉm cười, tiên tử nói đến thế nhưng là bọn hắn. Nói đi. Hắn vung tay lên, nhân hoàng cờ triệu tập mà ra, trôi nổi tại không. Lá cờ lay nhẹ, 2 đạo rắn chắc thêm không ít thần hồn thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt 2 người, chính là Thẩm Khâu cùng Lâm Nghi. 2 người thần hồn nhìn thấy Văn Nhân Vô Song, trên mặt lập tức hiện hiện phức tạp khó tả thần sắc. Sư tôn, ngươi tới chậm ba. Bi thương, xấu hổ, bất đắc dĩ sẽ lẫn, cuối cùng bọn hắn lại chỉ là trầm mặc đứng ở nguyên địa. Nhân hoàng cờ cưỡng chế nô dịch, để bọn hắn không cách nào đối với Triệu Hằng dâng lên bất luận cái gì phản kháng chi niệm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cáo trạng đều làm không được. Văn Nhân Vô Song nhìn thấy 2 tên đồ nhi lại lấy thần hồn hình thái bị câu dịch, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt minh ngộ. Nàng trong suốt trong con ngươi lần đầu tiết lộ ra một tia sát ý, thanh âm cũng rét lạnh xuống tới, ngươi không chỉ có giết bọn hắn, còn đem bọn hắn thần hồn giam cầm. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, là tiên tử 2 vị đệ tử chủ động yêu cầu là nô tỳ tỳ, không tin ngươi hỏi. Nói đi, ánh mắt có chút di động, nhìn về phía Thẩm Câu cùng Lâm Nghi. 2 người thấy thế vội vàng gật đầu, đúng đúng, sư tôn, là chúng ta chủ động yêu cầu tiền đến, ngươi đừng trách chủ nhân. Ngươi tốt gan to. Văn Nhân Vô Song quanh thân linh lực cầm vàng một phát, xanh biết quang hoa ngút trời mà lên. Đây không phải vũ đục chính mình trí thông minh sao? Trong ngự hoa biên, vốn là tươi tốt hoa cỏ cây cối phảng phất được trao cho cuồng bạo sinh mệnh lực, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo sinh trưởng. Tráng kiện dây leo cùng giữ tận bộ rễ tránh phá đất đá, như là vô số cự mãng từ 4 phương 8 hướng hướng phía Triệu Hằng rào sát mà đến. Triệu Hằng nhìn xem trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn, phảng phất rừng rậm nguyên thủy giống như ngự hoa biên, khoe miệng hơi rút. Chờ bắt lại nữ nhân này, nhất định phải để nàng hiến bồi thường, gấp bội trả lại. Bang! Kiếm minh vang lên, nhân hoàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Siêu siêu siêu! Cô đọc vô địch hoàng đạo kiếm khí răng khắp nơi, như là dao nòng cắt mỡ bỏ giống như, trong nháy mắt đem tất cả đánh tới dây leo thân cảnh xoắn thành đầy trời mảnh vụn. Đạo khí tức này ngươi lại đạt được thượng cổ tà hoàng đạo thống truyền thừa. Văn Nhân Vô Song cảm thụ được 4 phía tiêu tán long khí, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Trong mắt nàng hiện lên một tia tiếc hận, chợt hóa thành kiên quyết, thở dài nói, hồ đồ a, an phận làm ngươi thế gian đế vương không tốt sao? Bây giờ ngươi nếu vào lạc lối, xem ở tiểu nguyệt trên mặt mũi, bản tọa mở một mặt lưới, chỉ hủy bỏ ngươi một thân tà công, lưu ngươi một mạng. Triệu Hằng, hắn giận tái mặt, tiếng như lôi đỉnh, cái gì tà hoàng tà công, yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay chấm liền thay trời hành đạo, thu ngươi cái này không biết tốt xấu yêu nữ,